Chương 45. Ngốc chó coi như mở miệng nói chuyện, cũng vẫn là ngốc chó. Chương 45. Ngốc chó coi như mở miệng nói chuyện, cũng vẫn là ngốc chó. Bây giờ Khất Nhan bộ lạc cũng được xưng là Khất Nhan bốn bộ. Bởi vì toàn bộ Mạc Nam có gần 4/1 địa bàn đều bị Khất Nhan bộ lạc chiếm cứ lấy. Khất Nhan bộ không xúc nô lệ, đối xử mọi người càng thêm bình đẳng. Tại cánh đồng tuyết phía trên, đơn giản chính là làm cho người hướng về tồn tại. Bởi vậy quyết trương cấp tốc, đã từng Khất Nhan tứ đại gia tộc liền bắt đầu phân biệt nắm giữ một chỗ, mà nguyên lai có khô phỉ nhiều Mạc Nam trên sông du lịch khu vực, vốn là đâm hợp bộ lạc địa phương, cũng đã trở thành Khất Nhan gia tộc vương đỉnh. Mới Khất Nhan bộ lạc lợi dụng Mạc Nam trên sông du lịch làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ. Nhưng lúc này Khất Nhan bộ lạc cũng gặp phải nguy cơ to lớn. Một ngày này, Thiết Tất chợt triệu tập tứ đại gia tộc cùng bộ lạc tất cả tuổi trẻ các tướng lĩnh. Theo Khất Nhan bộ lạc lớn mạnh, bởi vì dáng dấp thật xinh đẹp cũng thanh danh lan truyền lớn, Mạc Nam vành trăng khuyết lan tranh, cũng mang theo tiểu bạch sói tới đến trong lều bài nghị sự. Tiểu bạch sói thế nhưng là lang vương sở sinh, mặc dù mới thời gian 3 năm, nhưng là đi theo lan tranh, nó không lo ăn uống, tốc độ tu luyện cũng nhanh, đã nhị giai, khoảng cách nhị giai đỉnh phong đoán chừng cũng chính là tầm 10 năm mà thôi. Bởi vậy lan tranh chiến lực cũng không yếu tại những cái kia cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên ăn đắp nhóm. Tăng thêm nàng thân phận đặc thù, Thiết Tất chợt cho phép nàng từ rất nhiều gia nhập vào người trong, chọn lựa ra một chi thể tu thiên phú cũng không tệ nữ tử, hợp thành một chi cánh đồng tuyết nương tử cưới, trước mắt nhân số còn chỉ có 800 người. Nhưng là, tác chiến thời điểm, lại không chút nào mập mờ. Nhưng lúc này đây, mọi người muốn đối phó, là Mạc Nam mồ hôi đỉnh. Cánh đồng tuyết bên trên, có một vương, tứ đại mồ hôi. Trong đó vương đỉnh chính là cánh đồng tuyết trung chủ. Nhưng bây giờ cầm giữ vương đỉnh, là đại tế thi. Lần này uy hiếp được Khất Nhan bộ lạc, là Mạc Nam đại mồ hôi. Người xưng, cánh đồng tuyết tả hiền vương. Đây là đại tế ti sắc phong. Ngoại trừ tả hiền vương bên ngoài, còn có Mạc Bắc phải hiền vương, Đông đỉnh Đông hiền vương cùng Tây Sơn Tây hiền vương. Tại đại tế ti thống trị hệ thống bên trong, bốn vị này hiền vương chính là vương đỉnh bên ngoài bốn cái trên khu vực người thống trị thực sự. Bởi vậy, Khất Nhan bộ lạc quật khởi, uy hiếp đến Mạc Nam đại mồ hôi, tả hiền vương địa vị. Tả hiền vương đã phát binh, hết thảy 13 vạn, đồng thời tự mình nắm giữ ân soái, khả năng sau đó liền đến. Thiết Tất chợt nhìn về phía chúng nhân nói, tả hiền vương có được kim đan đỉnh phong thực lực, một trận chiến này ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, các ngươi các bộ nhất định phải tại Yến Nhưng núi nơi này đem bọn hắn đại quân ngăn cản được. Một trận chiến này chính là chúng ta Khất Nhan bộ lạc sinh tồn chi chiến, mọi người nhất định phải dốc hết toàn lực. Nếu vì bộ lạc, cam nguyện chiến tử. Cổ Mà Hãn dẫn đầu tỏ thái độ. Lập tức, Thiết Trinh, cũng trước, chết hợp hai, cổ tốc biệt nhau nhau đứng lên, lấy tay phải xoa ngược tuyên thệ, chúng ta nguyện vì bộ lạc chiến tử. Đây chính là cánh đồng tuyết ma tu. Mặc dù tu sĩ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu là vì bộ lạc ra vườn, bọn hắn là có thể không sợ chết. Mọi người đi chuẩn bị đi. Thiết Tất chợt thần sắc nghiêm trọng. Lan Tranh mang theo tiểu bạch sói rời đi lều trại. Lan Tranh công chúa cũng trước đột nhiên hô một tiếng, sau đó hướng nàng đi tới. Lan Tranh quay đầu cười nói, cũng trước, hiện tại ngươi cũng là có được 3.000 dũng sĩ bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói ngươi sắp cùng nguyên lai hãn đoá bộ công chúa đại hôn, đến lúc đó cần phải gọi ta đi uống rượu mừng, cho các ngươi chúc phúc. Tạ ơn. Cũng trước cái này đại nam nhân đối mặt trước mắt đoá này toàn bộ Mạc Nam tiểu diễm nhất đoá hoa, thế mà đỏ mặt, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta nghe Thiết Trinh An đáp nói, Lan Tranh công chúa ngươi còn đang chờ hắn, thế nhưng là hắn đại khái sẽ không trở về. Mặc dù ta không có tư cách nói cái gì, nhưng vẫn là nghị khuyên ngươi một câu, hy vọng về sau ngươi có thể đa số mình cân nhắc. Không, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại. Lan Tranh nghe vậy, lập tức biến sắc, cũng trước, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Nếu như về sau ngươi còn như vậy, vậy ta liền không để ý tới ngươi. Hắn là ta ân công, là ân nhân cứu mạng của ta, ta đã từng hướng hắn quỳ xuống qua. Cái này đại biểu, ta cũng trước cái mạng này, bao quát cả người, đều là hắn. Cũng trước kích động nói, ta không muốn hắn trở về sao? Thế nhưng là, muốn nhận rõ ràng hiện thực a. Ngươi cút cho ta. Lan Tranh nổi giận đùng đùng. Tiểu Bạch Sói cũng đối với cũng trước nghe răng. Cũng trước gặp hình, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó về tới Thiết Trinh bên cạnh của bọn hắn. Thế nào? Thiết Trinh nói, đều nói để ngươi đừng đi, ai cũng khuyên bất động nàng, liền ngay cả phụ hắn đều không được. Ta cái này thân ca ca, chỉ cần nói một câu, nàng đều có thể đối ta rút đao. Ngươi cũng đừng sinh khí, nàng chỉ là giống ngươi một tiếng, đã thái độ rất khá. Cũng trước nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Tình cảm, hắn bị giống lên một cú họng, còn muốn cảm tạ Lan Tranh rồi. Ta sẽ không tức giận, nói thật trong lòng ta lại làm sao không muốn hắn trở về. Cũng trước thở dài nói, 3 năm trước đây, Khất Nhan bộ lạc ba đổ lỗ đại hội, hiện tại nhớ tới đều đến nay mình tâm khắc cốt. Cổ tốc biệt, đêm hôm đó hắn đến cùng ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không, còn có điều giấu giếm a? Ta làm sao lại giấu giếm? Hắn nói đúng là, hắn muốn về Trung Châu tông môn a. Cổ tốc biệt thì nhìn về phía chiếc hợp cai hỏi, ngươi đây? Nghe nói hơn nửa năm, ngươi cố ý đi một chuyến Trung Châu biên cảnh, có không có hỏi tham qua liên quan tới Trần Pháp thực sự tình? Trung Châu bên kia hiện tại rất loạn, đã từng khổng lồ Tử Tiêu Tông giải thể về sau, phóng xuất ra mấy vị nguyên anh cường giả, thậm chí còn có tà đạo thế lực, bởi vậy tạo thành 8-9 quốc gia, cũng tại lẫn nhau chinh phạt, căn bản không có Trần Pháp thực bất cứ tin tức gì. Chiết hợp thai nhớ tới cái gì, lại bổ sung, ngược lại là chúng ta Tây Châu, trở về thời điểm ta nghe nói, đã từng cường đại nhất Ma Vân quốc, đã bị Vô Địch quốc thay thế. Cái này Vô Địch quốc thái thượng hoàng Trần Vô Địch, đã chém giết nhiều tôn nguyên anh, đều nói hắn là Tử Tiêu Sơn trận chiến kia, hóa thần tận sau khi ngã xuống, nhất có Vô Địch chi tư một người. Trần Vô Địch, cũng họ Trần. Cũng trước sắc mặt vui mừng, hỏi,
Sẽ không, Trần Pháp Thực là cái này Trần Vô Địch hậu nhân a. Ta nhìn ân công hắn cũng thật lợi hại, đêm hôm đó đâm hợp một bộ lạc tinh huyệt, toàn bộ đều đã chết. Lời này vừa nói ra, ba người khác liền cùng đồ đần, toàn bộ hướng hắn nhìn lại. Sao? Thế nào? Cũng trước có chút không hiểu. Sau đó, Cổ Tốc Biệt lắc đầu thở dài, vô cũng trước bả vai nói, ta tốt ăn đáp, nhìn tới. Tựa hồ ngươi so Lan Tranh còn muốn nghĩ hắn. Ai? Triết Hợp Thai cũng vô vô bả vai hắn nói, tiểu tử này, nghĩ đến đều nằm mơ. Đây chính là Trần Vô Địch a. Thiết Trinh cũng cười nói, nhẹ nhõm chém giết Nguyên Anh, nhân vật như vậy, bây giờ có thể vô địch tại đương thời, làm sao lại là hắn? Đâm hợp một bọn hắn, có thể cùng một tôn Nguyên Anh so sao? Cũng trước bệnh lên miệng, nhưng là cũng vô pháp phản bác điểm này. Sau đó, đại quân xuất phát. Bây giờ Khất Nhan bộ lạc, tứ đại gia tộc cũng có thể đều ra binh 2 vạn, tăng thêm những thiếu tộc trưởng này nhóm cùng Lan Tranh binh mã, tổng cộng có hơn 9 vạn, nhưng là so với Tả Hiển Vương binh lực vẫn là không bằng. Nhưng tối thiểu nhất, đã là có đủ thực lực trở thành Mạc Nam thứ 2 đại bộ lạc thế lực. Song Vương ngay tại Yến Nhưng núi một vùng tao nộ, triển khai quân trận, giằng co lẫn nhau. Trên bầu trời thì là tứ đại gia tộc tộc trưởng, tại Thiết Tất Trận dẫn đầu dưới, cùng Tả Hiền Vương bọn thuộc hạ giằng co. Vốn đang có thể chiến một trận. Thiết Tất Trận mặc dù vừa kim đan bất quá 2 năm, nhưng trung quy là kim đan, cũng có thể cùng Tả Hiền Vương hơi đối kháng. Nhưng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thanh âm, Vương đỉnh trái đều Tiền Vu, phụng đại tế ti mệnh lệnh, đến đây tương trợ Tả Hiền Vương. Thiết Tất Trận nhìn thấy bản Tiền Vu còn không quỳ xuống thần phục. Trái đều Tiền Vu. Vương đỉnh vì cái gì có thể lấy một tòa thành, vững vàng đem không lấy cánh đồng tuyết chi chủ vị trí? Cũng là bởi vì Vương đỉnh có 3 tôn Nguyên Anh. Đại tế ti bên ngoài còn có Tả Hữu 2 đều Tiền Vu, bọn hắn đều là Nguyên Anh kỳ. Cho nên, đương trái đều Tiền Vu xuất hiện thời điểm, Thiết Tất Trận đã muốn quỳ xuống. Nguyên Anh, tại cánh đồng tuyết bên trên, đây chính là tuyệt đối vô địch tồn tại, là thống trị lực biểu hiện. Giờ phút này trên mặt đất, nghe được trái đều Tiền Vu tới thanh âm, Thiết Trinh bọn hắn cũng là nhao nhao xuống ngựa. Một trận chiến này, không thể đánh. Liên nhìn, trái đều Tiền Vu như thế nào trừng phạt chúng ta đi? Thật không cam lòng, nhưng là chúng ta không có biện pháp. Chiến hợp hai, cũng trước, Cổ Tốc Biệt, bọn hắn đều là tuyệt vọng. Vậy mà lúc này, trên bầu trời có một thanh âm vang lên, a, nơi này còn có một tôn Nguyên Anh. Trái đều Tiền Vu rất lợi hại phải không? Vừa bạn, đi cầu một trận chiến. Các hạ là ai? Trên tầng mây, trái đều Tiền Vu thanh âm truyền đến, tựa hồ có chút hoảng. Tại hạ, Vô Địch Quốc Trần Vô Địch, đến đây lĩnh giáo. Bạch. Lập tức, trên trời cao có nhân thủ chấp từ điện, chân đạp thanh xương mà tới. Hắn tựa như cực quang, tránh dây lát liền tắt. Thế nhưng là, đương trái đều Tiền Vu thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là trọng thương tư thái, ngươi, Trần Vô Địch, ngươi quả nhiên đến ta cánh đồng tuyết tới. Xem ra, lớn. Đại tế ti suy đoán đến không sai. Ngươi, muốn giết hết ta Tây Châu Nguyên Anh. Nào chỉ là Nguyên Anh a. Trần Vô Địch thanh âm vang lên, kim đan ta cũng không buông tha, ngươi đã bị ta tử lôi gây thương tích, không cần thiết vùng vẫy. Hôm nay, tất cả kim đan hẳn phải chết. Tiến nhưng trên núi, biến cố bất thình lình này, để tất cả mọi người là giật mình. Nhưng lập tức, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trái đều Tiền Vu bị trọng thương. Trần Vô Địch. Hán, thế mà đến cánh đồng tuyết rồi. Chết hợp hai, ngươi hai đứa sao? Đạo thanh âm này. Thiết Trinh bọn hắn vội vàng đồng loạt nhìn về phía Lan Tranh. Sau một khắc, Lan Tranh bên người Tiểu Bạch sói tựa hồ cảm ứng được cái gì, nó trực tiếp có cẳng liền chạy. Tiểu Bạch, Lan Tranh kinh hô một tiếng, vội vàng phóng ngựa đuổi theo. Lan Tranh cẩn thận, cũng trước vội vàng mang theo binh mã đuổi theo. Thiết Trinh nói, hai người các ngươi cũng đi nhìn xem, ta ở chỗ này tỏa chấn, hiện tại một lát không đánh được. Nguyên Anh ở phía trên khai chiến, người phía dưới nếu như không muốn chết, lúc này hẳn là chú ý bầu trời. Dù sao, Nguyên Anh kỳ chỉ là thổi khẩu khí, bọn hắn cũng có thể không có người. Tiểu Bạch, ngươi đi nơi nào? Lan Tranh mang theo 800 nương tử quân đuổi theo Tiểu Bạch Sói, đi tới một cái đỉnh núi. Đột nhiên, nghe được một thanh âm, "A, ngươi, Tiểu Bạch Sói, lớn như vậy a?" "Đừng có. Dựa bảo, ngươi là sói, ta là chó a." "Lớn." "Đại Hoàng." Lan Tranh chấn kinh, "Ngươi." Nhìn thấy Lan Tranh, Đại Hoàng biến sắc, nó vội vàng dùng móng vuốt đem ánh mắt của mình đều che lên đến, vừa nói, "Ngươi đừng tới đây, chủ nhân nói không thấy ngươi, ai nha thật sự là phiền phức. Ngươi cái này nhỏ sói cái, làm sao biết ta ở chỗ này?" "Dựa bảo, ta đều rõ ràng trốn đi." Thật sự là Đại Hoàng. Cũng trước bọn hắn cũng chạy tới. Nghe thấy Đại Hoàng thế mà có thể mở miệng nói chuyện, cũng trước xông lên hỏi, "Ngươi, ngươi đã kim đan rồi?" "Kia ân công hắn." "Cái gì ân công? Chúng ta rất quen sao?" Đại Hoàng một mặt ngạo kiểu. Thế nhưng là, hình thể đã so với nó không có nhỏ bao nhiêu nhỏ sói cái, lại không ngừng hướng trong ngực của nó cọ, để nó ngạo kiểu một giây phá công, vội vàng nói, "Đừng cọ sát, đừng cọ sát, đều nói ngươi là sói, cùng ta chủng loại cũng không giống nhau, phải ngươi." "Dựa vào, nhiều người như vậy đều ở đây, ngươi chớ làm loạn a," ta nói. Lúc này, Lan Tranh nhìn về phía trên bầu trời. Kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng nên kịp phản ứng. Hắn chính là Trần Vô Địch. Lan Tranh thanh âm, để Đại Hoàng cùng nhỏ sói cái đỉnh chỉ đùa giỡn. "Đúng không?" Lan Tranh quay người hướng Đại Hoàng hỏi, "Hắn?" Tình cảnh này, Đại Hoàng chỉ có thể nặng nề mà gật đầu. "Hắn vì cái gì không thấy ta?" Lan Tranh lại hỏi. Đại Hoàng mặc dù biết nói tiếng người, nhưng cũng trả lời không được vấn đề này. Chỉ là nó trong lòng tại muốn, muốn gặp hắn cô nương, đâu chỉ ngươi một cái a. Lúc này, trên bầu trời trái đều Thiền Vu thanh âm vang lên lần nữa, "Trần Vô Địch, thả. Vung tha ta, ngươi cũng đem ta nhục thân đập nát, vung tha ta Nguyên Anh." thả ngươi Nguyên Anh, cho ngươi đi đoạt xá người khác sao? Trần Pháp Thực cười lạnh nói, vậy ta chẳng phải là yếu hại một vô tội tu sĩ? Ta Trần Vô Địch thế nhưng là nhân từ người, không đành lòng hại người khác, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Vậy anh, Nguyên Anh bị bóp nát, linh lực trong nháy mắt trên không trung kích động, tới nhuần vùng thế giới này. Sau một khắc, Trần Vô Địch thanh âm lần nữa truyền đến, Tả Hiền Vương nhận lấy cái chết. Bạch, vẹn vẹn một cái chớp mắt, trực tiếp miểu sát Tả Hiền Vương. Thậm chí, Tả Hiền Vương bên người mấy tôn kim đan, một cái cũng không lưu lại. Sau đó thanh âm của hắn trên bầu trời lại một lần nữa vang lên, xuẩn chó, đi, ta cũng là kim đan, ngươi vì cái gì không giết ta? Thiết tất chợt thanh âm vang lên, thẳng đến, quả nhiên là ngươi. Hắn ngự không mà lên, đi tới Trần Pháp Thực trước mặt. Trần Pháp Thực thấy được đại hoàng tình huống bên này, thầm mắng một tiếng xuẩn chó chuyện xấu, sau đó trung quy là thở dài một tiếng, quay đầu cười cười, đã lâu không gặp, đại hãn. Phát, Trần Vô Địch, ngươi chính là Trần Vô Địch a. Thiết tất chợt tiến lên, ôm lấy Trần Pháp Thực, chăm chú ôm nhau. Đại hãn, ta trước chuyến này đến là trận đánh giết đại tế ti cùng tất cả kim đan thể tu, tương lai cánh đồng tuyết, ta hy vọng Khất Nhan bộ lạc có thể nhất thống. Sau đó, toàn bộ cánh đồng tuyết bên trên đã không còn nô lệ, cũng không có chết theo, càng không có cỏ dại di hải, để bách tính nhiều một ít hy vọng sống sót, như vậy đủ rồi. Trần Pháp Thực đối Thiết tất chợt giao đái, cánh đồng tuyết bên này xong việc về sau, ta còn phải lập tức rời đi. Vậy cũng chờ uống rồi bộ lạc khánh công rượu lại nói. Thiết tất chợt còn ôm Trần Pháp Thực nói, ngươi nhận qua chúng ta nghi thức, chính là chúng ta bộ lạc người, trừ phi ngươi không nhận chúng ta. Ta còn muốn làm chúng tuyên bố, từ nay về sau Trần Vô Địch chính là Khất Nhan bộ lạc thần linh. Ngươi là người, nhưng là đối với Khất Nhan bộ lạc có tái tạo tri ân, vậy ngươi chính là trong bộ lạc thần, là cụ tượng hóa thần. Trần Pháp Thực cũng rõ ràng, chỉ sợ mình nghĩ liền rời khỏi như thế đã rất khó, bởi vì đại hoàng đã bại lộ, liên lụy hắn cũng nhất định phải bại lộ. Sau đó, Khất Nhan bộ lạc đánh bại Mạc Nam liên quân, thiết tất trận bọn hắn thuận thế đem toàn bộ Mạc Nam đại tiểu nhân bộ lạc toàn bộ chiếm đoạt, mà lại vẹn vẹn chỉ tốn một tháng, từ đây Khất Nhan bộ lạc biến thành cánh đồng tuyết bên trên nhất thống toàn bộ Mạc Nam, đồ vật gần ngàn dặm cương vực. Tối hôm đó, Khất Nhan bộ lạc vương đình bên trong cử hành thịnh đại hội chúc mừng. Trên đến tiệc, rất nhiều mới gia nhập vào người, lần thứ nhất gặp được vị kia trong truyền thuyết Mạc Nam chi hoa, chỉ vì một người nhảy múa. Giống nhau 3 năm trước đó như thế, Lan Tranh Kiêu Vũ, hát chúc phúc tử, bưng nâng cốc chúc mừng đi tới Trần Pháp Thực trước mặt. Tại Trần Pháp Thực bên người, đại hoàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Run lẩy bẩy, bởi vì nó đã bị chủ nhân hung hăng dạy dỗ. May mắn nó không phải mình bại lộ. Cũng may mắn, nó hiện tại kim đan, có thể nói chuyện, có thể giải thích. Nguyên lai, là nhỏ sói cái trời sinh thứ giác. Cách xa như vậy đều có thể nghe được mùi của ngươi à? Trần Pháp Thực nghe về sau mới xem như buông tha nó, sau đó còn trêu ghẹo một tiếng, thật không nghĩ tới ngươi đầu này lão cẩu cũng có tiểu bạch sói thích. Lời này đại hoàng liền không thích nghe, dựa vào cái gì nó liền không thể bị nhỏ sói cái thích đâu? Tại chó săn giới bên trong nó cũng là đẹp trai một viên a, nhưng là không thích nghe nó cũng phải thủ lấy. Sau đó cơ hồ tham gia hiến hội tất cả mọi người tới triều bái Trần Pháp Thực, đồng thời từ đây xác lập Trần Vô Địch cái tên này chính là Khất Nhan bộ lạc cụ tượng hóa thần linh, là có thể thay thế trường sinh tiên tồn tại. Chỉ là Trần Pháp Thực bên này đối mặt ban đêm chui vào mình trong lều vải Lan Tranh, hắn trung quy là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể giả bộ như không thắng tự lực. Lan Tranh chiếu cố hắn một buổi tối, cứ việc hai người cái gì cũng không có phát sinh, thế nhưng là Lan Tranh ghé vào lỗ tai hắn không ngừng thì thầm lấy, ta chỉ muốn ở chỗ này ngốc một đêm liền tốt, tương lai toàn bộ trên thảo nguyên đều không ai có thể bức ta lấy chồng, về sau ngươi không cần trốn tránh ta. Lan Tranh cả đời này đều nạ Trần Vô Địch nữ nhân, ngươi chừng nào thì trở về gặp ta một mặt liền tốt. Trần Vô Địch, ngươi là hôn đàn a? Ngươi khẳng định còn trêu chọc rất nhiều, giống ta nữ nhân như vậy a? Bên cạnh ngươi đầu kia lần chó, cùng tiểu bạch sói nói, nó còn tưởng rằng tiểu bạch sói không biết nói chuyện, liền không thể nói cho ta biết chứ. Kỳ thật, tiểu bạch sói cũng thông linh. Nó cũng là ta, đời này nhận qua, lễ vật tốt nhất. Trần Pháp Thực nghe Lan Tranh thanh âm, không có trả lời. Nhưng xác thực 10 phần bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn cũng không nhịn được muốn. Chẳng lẽ nói, là mình sai rồi sao? Thế nhưng là hắn thật không thể, nhiễm quá nhiều nhân quả a. Trần Vô Địch cái tên này, hiện tại là vô địch. Nhưng 300 năm sau đâu? Lên làm giới lần nữa liên thông xuống giới, có thể nhúng tay hạ giới thời điểm. Trần Vô Địch nên hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, những này cùng Trần Vô Địch có nhân quả quan hệ tồn tại, khẳng định sẽ tao ngộ thanh toàn a. Cho nên, hắn nhất định phải thủ vững danh giới cuối cùng. Chỉ bất quá, hơi dao động là, hắn cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, Lan Tranh lợi dụng hắn tới chặn tấm mục. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Pháp Thực lưu lại một chút, đối nàng tu luyện có chỗ tốt đan dược, còn có một cái pháp bảo cực phẩm. Liền xem như đền bù thua thiệt. Trần Vô Địch lại một lần nữa tại Khất Nhan bộ lạc biến mất. Nhưng mà lần này, Lan Tranh không tiếp tục khóc. Trần Pháp Thực vừa đi, nàng liền mở mắt. Nhìn qua hắn lưu lại những vật này, Lan Tranh ung dung nói, "Ta sẽ cố gắng tu luyện, nếu như tương lai ta thành trên thảo nguyên nữ vương, ngươi sẽ vì ta cảm thấy rất vui mừng sao?" Chương 46. Trần Vô Địch đến mời đại tế ti chịu chết. Chương 46. Trần Vô Địch đến mời đại tế ti chịu chết. Cánh đồng tuyết trong vòng một năm, tối thiểu có nửa năm trở lên đều đang có tuyết rơi. Tuyết trắng mênh mang, trong sáng như vẽ. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng quá khứ. Nửa tháng này đến, Lan Tranh tốc độ tu luyện cực nhanh. Đồng thời, nàng cũng nghe đến một chút tin tức liên quan tới Trần Vô Địch. Công chúa, Trần Vô Địch đi Đông Đỉnh. Hắn giết Đông Hiền Vương, cùng Đông Đỉnh nhị thập bát tướng. Toàn bộ Đông Đỉnh, một vị kim đan cũng không có. 10 ngày trước, Trần Vô Địch giáng lâm Tây Sơn, lại giết Tây Hiền Vương, cùng Tây Sơn 26 vị kim đan đem. 5 ngày trước, nghe nói Mạc Bắc cũng giống như nhau tao ngộ. Sau đó Trần Vô Địch đi Vương Đỉnh. Nghe liên quan tới hắn sự tích, Lan Tranh không khỏi nhớ lại lần này hắn trở về, cùng mình nói qua một ít lời. Ta à, đến từ Trung Châu một cái chính thống tiên môn. Mặc dù ta không cho là mình là người tốt, nhưng ta có thể cam đoan mình tuyệt đối không phải một cái xuất sinh. Sau đó ta có một vị, đối đãi ta cực tốt tiền bối. Hắn chết. Kỳ thật, hắn đã hạ giới vô địch. Căn bản không cần muốn chết. Nhưng là, hắn nghĩa vô phản cố. Nguyện ý hóa thân hoa quỳnh, chỉ nở rộ sát na phương hoa. Lúc kia ta liền suy nghĩ, vì cái gì đây? Hắn vì cái gì, muốn như vậy làm? Trần Phát thực thanh âm, bây giờ tựa hồ còn tại Lan Tranh bên hai. Thẳng đến, ta đi tới Tây Châu. Tại trên Hách Liên Sơn, ta nhìn thấy chính là dân chúng lầm than. Hách Liên Thành bên trong, có quán rượu gã sai vặt, bên đường đánh chết một cái đi ăn chùa. Đi ăn chùa xác thực có lỗi, nhưng hẳn là bị bên đường đánh chết sao? Mà quán rượu người chẳng những không có phạm tội, ngược lại đem thi thể của hắn treo lên, về sau thậm chí bị quan phủ mua đi. Mạnh được yếu thua, đến mức đây. Lúc kia ta mới biết được, nguyên lai vị tiền bối kia lại nghĩa. Bằng vào ta thân thể, lay sơn hạ ý chí. Hắn nói, hắn cho hạ giới tranh thủ đến 300 năm. Ngắn ngủi 300 năm, ta biết chắc không thể kết thúc hạ giới phân tranh. Nhưng là tối thiểu nhất, hắn hy sinh không thể lãng phí, ngươi nói đúng hay không? Ta à, chỉ là nghĩ dẫn đạo toàn bộ hạ giới, hướng một cái tốt phương hướng phát triển mà thôi. Ta làm qua hoàng đế, nhưng là ta rốt cuộc không muốn làm. Từ một khắc kia trở đi, Lan Tranh liền biết cái này nam nhân muốn làm chuyện gì. Bởi vậy, lần này Trần Phát thực rời đi, nàng cũng không có bất kỳ cái gì thương tâm. Ngược lại cảm thấy, cái này mới là nam nhân, là nàng thích nam nhân. Nàng cũng quyết định phải cố gắng tu luyện, tương lai trở thành có thể chúa tể cánh đồng tuyết người. Nàng muốn làm cánh đồng tuyết nữ vương. Sau đó, nàng liền có thể trợ giúp hắn, dẫn đạo toàn bộ cánh đồng tuyết hướng một cái tốt hoàn cảnh phát triển. Bất quá nhiều khó, nhưng là không thể để cho một mình hắn chiến đấu. Bởi vậy, Lan Tranh cũng biết, Trần Vô Địch chí hướng là toàn bộ hạ giới, là cái này một mảnh bầu trời hạ. Thế giới này a rách tung tóe, nhưng là luôn có người may may vá vá, mà cho thế giới này may vá người, ta biết hai cái. Bây giờ, ta cũng dự định làm một chút đủ khả năng sự tình. Lại nghĩ tới hắn đã nói, Lan Tranh ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Vương Đình bên kia, hẳn là cũng muốn có kết quả a. 5 ngày, chẳng lẽ nói, không thể nào? Hắn nhưng là Trần Vô Địch a. Hắn tuyệt đối sẽ không thua. Lan Tranh nắm chặt nắm đấm. Vương Đình, đây là ở vào sói cư tư dưới núi, một chỗ cây rong ưu mỹ con núi có nước địa phương. Vương Đình cũng là cánh đồng tuyết phía trên, duy nhất một tòa thành thị. Không ít người đều tập trung ở nơi này. Mà lại, Đông Đình, Tây Sơn, Mạc Bắc, Mạc Nam, cái này bốn cái địa khu tất cả thương mậu băng lai, đều muốn trải qua Vương Đình trung chuyển. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Đình lại phong thành. Chỉ cho phép rời đi, không cho tiến bảo. Lúc này Trần Phát Thực, mang theo đại hoàng xâm nhập vào một chi trong thương đội. Lão bá, hỏi một chút. Ta là Trung Châu đến bên này đổi ra cỏ, làm sao Vương Đình hiện tại không cho vào đi? Trần Phát Thực tìm người nghe ngóng. Dù sao cũng là đại tế thi. Nếu như có thể mà nói, Trần Phát Thực vẫn là nghĩ cẩn thận một chút. Làm bộ người bình thường, nếu có thể tiếp cận hắn phương viên ngàn mét bên trong, chỉ cần nhìn xa xa, liền có thể đánh lén xuất thủ. Hại, còn không phải cái kia gọi Trần Vô Địch, gần nhất tại cánh đồng tuyết bên trên đại khai sát giới, giết đến phương hướng tứ phương đều đứt gãy, mà lại chúng ta cánh đồng tuyết bên trên ba tôn nguyên anh một trong trái đều thiền vu, cũng bị hắn sát hại. Lão giả từ Vương Đình ra, đối thương đội người nói, các ngươi liền phí kia kình, vào không được. Đại tế ti bởi vì kiên kỵ người này, đã để người đóng lại Vương Đình, hiện tại là không cho vào lạc. Ai? Thương đội lao đại cao mày nói, chúng ta từ Trung Châu đường xa mà đến, trên đường đi không biết giao nhiều ít tiền mãi lộ, hiện tại không làm được sinh ý, đây chẳng phải là người chịu dùng tiền, cái kia ngược lại là có biện pháp a. Lão giả nghe vậy, lập tức nhắc nhở một tiếng, nhìn thấy bên kia không có. Đám người theo ánh mắt của lão giả nhìn lại, phát hiện Vương Đình một bên dưới tường thành có một tòa cửa nhỏ, nhưng là phía trước còn có người trông coi. Thương đội lao đại là một cái phiên muối, chớ xem thường vật này, ở thời đại này cánh đồng tuyết bên trên muối ăn thế nhưng là bạo lợi sản phẩm. Hắn lập tức mang theo đám người tìm tới bên này trông coi. Một phen thương lượng về sau, lão đại mang theo đám người rời đi, lại thần bí cười nói, chờ ban đêm, xem ra là đám tốt. Trần Phát Thực đối một màn này thì là đã không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ cần có tiền kiếm, có thể có lợi, như vậy vô luận cỡ nào nghiêm trọng trừng phạt, cuối cùng sẽ có người bí quá hóa liều. Tại cánh đồng tuyết bên trên, chống lại đại tế ti mệnh lệnh một khi bị phát hiện, vậy nhưng không đơn thuần là tử vong đơn giản như vậy. Trở thành vạn hồn phiên một phân tử, khí huyết trở thành tu sĩ chất dinh dưỡng, xương cốt bị luyện khí, đều là cơ bản thao tác. Nhưng mà, người giữ cửa vì kiếm tiền, vẫn là bị đón mua. Trần Phát Thực tự nhiên mừng rỡ như thế. Ban đêm, hắn theo thương đội cùng một chỗ, lặng lẽ tiến vào Vương Đình bên trong. Mọi người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Đà tạ lão bản. Trần Phát Thực tìm đến lão bản chắp tay ngỏ ý cảm ơn, nếu như không phải ngươi, vậy ta đoán chừng không tốt tiến đến cái này Vương Đình. Đều là Trung Châu người, khách khí cái gì? Lão bản ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, giống hắn loại này dám chạy cánh đồng tuyết thương lộ, bản thân liền có tu vi nhất định, bên người khẳng định cũng không ít trúc cơ tu sĩ, bởi vậy lão bản rất biết là người, cười nói, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài bên ngoài liền dựa vào bằng hữu. Con người của ta luôn luôn là mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Đã chúng ta hữu duyên tại cánh đồng tuyết nơi này gặp nhau, đã nói lên chúng ta có duyên phận, ngươi nha cứ việc ngay tại trong thương đội đợi là được. Đa tạ. Trần Phát Thực chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỏi, lão bản, ngươi trước kia hẳn là Tiên Tông đệ tử a? Ngươi bình thường cũng không dám đến cánh đồng tuyết kinh thương a? Ha ha, loại này vốn nhỏ mua bán, cũng liền ta nguyện ý làm. Còn Tiên Tông, trước kia xác thực cũng thế, tiểu huynh đệ biết Ly Dương Tông không? Nhớ năm đó cũng là Trung Châu đại tông môn một trong a. Lão bản tại trong phòng khách cùng Trần Phát Thực hàn huyên, trên thực tế trên đường đi tới, lẫn nhau cũng là tương đối hợp tính, bởi vì Trần Phát Thực mặc dù là nửa đường gia nhập, nhưng xưa nay đều là quy củ, cũng không sẽ chọc cho bất cứ phiền phức gì. Dạng này người, chạy thương người thưởng thức nhất, liền cũng nhiều hàn huyên vài câu. Đương nhiên, mặc dù Trần Phát Thực che giấu tu vi, nhưng lão bản cũng có thể đoán được tên này độc thân dám xông vào cánh đồng tuyết nam tử, nhất định thân thủ bất phàm, lại nhất định cũng là tu sĩ. Ly Dương Tông đúng là đại tông môn. Trần Phát Thực bắt đầu nghe ngóng nói, lão bản nhưng nhận biết Tử Tiêu Tông người. Lão bản lập tức đáp lại, nhận biết ta. Trần Phát Thực ánh mắt sáng lên. Lão bản hương phấn nói lên Tử Tiêu Tông, hiện tại ta làm ăn này, còn cùng bọn hắn có quan hệ đâu. Trước kia Tử Tiêu Tông luyện đan trưởng lão, bởi vì gia nhập Ly Dương Quốc hữu công, bị phong đan quốc công, hắn đất phong vừa lúc ngay tại hồ chứa nước làm muối một vùng. Cho nên, ta làm ăn này còn phải dựa vào hắn đâu. Luyện đan trưởng lão, gia nhập Ly Dương nước. Đây là tình huống như thế nào? Trần Phát Thực khẽ nhíu mày. Như vậy, tiền thượng cùng Mạc Thanh Thanh đâu? Tử Tiêu Tông, đây chính là đại tông môn bên trong đại tông môn a. Trần Phát Thực giả bộ kinh ngạc hỏi, loại này tông môn trưởng lão, nghĩ đến hẳn là Nguyên Anh đại năng a. Ở đâu? Lão Trần lắc đầu biểu thị, người ta vẫn là kim đan. Bất quá, đoạn thời gian trước nữ nhi của hắn cùng con rể cũng đều kim đan, vì thế ta còn đưa một phần hậu lễ. Nhưng là không quan hệ, chuyến này chạy xong liền có thể kiếm về. Cánh đồng tuyết bên này à, có Trung Châu không có tuyết linh cỏ, hết lần này tới lần khác cánh đồng tuyết bên trên đều là thể tu, không ai biết luyện đan, tuyết này linh thảo lại đầy khắp núi lồi mở, hàng năm đến tháng 6 liền hái không hết. Cho nên, ta dùng mối đổi tuyết linh cỏ, có thể kiếm không ít. Ngay cả dạng này cơ mật đều nói cho Trần Phát Thực, xem ra đây là nghị kéo Trần Phát Thực nhập bọn. Trần Phát Thực cười nói, tuyết linh cỏ là một chút hỏa tính quá nặng đan dược luyện chế thời điểm, cần gia nhập điều hòa một vị thuốc, trên thực tế bản thân cũng không như Trung Châu linh thảo hiệu quả tốt, ta nhớ được giá cả cũng không cao a. Là không cao, nhưng là chúng ta số lượng nhiều a. Lão bản quả nhiên hỏi, tiểu huynh đệ, muốn hay không gia nhập vào, cùng ta làm một trận? Ta à, chỉ sợ không tiện lắm. Trần Phát Thực tự nhiên là cự tuyệt. Bất quá, hắn ngược lại là có muốn trở về Trung Châu nhìn xem ý nghĩ. Tiên thượng cùng Mạc Thanh Thanh, thế mà đều thành công kết đan. Xem ra, luyện đan trưởng lão rời đi Tử Tiêu Tông chuyển ném người khác về sau, sát thực đạt được tài nguyên tu luyện đều càng nhiều. Cũng khó trách lúc trước, toàn bộ tông môn người đều tranh cãi muốn đổi tông lập quốc. Thế nhưng là, đứng tại Doãn Văn Công góc độ, khẳng định vẫn là tông môn loại mô thức này càng tốt hơn. Bởi vì quốc gia là đem tất cả tài nguyên đều tập trung ở những cái kia số ít kẻ thống trị trong tay, mà tông môn cứ việc đối ngoại môn đệ tử ủng hộ có hạn, nhưng vẫn là có thật nhiều tài nguyên duy trì đến những cái kia thiên phú không tệ nội môn đệ tử, như vậy đối với toàn bộ tu tiên giới nhân tài đều có chỗ tốt. Đổi tông lập quốc về sau, tư tâm phía dưới có mấy người nguyện ý đem tài nguyên lấy ra, cung cấp người khác tu luyện. Ha ha, có chỗ khó a. Lão bản cũng lập tức tỏ ra là đã hiểu, vừa cười vừa nói, có thể lý giải, dù sao huynh đài có thể một người đến cánh đồng tuyết sống sáo, đoán chừng cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng không hề tức giận, càng không có chỉ trích Trần Phát Thực cho thể diện mà không cần. Trên đường đi chiếu cố hắn, còn thuận tay dẫn hắn tiến vào vương đỉnh. Kết quả, còn không cho mặt mũi như vậy. Cái này mới là chân thực tu tiên giới. Cứ việc sẽ có giết người cướp của, cướp đoạt tài bảo, nhưng mặt ngoài nhất định đều là cười hì hì. Lão bản trong tươi cười đến tột cùng có mấy phần chân thành đâu. Cái này, liền muốn chính Trần Phát Thực đi nắm chắc. Trần Phát Thực vốn còn muốn hỏi thăm một chút Lâm Phi Tuyết, nhưng nghĩ đến lão bản chỗ hồ chứa nước làm mối địa khu, cùng Phân Ninh huyện cách xa nhau mấy ngàn dặm, hẳn là sẽ không biết, cho nên liền đứng dậy cáo từ. Huynh ngài đi thong thả. Lão bản vui tươi hớn hở địa cười, nhưng là chờ Trần Phát Thực rời đi về sau, trên mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, mình cho Trần Phát Thực ngược lại nước trà, hắn một ngụm đều không uống. Sau đó, lão bản cầm lấy cái cốc kia, một ngụm ngã xuống, nói lầm bầm, lại không có độc, cẩn thận như vậy. Xem ra, hắn dám một mình đến cánh đồng tuyết trô như vậy, là có nguyên nhân a. Mà lại, liền ngay cả ta cũng nhìn không ra tu vi của hắn, còn có thuộc về môn phái nào, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn không biết là, lúc này Trần Phát Thực mặc dù đi ra ngoài, nhưng lại một mực dùng thần thức bao trùm nơi này. Gặp được lão bản cử động, Trần Phát Thực mới mỉm cười. Người lão bản này cứu mình một mạng, nhưng là chúng ta vẫn là phải báo cáo hắn một chút, bằng không làm sao dẫn xả xuất động? Ngươi cứ nói đi. Trần Phát Thực nhìn về phía Đại Hoàng. Sau đó Đại Hoàng một mặt ngươi mới cho a biểu lộ, không có việc gì, đến lúc đó chúng ta ôm lấy hắn là được rồi. Trần Phát Thực mỉm cười. Rất nhanh liền có đại đội nhân mã đến bao vây khách sạn, bắt người. Có người phi pháp tiến vào vương đỉnh, liền ở lại đây. Lục soát. Nửa đêm thanh âm đánh thức lão bản, hắn vội vàng đảo tẩu. Thế nhưng là chạy trước. Ai nha, chúc cơ đỉnh phong hắn, thế mà không cẩn thận ngã một phát. Lão bản giận mắng, ai? Không biết xấu hổ ám toán lão tử, chính là ngươi báo cáo ta a. Có bản lĩnh đi ra cho lão tử. Trốn ở trong tối Trần Phát Thực cùng Đại Hoàng, đương nhiên sẽ không hiện thân. Nhưng Trần Phát Thực vẫn là âm thầm cho lão bản cố lên, nhất định phải đảo tẩu a lão bản, nhưng là ngươi không thể thuận lợi như vậy, đến giết mấy người, làm cho đối phương đuổi không kịp mới tốt. Quả nhiên, lão bản mắng thì mắng, nhìn thấy truy binh đi lên, cắn răng một cái tế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm. đây chính là hạ giới đỉnh cấp bảo bối một trong. Đó là một thanh bảo phiến. Chộp trong tay, vô mấy lần, liền xuất hiện một đoàn đại hỏa, trực tiếp đốt hướng về phía Truy Minh, mấy cái không cẩn thận còn trực tiếp bị thiêu chết, lao bản quay người tiếp tục đào tẩu. Hắn những cái kia bọn tiểu nhị cũng đang trốn bọn. Loại tình huống này, khẳng định không thể thúc thủ chịu trói. Thế là, Song Vương cứ như vậy truy đuổi một chút. Rốt cục bình minh thời điểm, tới một tôn kim đăng kỳ. Nhưng mà lão bản bên này có Trần Phát Thực âm thầm ra tay trợ giúp, tăng thêm lão bản này mặc dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong, chiến lực nhưng cũng mạnh, trên thân còn có các loại pháp bảo, cùng kim đan mấy lần đánh rằng co về sau thế mà còn có thể tạm thời chiến thành một cái ngang tay. Sau đó, Trần Phát Thực gặp không sai biệt lắm, âm thầm ra tay đem tôn này kim đan xóa bỏ. Vừa lúc là lão bản đem một đạo pháp bảo ném ra bên ngoài, đương kim đan bạo thể mà chết thời điểm lão bản đều sợ ngây người, là cái này thể tu kim đan quá yếu, hay là của ta pháp bảo quá mạnh. Hắn có một loại, mình mạnh đến mức cảm giác đáng sợ. Nhưng là rất nhanh, lão bản liền không cười được, bởi vì bên này đột nhiên xuất hiện Hữu Đô Thiền Vu thanh âm, chỉ là trúc cơ, ngay cả kim đan đều có thể đánh giết, ngươi cái này trùng châu thương nhân ăn hùng tâm báo tử làm sao? Lúc đầu, niệm tình ngươi có thể vì cánh đồng tuyết cung cấp muối ăn, đại tế ti còn có thể tha cho ngươi một mạng, lần này ngươi không sẽ vận tốt như vậy. Nghe được thanh âm lão bản, cả người đều choáng váng. Đây chính là Nguyên Anh kỳ a. Hắn lúc này không dám nhảy nhót, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, phản kháng cùng tìm đường chết khác nhau, hắn vẫn là phân rõ. Bởi vậy lão bản trực tiếp đầu hàng, sau đó nói: Thiền Vu xin tha mệnh, ta cũng không biết tôn này kim đan vì sao yếu như vậy, ta pháp bảo này mặc dù là thượng phẩm, nhưng tiểu nhân chỉ có chút cơ tu vi, hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Lần này tất cả đều là một mình ta chi sai, ta hướng lên trời hỏi có thể theo Thiền Vu đi gặp đại tế ti, chuyên môn hướng lao nhân ra ông ta thỉnh tội. Bên này, Trần Phát Thực nhìn thấy thành công dẫn xuất Nguyên Anh kỳ, liền chuẩn bị âm thầm độc thủ. Vậy mà lúc này Hữu Đô Thiền Vu lại còn nói: "Thử, ngươi chuẩn bị như thế nào tạ tội?" Thiền Vu, tiểu nhân tự nhiên hiểu được nên như thế nào tạ tội, và mời Thiền Vu cho cái cơ sẽ. Hướng lên trời hỏi dứt lời, trực tiếp móc ra một cái túi ném qua đi, nói: "Bên trong là một viên linh thạch tinh hoa, bù đắp được một vạn khỏa linh thạch, còn xin Thiền Vu vui vẻ nhận." "Ha ha, tính ngươi thất thời, đi theo ta." Hữu Đô Thiền Vu cười nói: "Hôm nay ngươi xác thực phạm vào tội chết, thế nhưng là ngươi không hiểu cánh đồng tuyết quý củ, chúng ta nơi này phạm vào tội chết là có thể một mạng chống đỡ một mạng. Người bên cạnh ngươi mang lên một cái đi đền mạng liền có thể. Dù sao, đại tế ti cũng cần tươi mới hết đủ." "A, cái này?" Hướng lên trời hỏi cau mày. Hắn nhìn một chút mình những huynh đệ kia, cái này chọn cái nào đều không tốt ta. Lúc này Trần Phát Thực để đại hoàng về khách sạn, sau đó đứng ra nói: "Hướng đại ca, không bằng liền để ta đi." "Ngươi không thể không thể." Hướng lên trời hỏi đội vàng quát tay, còn đội vàng ra hiệu Trần Phát Thực đừng tới đây. Nhưng Trần Phát Thực tựa như không nhìn thấy, hắn chỉ là che giấu Nguyên Anh kỳ tu vi, sẽ tại Tử Tiêu Tông tu vi phong xuất, như vậy vô luận là Hữu Đô Thiền Vu vẫn là đại tế ti, liền đều có thể cảm ứng được Trần Phát Thực là trúc cơ cảnh giới. Bọn hắn khẳng định sẽ không phòng bị. Sau đó Trần Phát Thực đi đến Hướng lên trời hỏi bên người nói: "Dọc theo con đường này nhận được Hướng đại ca chiếu cố, mà lại Hướng đại ca trọng tình trọng nghĩa như thế, không chịu huynh đệ của mạng, ta mười phần khâm phục, nguyện ý vì Hướng đại ca chịu chết." "Huynh đệ, ta..." Hướng lên trời hỏi ngay vậy, cầm Trần Phát Thực tay, lệ nóng doanh trọng nói: "Ta nên như thế nào cảm ơn ngươi à?" Nhìn xem hắn như thế cảm động bộ dáng, Trần Phát Thực hơi kém đều cười trận. Nếu như hắn biết, chính là trước mắt cái này để hắn vô cùng cảm động hảo huynh đệ báo cáo hắn phi pháp tiến vào vương đỉnh, không biết Hướng Vấn Thiên sẽ là biểu tình gì đâu. Vẫn là thôi đi. Khó được gặp một cái nói như vậy nghĩa khí thương nhân, cũng đừng làm cho hỏng đạo tâm của hắn. Trần Phát Thực lúc đầu coi là chính mình cái này phương pháp nếu như có thể dẫn tới đại tế ti càng tốt hơn, thực sự không được làm cho Hữu Đô Thiền Vu ra mặt, đó cũng là phi thường thuận lợi, kết quả không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắn thế mà cứ như vậy đạt được một cái tiến vào vương đình nội bộ, nhìn thấy đại tế ti cơ sẽ. Kỳ thật Trần Phát Thực hoàn toàn có thể cho thấy thân phận tiến vào vương đình cùng đại tế ti một trận chiến, nhưng là nói như vậy, thứ nhất là sợ chính diện lấy một địch hai, còn có đại tế ti dạng này cứng giả không quá ổn, sau đó cũng sợ đối diện hai tôn Nguyên Anh trốn đi không ra mặt hoặc là đào tẩu, mình cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Như bây giờ liền rất ổn. Đương Trần Phát Thực theo bọn hắn tiến vào vương đỉnh, đi vào đại tế ti trước mặt thời điểm, hướng lên trời hỏi bịch một tiếng liền hướng đại tế ti quỳ xuống. Hắn quỳ rất chính trực, không đúng, phải nói là rất ngay ngắn, cũng rất từ tâm. Còn đối một bên Trần Phát Thực nói: "Nhanh quỳ xuống a huynh đệ, thật không biết ngươi tại sao muốn lội cái này vũng nước đục. Vị này chính là đại tế ti, ngươi quỳ xuống đến, sau đó ta hảo ngôn muốn nhờ, hy vọng đại tế ti có thể khai ân đi." Đối diện đại tế ti xoay người lại, hắn lộ ra một trường, gương mặt tái nhợt, một đôi ánh mắt sắc bén không giận tự uy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phát Thực quát: "Ngươi gặp ta không quỷ, liền có thể chết rồi." "Thật sao?" Trần Phát Thực mỉm cười nói: "Gặp ngươi không quỷ liền chết, ngươi uy phong thật to a đại tế ti." Đang khi nói chuyện, hắn đã rút ra khai sơn phủ, tiện tay vung lên. Sau đó, Trần Phát Thực vỗ tay phát ra tiếng bạo, thử lôi ấn ký trực tiếp nổ tung, toàn bộ đại điện đều cho nổ bay. Sau đó, Trần Phát Thực thanh âm vang tận mây xanh: "Trần vô địch, đến mời đại tế ti chịu chết." Chương 47. Trường sinh sẽ không cô độc, vô địch cũng sẽ không cô độc. Một chương 47, trường sinh sẽ không cô độc, vô địch cũng sẽ không cô độc. Một nói chuyện về sau, Trần Phát Thực liền lôi kéo Hướng Thiên Vấn bay đến một bên. Hắn khẳng định không thể không quản Hướng Thiên Vấn. Dù sao, mình vì có thể dẫn xuất đại tế ti cùng Hữu Đô Thiền Vu, sát thực nho nhỏ hố hắn một thanh. Hiện tại Hướng Thiên Vấn biểu lộ là loại kia, miệng há lớn, có thể trực tiếp nhét vào một quả trứng gà, nhìn về phía Trần Phát Thực ánh mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, rõ ràng chính là cho rung động đến. Trần, ngươi là Trần? Trần Vô Địch. Xem ra, Hướng Thiên Vân cũng biết Trần Vô Địch danh tự. Xác thực. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Vô Địch đem toàn bộ cánh đồng tuyết bên trên cường giả, cơ hồ đều giết đến đứt gãy. Hướng Thiên Vân ngay tại cánh đồng tuyết bên này chạy thường, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua cái tên này đâu? Trần Phát Thực mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đại điện phương hướng. Lúc này xung quanh lại xuất hiện không ít kim đan đến đây. Đại tế ti mặc dù bị Trần Phát Thực ám toán đắc thủ, nhưng hắn còn cũng chưa chết. Những này kim đan thể tu, tự nhiên muốn đến đây hỗ trợ. Nhưng mà, Trần Phát Thực trực tiếp hóa thân tử lôi, hắn cũng không che đậy đặc hiệu, từ điện thanh xương phía dưới, những này kim đan toàn bộ trong nháy mắt bị miểu sát. Nhìn Hướng Tiên vẫn trợn mắt hốt mồm. Thực lực như vậy, đơn giản chính là kinh khủng. Hiện tại, hắn cũng coi như là biết. Từ điện thanh xương, khó trách hắn sẽ hỏi Mạc Ly quốc công, nguyên lai hắn cũng là Tử Tiêu tông tu sĩ. Hướng Tiên vẫn khiếp sợ không thôi. Đồng thời sắc mặt cũng có chút mừng rỡ. Mình thế mà có thể nhận biết loại này cường giả. Hú hồn, hắn là Trung Châu nhân sĩ, mặc dù không phải Tử Tiêu tông người, lại biết Tử Điện Thanh Xương chính là lịch đại Tử Tiêu tông chủ Tiêu Chí. Khác Tử Tiêu tông người, cực ít có thể tay cầm Tử Điện chân đạp Thanh Xương. Cứ việc, Tử Tiêu tông đã là quá khứ thức. Nhưng Doãn Văn Công năm đó lấy một địch năm, thậm chí bằng vào trận pháp có thể vỡ vụn giới vực kết nối thông đạo, như thế thần uy ai dám xem thường. Bây giờ, Tử Điện Thanh Xương tái hiện thế gian, phải chăng Tiêu Chí lúc trước cái kia bị Tử Tiêu tông chi phối sợ hai thời đại, còn có thể trở lại? Dù sao vô luận như thế nào, đoạn đường này chiếu ứng lẫn nhau, mình còn bị hắn nho nhỏ hố một thanh, hai người tối thiểu xem như có chút giao tình. Đây chính là Hướng Thiên vẫn mừng rỡ địa phương. Trong khoảnh khắc, trong thành này cũng đã không có kim đan. Từ điện thanh xương luôn luôn đều là kinh khủng như vậy, tốc độ nhanh, công phạt lăng lệ, không chút nào dây dưa dài dòng, mà lại Tử Lôi tựa hồ có thể phá vỡ thế gian hết thảy phòng ngự. Nhưng tựa hồ Tử Tiêu Lôi đã tại cái này Trần Vô Địch trong tay, lại có thể càng hơn năm đó Trần Huyền Đô, Doãn Văn Công mấy phần. Vậy mà lúc này Hướng Thiên vẫn vội vàng nhắc nhở Vô Địch tiên tôn, mau nhìn bên kia. Không sao cả. Trần Phát Thực định trụ thân hình, nhắc nhở, Hướng đại ca, ngươi lại trốn xa một điểm. Cung điện bên trong xuất hiện Hữu Đô Thiền Vu tiếng kêu thảm thiết. Đại ca. A. Đại ca. Là ta à, ta là ngươi. A. Hữu Đô Thiền Vu phảng phất rất thống khổ. Đã bị tạc thành phế tích trong đại điện, đương bụi bặm cùng xương mù mai tán đi, liền nhìn thấy lúc đầu bị Trần Phát Thực trọng thương đại tế ti, lúc này toàn thân trắng bệnh, không có nửa phần huyết sắc. Hắn đại khái là bị trọng thương, bởi vì máu tươi của hắn nôn một chỗ. Trên người áo bào cũng không thấy, nhìn qua liền giống như là một mực không có tinh huyết ma quả bộ, thân thể cũng còn lưng, tóc không chỉ sáng trắng, còn rất thưa thớt rơi mất không ít, đầu lâu thân trên thể còn có không ít lao niên hạt ban. Tu tiên giả phục dụng chú nhan đan, quả thật có thể một mực bảo trì tướng mạo. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng tu vi lui bước hoặc là sau khi bị thương, sẽ cực lớn giảm xuống chú nhan đan hiệu quả, khỏi hẳn về sau tu vi khôi phục ngược lại là cũng có thể khôi phục tướng mạo. Giờ phút này, đại tế ti lại một tay bắt lấy Hữu Đô Thiền Vu đầu lâu, năm ngón tay bên trên sinh ra kinh khủng lại tinh hồng ngón tay. Cặp mắt của hắn cũng là tinh hồng, cả cá nhân trên người tàn mát ra một đạo quỷ dị hồng mang, mà Hữu Đô Thiền Vu toàn thân huyết nục tại kịch liệt bị hấp thu, thân thể của hắn dần dần bắt đầu khô khát. Cái này, đây là ta thuật a? Hướng Thiên vẫn kinh hãi. Trung Châu cùng ta đạo gần đây chiến sự tấp nập, ta tu thủ đoạn hắn tự nhiên cũng có kiến thức, lấy người khác huyết nục làm tuổi tuổi cấp dưỡng tự thân, bổ dưỡng huyết nục, nhưng mỗi lần cần giống nhau cảnh giới, nhớ lấy không thể lấy nhỏ bắt lớn. Hướng Thiên vẫn đối Trần Phát Thực hô hào, coi chừng, người này là tên tà tu, ta nghe nói qua. Lúc này đại tế ti thân thể huyết nục bắt đầu trở nên bao mãn, hắn còn xuống thân thể cũng bắt đầu thẳng tắp, thẳng đến Hữu Đô Thiền Vu trong tay hắn biến thành một bộ da bọc xương về sau, bị hắn đá một cái bay ra ngoài. Hữu Đô Thiền Vu nguyên anh, đại tế ti cũng không có buông tha, hắn trực tiếp một ngụm nuốt. Sau một khắc, đại tế ti ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn móc ra một bộ y phục thay đổi, quay đầu lại thời điểm chỗ nào vẫn là vừa rồi bộ kia ma cọp bộ dáng còn xuống lão nhân tư thái, rõ ràng chính là một vị toàn thân tản ra yêu dị khí chất mà lại vô cùng âm nhu tiểu mỹ thiếu niên. Nghĩ không ra, ta ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng được ngươi, Trần Vô Địch. Đại tế ti thanh âm chậm rãi truyền đến, từ điện thanh xương, ngươi là Doãn Văn Công truyền nhân a? Vậy còn ngươi? Trần Phát Thực hỏi, cái này ma đạo thể tu đại tế ti, chiếm cứ toàn bộ cánh đồng tuyết, lại đến tột cùng là thân phận gì? Ta à, ngươi không nhìn ra được sao? Hừ hừ ha ha. Đại tế ti cười đến tà khí mười phần, trong tay hắn nhiều một mặt màu đen hồn cờ. Vạn hồn tiên thật đúng là khó luyện chế. Ta vạn hồn thánh quân độc thân nhập cánh đồng tuyết, giết chết bọn hắn cánh đồng tuyết vương, lấy đại tế ti thân phận, chiếm cứ vương đỉnh. Trước sau khoảng chừng 20 năm. Thế nhưng là hôm nay, mới gom góp cuối cùng này một hồn. Trần Vô Địch, chết tại ta vạn hồn phía dưới, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Sau một khắc, hồn cờ bên trong đột nhiên sinh ra một cô hát vụ. Trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời. Toàn bộ vương đỉnh cung thành bên trong, trong nháy mắt liền tiến vào đêm tối. A. Trang cảnh bên trong, các loại rít lên thanh âm không ngừng. Có quỷ dị, có thê lương. Có, tựa như lệ quỷ ở bên thai thét lên. A. Hướng Thiên vẫn cũng đang rít đảo. Hắn ôm lấy mình một lỗ thai, cả người hết sức thống khổ. Thân thể cũng bắt đầu không ngừng bặm mẻo lên. Xương cốt bắt đầu ẩn ẩn rung động. Thời khắc mấu chốt, Trần Phát Thực đem bao khỏa tại linh lực bên trong bảo vệ, sau đó mang theo hắn, chân đạp thanh xương, trong tay tử điện trực tiếp phá vỡ to lớn tấm màn đen, đem hắn đưa ra ngoài, lấy nhân hồn tế luyện. Ngươi liền không sợ nhận những này lệ quỷ oan hồn phản vệ? Trần Phát Thực thanh âm truyền đến. Vạn Hồn Thánh Quân cười nói, bằng không, chúng ta Vạn Hồn Tông, vì cái gì dám tu luyện chuyện này chỉ có thể tà ác biện pháp đâu? Đây hết thảy cũng là vì mạnh lên a. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, người ta đều tại nghịch thiên, lão tử ngay cả trời cũng nghịch, lại sợ cái gì nghịch nhân đạo, được không nhân đạo sự tình đâu? Lệ quỷ oan hồn, cái nào lại dám phản vệ ta? Sau một khắc, vô số hồn phách chi lực, huyền giống như là thủy triều, hướng Trần Phát Thực áp chế mà tới. Đó là một loại trên tinh thần tuyệt đối áp chế. Lúc này ở Trần Phát Thực trước mắt, Vạn Hồn Thánh Quân phảng phất trở nên vô cùng cao lớn, những cái kia lệ quỷ oan hồn phảng phất thành tạo thành hắn thân hình khổng lồ bộ phận. Trần Phát Thực dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn biết, đây là tinh thần áp chế. Giờ phút này trong mắt Vạn Hồn Thánh Quân, cũng không phải là chân thân. Nhưng nhìn hắn lại thân cao 10 trượng, hoàn toàn cũng là bởi vì Vạn Hồn phiên tinh thần áp chế hiệu quả. Kia to lớn thân hình, hướng phía Trần Phát Thực thôn vệ mà tới. Ha ha, nuốt ngươi, đến lúc đó ngươi liền cũng vĩnh viễn bị giam cầm ở Vạn Hồn phiên bên trong. Tới đi, trở thành chúng ta một bộ phận, Trần vô địch. Vạn Hồn Thánh Quân thanh âm vang lên. Lại tựa hồ như có một vạn cái thanh âm bất đồng loạt tại đối Trần Phát Thực kêu gọi. Thế nhưng là, ta gọi Trần Phát Thực a, Trần vô địch là ai? Ta gọi Trần Phát Thực, ta. Giờ phút này, Trần Phát Thực trong óc lại bắt đầu lóe lên một chút hình tượng. Phân Minh Lâm phủ, ngoài phòng là hương hoa. Phồn hoa cuối hành lang, một nữ tử dàn mua đi. Nàng chỉ là một phàm nhân, cho nên cũng không có tuế nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Nhưng là già đi nàng, lại tại thời khắc hấp hối cười nói, Phát Thực ca, trường sinh bất lão ngươi cũng sẽ không cô đơn. Chương 47. Trường sinh sẽ không cô độc, vô địch cũng sẽ không cô độc. 2 chương 47, trường sinh sẽ không cô độc, vô địch cũng sẽ không cô độc. 2 hát thổ trấn, dược đường bên trong. Toàn bằng mẫu thân làm chủ. Thiếu nữ thẹn thùng nói, nhưng ánh mắt lại rơi tại cái nào đó trên thân thể người. Đã là phương tâm ngầm tán dương. Để cho người ta cảm thán, đẹp nhất bất quá, thiếu nữ hoài xuân thời tiết. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là quả phụ a? Kia, để tiểu anh gả cho ngươi có được hay không? Kỳ thật, nàng cũng là bất đắc dĩ a. Rõ ràng rất thích một người. Hắn là nàng dựa vào, là núi dựa của nàng, càng là nàng dư hy vọng sống sót, cho nên nàng mới có thể nói ra như thế hèn mọn. Ba ba, ta gọi Trần Nhậm Thực, ngươi chính là cha ta, không cho phép không muốn Nhậm Thực. Cưới đại hoàng tiểu cô nương, cười đến như cái tiểu linh đang đồng dạng tiểu nha đầu. Trong khoảnh khắc trưởng thành, hát thổ trấn bên trên, phùng cảnh mộ bia trước đó, nàng hai mắt đấm lệ hỏi, ba ba, ngươi không muốn Nhậm Thực sao? Ma môn bên trên, cửu tiêu thương cung, một vị kim đan nữ tử, tựa như nhu yến, bay vào người nghi ngờ. Phát Thực Thúc, Phát Thực Thúc, ngươi biết ta suy nghĩ nhiều ngươi sao? Mẹ ta, đệ đệ ta, ngươi là ta người một nhà ánh trăng sáng. Vô địch quốc, trong hoàng cung, đêm hơi lạnh, đã không còn là năm đó thanh lâu quả ớt nhỏ âm khôi liếu như thì ngơ ngác tại đứng tại cả vườn đều là cây lê đình viện bên trong. Nàng nhớ kỹ, kia là lúc trước hắn cùng nàng cùng một chỗ, tự tay trồng từng cây cây cối, hoa lê như tuyết, xuân đình đầy viện hương thơm. Nàng tựa như một cái con hát, một bộ nóng bỏng áo bào đỏ, ung dung hát lên, tâm ta phỉ thạch không thể chuyển, tâm ta phỉ tịch không thể quyển. Thử Tiêu Sơn, trên đại điện, một đạo tiếng bước chân lộ ra vô cùng nặng nề. Hảo hảo, sống sót. Về sau, nếu là có thể gặp được người mang lôi linh căn, liền đem ta đưa cho ngươi, chuyển cho hắn. Ngươi là một người thông minh. Thứ ngươi tiến vào tông môn không lâu sau, ta liền chú ý tới. Luyện khí, luyện đan, trận pháp. Mấu chốt ta, ngươi xưa nay không gây chuyện, cũng không tận lực hiện lộ bản sự. Tin tưởng ngươi hẳn là đoán được ta muốn làm gì, nhưng là ta muốn làm, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Sau một tháng, sẽ có một trận đại chiến. Nhưng là, ngươi không thấy được. Ta là hạ giới, tranh thủ đến một cái cơ hội. Một cái thượng giới không cách nào nhúng tay, tự do sinh trưởng 300 năm cơ hội. Ngươi cảm thấy ta Doãn Văn Công cái mạng này đáng giá một cái cơ hội như vậy sao? Ta nguyện sinh như hoa quỳnh, chỉ mở sát na phương hoa, đều tới đông đủ a. Vậy hôm nay Tử Tiêu Tông Doãn Văn Công mời chư vị cùng nhau chịu chết. Và anh Trần Phát Thực mở mắt, trên người hắn khí tức lưu chuyển, kia là tự tại cực ý công, chính là muốn người tự do tự tại, cực hạn địa nở rộ ý chí của mình. Trần Phát Thực cũng không phải một cái sẽ chỉ trốn ở trong núi sâu tị thế không ra trường sinh, hắn không có một ý huyền tu. Hắn còn có thuộc về mình phong phú thế giới tinh thần, càng có thật nhiều người chống đỡ lấy thế giới tinh thần của hắn. Bởi vậy, Trần Phát Thực chi lăng, làm sao có thể? Lúc này, Vạn Hồn Thánh Quân thanh âm truyền đến. Bởi vì tại tràng cảnh này bên trong, tại cái này bị hắn Vạn Hồn Thiên chế tạo trong ảo cảnh, hắn chính là thần, là chúa tể, là thân cao 10 trượng tự nhân. Nhưng là một khắc này, Trần Phát Thực thân thể lại thân cao 100 trượng. Trường sinh sẽ không cô độc, vô địch cũng sẽ không cô độc. Thế giới tinh thần của ta xa so với ngươi muốn phong phú, muốn nhiều màu nhiều sắc. Bởi vì thế giới của các ngươi chỉ có lanh huyết cùng vô tình, không phải sao? Trần Phát Thực một bước tiến lên, hắn giơ lên chân, sau đó giống dẫm chết một con kiến, đem Vạn Hồn Thánh Quân cho nghiền nát. Thế là thế giới thanh tĩnh, Vạn Hồn Thiên vỡ vụn, đêm tối biến trở về ban ngày. Trần Phát Thực vẫn đứng tại chỗ, Vạn Hồn Thánh Quân đứng đối diện với hắn. Thế nhưng là hắn tại thổ huyết, sau một khắc vô số âm hồn hắc vụ bắt đầu quấn quanh thân thể của hắn. A, không, không có khả năng, làm sao có thể? Các ngươi đáng chết, lan đi, đều cút đi a. A, Vạn Hồn Thánh Quân di lên, kia là vô cùng thanh âm thống khổ. Ngươi còn nói, ngươi không sợ phản vệ, bọn hắn không dám phản vệ. Trần Pháp Thực lặng lẽ nhìn qua một màn này. Thẳng đến, Vạn Hồn Thánh Quân phảng phất bị gặm ăn sạch sẽ, cả người hôi phi yên diệt. Sau đó, Vạn Hồn tan đi. Một đạo kim khiến rơi xuống. Trần Pháp Thực dùng linh lực bắt được xem xét. Vạn Hồn lệnh. Nhìn qua phía trên chữ, Trần Pháp Thực tướng lệnh bài thu vào. Lại đi lên trước, cũng không có phát hiện túi chữ vật. Thứ nơi này tràn ra linh khí cùng linh lực đến xem. Đoán chừng là đều bị tạc hủy. Thử lôi ấn ký, kinh khủng như vậy a. Nói như vậy, tự tại cực ý công còn có thể trở thành loại này tinh thần loại tà tu nhóm khắc tinh. Trần Pháp Thực nghĩ ngợi, hắn cũng quay người rời đi. Hướng Vấn Tiên rất nhanh tìm tới, mừng rỡ nói, "Tiên, Tiên tôn, ngươi làm được. Ha ha, lần này để ngươi bị kinh sợ, Hướng đại ca." Trần Pháp Thực vừa chắp tay, biểu thị ra ấy nấy. Dù sao, Hướng Vấn Tiên đoạn đường này ăn ngon uống sướng chiêu đãi, mang theo hắn cùng một chỗ nhập vương đỉnh, kết quả còn bị Trần Pháp Thực cho báo cáo, bị bắt được đại tế ti trước người, lúc ấy Hướng Vấn Tiên khẳng định bị dọa cho phát sợ. "Việc nhỏ, Tiên tôn đừng gây sát ta." Hướng Vấn Tiên ngược lại là mười phần thoải mái. Dạng này người, rất là khó được. Hắn nói với Trần Pháp Thực, "Tiên tôn thế nhưng là Tử Tiêu Tông truyền nhân. Ta hiện tại liền đi theo Tử Tiêu Tông đã từng luyện đan trưởng lão kiếm cơm, muốn hay không cùng ta một đạo về Trung Châu, đi hướng hồ chứa nước làm muối gặp một lần cố nhân a. Ngươi không còn muốn chạy thương sao?" Trần Pháp Thực cười nói, "Về sau đừng gọi ta Tiên tôn, khách khí." "Đúng, kỳ thật ta cũng không gọi Trần Vô Địch, ở Trung Châu bên kia, ta gọi Cố Trường Sinh, ngươi gọi ta Trường Sinh cũng được. Ta xác thực nghĩ những cố nhân kia. Bất quá, ngươi vẫn là trước làm xong trong tay sự tình. Ta cũng còn có chút sự tình muốn làm, tương lai nếu có duyên, ta lại đi bái phỏng ngươi." "Tốt." Hướng Vấn Tiên lập tức chắp tay nói, "Ta tùy thời chờ tiên. Không chờ Trường Sinh huynh đệ đại giá. Chuyện hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ vì huynh đệ giữ bí mật. Huynh đệ muốn đi làm sự tình, chắc chắn sẽ không so hôm nay nhỏ a. Ta cũng không thể hỗ trợ, người hơi lực nhẹ, nhưng mèo nước gặp nhau nhưng cũng muốn chúc phúc cả đời. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi." "Ngươi cũng giống vậy." Trần Pháp Thực thấy hắn như thế chân thành, liền vừa cười vừa nói, "Ngươi về sau đến cánh đồng tuyết, không bằng trực tiếp tìm tới Khất Nhan bộ hợp tác mối ăn xin ý, đến bên kia báo lên Trần Vô Địch danh tự, sau đó nói cho bọn hắn." "Trần Vô Địch đi." Dứt lời, Trần Pháp Thực liền triệu hắn đến đại hoàng. Sau đó cùng một chỗ rời đi. Hướng Vấn Thiên sững sờ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại ngoắc đối bầu trời hỏi, "Nếu như bọn hắn hỏi ngươi đi đâu vậy đây?" "Trần Pháp Thực đã đi." Nhưng là, một đạo truyền âm chỉ có tiến vào lỗ tai của hắn. "Thiên hạ." Chương 48. Nguyên Lai Trường Sinh chưa hề đều không phải là mỹ hảo. Chương 48. Nguyên Lai Trường Sinh chưa hề đều không phải là mỹ hảo. Lần này, Trần Pháp Thực xem như hiểu rõ đến tự tại cực ý công uy lực. Bộ công pháp kia, trước kia vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Chủ yếu là hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng Trần Pháp Thực phát hiện, bộ công pháp kia chủ yếu ảnh hưởng liền là lòng của mình cảnh cùng tinh thần lực. Tự tại mà cực ý tại cùng Vạn Hồn Thánh Quân một trận chiến bên trong, Trần Pháp Thực chính là bằng vào cường đại tâm cảnh, cùng rất nhiều tinh thần trèo trống, đương nhiên còn có tu vi của hắn làm cơ sở, tại đỉnh lấy Vạn Hồn Phiên tác dụng phía dưới, hoàn toàn phản sát. Tà đạo cùng ma đạo đều có không ít nhằm vào tu sĩ tinh thần đặc thù pháp môn. Bởi vì, khống chế một người tinh thần, có thể có nhiều hơn phương pháp, cũng thuộc về là đi thiên môn. Mà tự tại cực ý công, liền có thể chuyên môn khắc chế bọn hắn. Xem ra, tu sĩ muốn hồng trần luyện tâm cũng không phải nói một chút mà thôi. Hạ giới các tu sĩ, đoán chừng còn không phải rất chú trọng điểm này. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ sao? Ban đầu ở Hắc Thổ trấn, sư nương vị này Dược Tiên Cốc thánh nữ, liền chủ động tiến vào Hồng Trần lịch luyện đạo tâm. Dược Tiên Cốc chính là thượng giới xuống tới tông môn, bây giờ xem ra thượng giới đối với Hồng Trần luyện tâm là rất xem trọng. Trần Pháp Thực mang theo đại hoàng rời đi bắc cảnh cánh đồng tuyết. Trên đường, Trần Pháp Thực thương lượng, bằng không chờ đãng ma về sau, người ta liền lần nữa ẩn độn, tiến vào Hồng Trần luyện tâm trăm năm, ngươi lại làm 100 năm sẽ không mở miệng nói chuyện chó thế nào. Ta hiện tại cũng không thế nào mở miệng a, khiến cho ta thích thuyết pháp giống như. Đại hoàng vẻ mặt khinh thường. Kim đăng kỳ, tại thú loại trong tu hành, đây là đệ tam giai. Yêu thú tam giai có thể miệng phun hình người, nhưng nếu muốn biến hóa, nhất định phải tu luyện ngàn năm, mà lại đạt tới tiên giai mới có thể. Nhưng đại hoàng đi theo Trần Pháp Thực nhiều năm như vậy, theo nó tại Vô Địch Quốc trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng mấy năm, liền lớn một thân phiêu, lại cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, rất rõ ràng chính là một đầu lưỡi chó. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đi theo chủ nhân, cùng chủ nhân đồng dạng trường sinh bất tử, về phần để ta làm chó, ta một điểm ý kiến cũng không có. Đại hoàng rất thành thật. Trần Pháp Thực cười ha ha một tiếng. Quả nhiên, cùng người nào học cái gì nghệ, lời này một chút cũng không sai. Tại trải qua Mạc Nam thời điểm, đại hoàng ánh mắt lại không tự chủ được, một mực nhìn lấy phía dưới. Trần Pháp Thực liền vung tay lên, linh lực ảnh hưởng tới không gian, để hắn cùng đại hoàng có thể thấy rõ tại cánh đồng tuyết bên trên, tiểu bạch lang tại trong đống tuyết phi nước đại, mà Lan Tranh thì đi theo phía sau nó. Hậu phương còn có rất nhiều mạnh mẽ Khất Nhan bộ lạc nữ tướng, tư thế liên ngang. Đây chính là thiên diễn thuật thần thông. Nhìn đủ chưa? Trần Pháp Thực trêu ghẹo nói, ngươi cái chó chết, cũng có lo lắng đúng không? Đại hoàng trầm mặc không nói. Nha a, còn tới thật a. Trần Pháp Thực cười nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là nó giết mẫu cửu nhân. Không đúng, giết mẫu thủ chó. Chủ nhân người này, so ta con chó này còn chó, ngươi liền không thể không nói a. Đại hoàng biểu thị rất phiền muộn, rất im lặng. Tiểu Bạch Lang là Tiểu Bạch Lang, rõ ràng sói là rõ ràng sói, có thể nói nhập là một sao. Huống chi, tại yêu thú thế giới bên trong, căn bản liền sẽ không quan tâm những này. Lúc ấy Tiểu Bạch Lang còn nhỏ, đừng nói nó vốn là sẽ không so đo mẫu thân chết, chỉ biết là đại hoàng không có giết nó, còn ngậm nó tại trong gió tuyết chạy một đường, về sau lại đã từng mang theo nó trưởng thành qua, còn dạy cho nó thôn vệ huyết đục phương pháp tu luyện. Chó chết, hiện tại ngươi cũng có thể cảm nhận được năm đó ta những tâm tình kia. Trần Phác thực thu hồi thần thông, bất quá lần này lại không phải mắng đại hoàng, ngược lại trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ hương vị. Chúng ta muốn trải qua hồng trần, liền càng cần hơn bảo trì bản tâm, chưa hề liền không có hoàn mỹ vô khuyết tâm cảnh, bởi vì lòng người trên căn bản chính là có thiếu hụt. Chó của ngươi tâm cũng giống vậy. Không tin, ta cho ngươi đem tâm đảo ra nhìn xem, có phải hay không thật nhiều cái lỗ. Đại hoàng sững sờ, lập tức gâu gâu một tiếng. Đừng làm rộn, chủ nhân lại hù dọa chó. Trần Phác thực sờ lấy đầu của nó nói, đã lòng của chúng ta đều có thiếu hụt, không thể đền bù, vậy cũng chỉ có thể kiên trì bản tâm, không chuyển cũng không quyền, không lệch cũng không dễ. Cái gọi là phỉ thạch không thể chuyển, phỉ tịch không thể quyền. Quân đương như bàn thạch, thiếp đương như bồ vi mềm dai như tơ, bàn thạch không chuyển gì. Đại hoàng a, ngươi phải chịu được dụ hoặc. Tiểu bạch lang rất đẹp, cũng rất tốt, nhưng là so với trường sinh như thế nào? Trần Phác thực nói đến đây, sau đó cười cười, hai tay nắm lấy nó đầu chó đối với mình, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hỏi, bằng không, ta thả ngươi đi, để ngươi đặc sắc địa sống một thế, bồi tiếp nó dài lớn. Đại hoàng nghe vậy, thật đúng là ý động, nhưng là vừa nghĩ tới, rời đi Trần Phác thực có lẽ cũng chỉ có thể sống một thế này, nó vẫn là kiên định lắc đầu, ngươi đừng xem thường chó, ta đều cùng ngươi hơn 100 năm. Ha ha. Trần Phác thực cười cười. Trên thực tế, hắn do dự, nó cũng do dự, nhưng một người một chó, vẫn là rời đi Mạc Nam. Gần nhất, Tây Châu Trung Nguyên một vùng, có một đạo tin tức nặng ký truyền tới. Tin tức này rất nặng cần, đến mức khắp nơi đều có người nói. Trần Phác thực cùng đại hoàng đi tại Hách Liên Sơn Bắc Bộ một tòa bên trong tòa thành nhỏ, đều nghe được. Nghe nói không? Ma Diễm Quốc Tây Đế nói là muốn bế quan, chuẩn bị đột phá hóa thần. Ta chỗ này có khác biệt thuyết pháp. Ồ, huynh đài nói một chút. Tây Đế kiêng kỵ chúng ta Thái Thượng Hoàng nha, cho nên bế quan nhưng thật ra là trốn đi, để Thái Thượng Hoàng tìm không thấy hắn. Không đến mức a. Đây chính là Tây Đế. Tây Đế thế nào? Cánh đồng tuyết đại tế ti không phải cũng đồng dạng bị chúng ta Thái Thượng Hoàng giết đi a? Nói đến, chúng ta vị này Thái Thượng Hoàng thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, quá độc ác. Ma Vân Quốc còn có cánh đồng tuyết, toàn bộ bị hắn giết đến đoạn mất tầng, một vị kim đan đều không có. Cánh đồng tuyết bên trên còn lưu lại một cái, bất quá nghe nói Khất Nhan bộ tộc trưởng giống như phái người vào triều yết kiến hoàng đế của chúng ta, nguyện ý xương thần xây xong. Đúng vậy a, chúng ta vô địch quốc hiện tại có thể cùng Mạc Nam thông thương, vẫn là phải cảm tạ Thái Thượng Hoàng, nếu như không phải hắn, chúng ta có thể giống bây giờ sống được như thế tới nhuận. Lạc Đề, ta cảm thấy Tây Đế hẳn không có như thế sợ, dù sao truyền ngôn hắn nhưng là chúng ta Ma Đạo hóa thần trở xuống đệ nhất nhân, vì sao đại tế ti không dám vào Trung Nguyên, chính là bởi vì hắn tồn tại. Hiện tại hắn thực sẽ bởi vì kiêng kỵ chúng ta Thái Thượng Hoàng liền trốn đi, nói không chừng cũng là thật muốn đột phá đến hóa thần kỳ. Nếu như là dạng này, đó chính là muốn bế quan thời gian mấy chục năm a. Mấy chục năm, chỉ cần 10 năm đều có thể đem Ma Diễm Quốc cho chiếm đoạt, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta có dám hay không, Thái Thượng Hoàng có dám hay không. Đúng vậy à, vạn nhất Tây Đế thật sự là tại đột phá, chờ đến mấy chục năm sau hắn tiến giai hóa thần, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Nghe những người này nghị luận, cùng người bình thường không có gì khác biệt, Trần Phác thực mang theo đại hoàng rời đi tòa thành nhỏ này, đi vào trên núi qua một đêm. Dưới bầu trời đêm, Trần Phác thực đối đại hoàng hỏi, ngươi cảm thấy Tây Đế là thật muốn đột phá sao? Không biết, nhưng là đại hoàng những năm này đi theo Trần Phác thực, có thể nói là cái gì kiến thức đều có. Nó biểu thị hơi nghi hoặc một chút, chủ nhân, hạ giới nhiều năm như vậy, hết thể nhiều ít vị hóa thần kỳ, nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 10 cái. Trần Phác thực duỗi ra hai tay đến, chưa hề đều là hai cánh tay đều đếm rõ được. Đúng thế. Đại hoàng lại hỏi, vì cái gì Doãn Văn Công đến hóa thần kỳ về sau, Trần Huyền Đô liền muốn phi thăng đâu? Hóa thần kỳ tu sĩ tiêu hao quá lớn. Trần Phác thực đáp, như hắn không phi thăng, dù là Tử Tiêu Tông có được hai vị hóa thần, cũng chịu không được tiêu hao như thế, cuối cùng vẫn bị kéo đổ kết quả. Ngươi nói là, Tử Tiêu Sơn bên trên trận chiến kia đi qua mới bất quá mấy năm thời gian, Tây Đế không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu tập được nhiều như vậy tài nguyên xung kích hóa thần kỳ đúng không? Có thể a, ngốc chó biến thông minh. Đại hoàng một mặt đắc ý, đi thôi. Đi đâu? Đi xem một chút tiểu nha đầu. Trần Phác thực xoay người lại nói, lần này cùng Vạn Hồn Thánh Quân một trận chiến, để ta hiểu được tu sĩ cũng là người, cũng muốn lịch luyện đạo tâm, một vị tránh né không phải biện pháp, cho nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Lại nói, còn phải để tiểu nha đầu phái binh phối hợp chúng ta, bước Tây Đế cái này lao âm bước hiện thân đâu. Đại hoàng gật gật đầu. Nó mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nghe được chủ nhân trong lời nói chuyện biến về sau, đại hoàng vẫn là mừng rỡ. Tối thiểu nhất, không cần giống như kiểu trước đây biệt khuất địa nhìn thấy người quen, cũng tận lực trốn tránh. Nói thật, nó thừa nhận cầu một điểm có thể, nhưng cũng không muốn giống đã từng như thế, rõ ràng đều từ tà tu trong tay cứu Giang Tiểu Anh, kết quả nhưng vẫn là tận lực không cùng nàng gặp nhau. Trực diện hồng trần, lịch luyện đạo tâm. Thật đẹp tốt. Đại hoàng cười, đương đi theo Trần Phác thực đi tới hoàng cung thời điểm, nó tại trong đống tuyết chạy mừng rỡ đều hoan nhanh thêm mấy phần, còn chạy tới đùa đùa một vị cung nữ. Ai nha, xong đời xong đời, đây chính là bệ hạ đồ ăn. Từ đâu tới xuẩn? Chó. A, uy vũ đại tướng quân, là ngươi sao? Quá. Nô tài tham kiến Thái Thượng Hoàng. Ba tên cung nữ lúc đầu bưng một chút đồ ăn trải qua, kết quả lại bị đại hoàng chơi đùa cho đổ. Đại hoàng còn nhìn chằm chằm các nàng, các cung nữ ngay từ đầu bối rối, đến đằng sau mới phát hiện nguyên lai lại là đại hoàng. Phía sau của nó còn đi theo một cái Trần Phát Thực.
Không, là Trần Vô Địch.
Bệ hạ,
bệ hạ.
Các cung nữ vội vàng đi hô.
Rất nhanh, Giang Tiểu Anh đi tới trong viện.
Nàng là chạy đến,
mà lại chỉ mặc một kiện áo mỏng.
Bệ hạ,
dạy.
Cung nữ theo ở phía sau.
Nhưng là vừa muốn tiếp cận Bửu Lê, liền bị Giang Tiểu Anh linh lực ngăn trở.
Cút.
Giang Tiểu Anh khoát tay, để đám người lui ra, còn nói, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần.
Thúc, ngươi làm sao bỏ được trở về rồi?
Nàng cười ôm lấy Trần Phát Thực bên hông,
đương như đứa bé con đồng dạng.
Ta liền muốn.
Giang Tiểu Anh cười nói, ôm lấy ngươi, tránh khỏi ngươi một hồi lại chạy.
Trần Phát Thực có chút bất đắc dĩ.
Nghĩ nghĩ, hắn nói, ngươi dùng linh lực phong bế nơi này, nàng cũng là phàm nhân, muốn làm sao tiến đến đâu?
Nàng nếu là biết ta trở về.
Thúc, ngươi không thích hợp.
Giang Tiểu Anh ngẩng đầu lên, một đầu đen dài thẳng mái tóc tựa như thác nước rủ xuống, dính vào một chút tuyết, hắc bạch phân minh trong mắt lại mang theo nghi ngờ thật lớn, sau đó rốt cục hỏi ra tiếng, "Nguyên lai, ngươi còn là thích nàng như thế à?
Cái này đều cái gì cùng cái gì?"
Trần Phát Thực cười nói, "Giải đi, để mấy cái kia trước kia phục thị quá lớn hoàng cung nữ, lại cùng nó tại trong cung này hảo hảo đùa giỡn một chút, đều nói người số tuổi càng lớn liền càng nhớ tình bạn cũ, đầu này đần chó cũng là.
Có nghe hay không, ta thúc mắng ngươi đần chó đâu?"
Giang Tiểu Anh hướng đại hoàng hô một tiếng,
"Ta vốn là đần, chủ nhân có thể mắng, nhưng người khác không thể mắng."
Đại hoàng một mặt ngạo khí,
ha ha.
Giang Tiểu Anh cười giải khai nơi này cấm chế, nhìn xem đại hoàng cùng cung nhân đi chơi buồng địch, nàng cười cười lại một hàng thanh lệ rơi xuống, cảm thán nói, ngay cả đại hoàng đều có thể mở miệng nói chuyện.
Câu nói kế tiếp nàng chưa hề nói,
mẫu thân cùng đệ đệ lại là cũng không thể nói chuyện nữa, thành từng chồng bạch cốt.
Trần Phát Thực trầm mặc,
đây chính là hắn trước kia một mực sợ hãi sự tình a.
Hắn đã sớm chú định chỉ có thể từng cái mà nhìn trước mắt người chết đi.
Hồng nhan thành xương khô,
trắng sĩ chôn núi xanh.
Lau lau nước mắt, Giang Tiểu Anh quay đầu hướng Trần Phát Thực thở dài nói,
thúc, khả năng nàng sẽ không tới, nàng.
Bệnh.
Bệnh gì?
Trần Phát Thực hỏi.
Bệnh tương tư, lại gọi muốn chết bệnh.
Giang Tiểu Anh trả lời, để Trần Phát Thực không nói gì.
Sau đó, hai người liền cùng một chỗ chạy tới Liệu Như Thi nơi ở trên đường. Giang Tiểu Anh nói rõ nguyên do, nàng rất phối hợp uống thuốc, nhưng thân thể này chính là càng ngày càng kém.
Ta nghe nói, nàng thường xuyên ăn không ngon, ban đêm một người rửa cửa sổ, đột nhiên cười ngây ngô, đột nhiên rơi lệ.
Hai năm trước, thái y điều tra ra,
là bệnh lao, không thuốc có thể trị tận gốc.
Đi tới một tòa cung điện,
đi vào.
Trần Phát Thực gặp được nằm ở trên giường Liễu Như Thi.
Ta là đang nằm mơ sao?
Lại mơ tới ngươi.
Chú nhan đan có thể để cho ta vĩnh bảo thanh xuân,
nhưng là ta biết ta đã thủng trăm ngàn lỗ.
Ta vốn cho là tối thiểu cũng có thể chờ đợi ngươi 10 năm, 20 năm, 30 năm.
Thế nhưng là ngay cả để cho chúng ta thời gian của ngươi, sinh mệnh cũng không nguyện ý giao phó ta à?
Liễu Như Thi nằm ở Trần Phát Thực trong ngực.
Thật lâu.
Liễu Như Thi phảng phất giống như mộng tỉnh, nàng cả kinh nói, thật là ngươi, ngươi trở về.
Trần Phát Thực nhìn qua nàng, nhẹ gật đầu.
Sau một khắc, nước mắt chiếm hốc mắt.
Ngươi còn có thể trở về nhìn ta, ta thật hạnh phúc.
Nàng giờ khắc này trạng thái
cực kỳ giống một người.
Trần Phát Thực cảm giác tâm bị giật một cái.
Phát Thực ca ca, ngươi là ta Phát Thực ca ca sao?
Một chương già đi mỹ nhân mặt xuất hiện ở trong đầu của hắn.
Vân Giao a,
ta còn muốn kinh lịch nhiều ít cái ngươi đây.
Nguyên lai trường sinh chưa hề đều không phải là mỹ hảo,
mà là dày vò, nhưng là lại dày vò, con đường này còn phải cô độc đi xuống đi.
Liễu Như Thi cởi bỏ y phục,
sau đó ngay tại Trần Phát Thực trước mặt tắm rửa,
nàng nói, nghĩ lại vì hắn múa một khúc.
Vườn lê bên trong, xuân đỉnh tuyết tử khúc vang lên.
Đất tuyết bên trong nàng, một bộ áo đỏ.
Kỳ thật người khác cũng không biết,
đã từng Hách Liên Thành bên trong tứ đại hoa khôi một trong Âm Khôi Liễu Như Thi, trên thực tế nàng vũ đạo so năm đó múa khôi còn dễ nhìn hơn.
Còn muốn cho người cảm thán, khẽ múa khuynh thành.
Nhưng là, nàng xưa nay không tiết vu dùng mình dáng múa, đi lấy duyệt những người này.
Màn đêm buông xuống vô địch quốc trong hoàng cung.
Cái này khẽ múa, thành truyền thuyết,
cũng thành thất truyền.
Ngươi có hay không hối hận qua, nhận biết ta?
Liễu Như Thi cuối cùng đổ vào trong ngực của hắn.
Nhưng nàng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vẫn còn sợ hắn sinh khí mình năm đó lợi dụng tể tướng thân phận, trả thù người khác sự tình.
Trần Phát Thực lắc đầu nói, không có, ta không hối hận.
Ta cũng không hối hận.
Ta không có thân nhân.
Kỳ thật ta suy nghĩ nhiều, có thể cho ngươi sinh một đứa bé.
Sinh một cái, con của chúng ta.
Ta chết cũng cam nguyện.
Nhưng là ta biết, kia là yêu cầu xa vời.
Cái này địa ngục đồng dạng thế giới, ta giống như tới qua, lại chưa có tới.
Nếu như có thể, kiếp sau để cho ta biến thành đại hoàng như thế một con chó đi.
Tối thiểu như thế có thể đi theo ngươi.
Ta à?
Có lẽ thế giới này duy nhất tồn tại ta tới qua chứng minh chính là của ngươi danh tự.
Mặc dù ta biết đó bất quá là tên giả của ngươi,
thế nhưng là trong lòng ta chỉ có ngươi có thể xứng với Trần Vô Địch danh tự.
Liễu Như Thi phảng phất có chuyện nói không hết,
phải nói là cùng Trần Phát Thực có chuyện nói không hết.
Nhưng là nàng không phải Trần Phát Thực,
tính mạng của nàng để nàng nói không hết.
Đương nàng nhắm mắt lại một khắc này, một giọt nước mắt tại trên trán của nàng,
còn có trên chóp mũi, gương mặt bên trên.
Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện,
những cái kia nước mắt thế mà toàn bộ bị thân thể của nàng hấp thu.
Lúc đầu tử vong quá khứ nàng lại sinh động như thật,
thế nhưng là nàng rõ ràng lại không có sống tới,
chỉ là tựa như một vị ngủ mỹ nhân.
Đây là
chuyện gì xảy ra?
Giang Tiểu Anh chấn kinh.
Trần Phát Thực cũng không rõ ràng,
hắn chỉ biết là đại hoàng ăn nước miếng của mình có thể trường sinh bất lão,
nhưng là hắn cũng thử qua,
đối người nhưng vô dụng.
Thế nhưng là
Liễu Như Thi thi thể có thể hấp thu nước mắt của hắn, đồng thời duy trì một loại người chết sống lại trạng thái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trần Phát Thực nói, ta đem nàng mang đi, còn lại sự tình ngươi đến xử lý. Phát Quốc Tang, cả nước vì nàng kỷ niệm một tháng, chứng minh thế giới này nàng không chỉ tới qua. Tốt. Giang Tiểu Anh đương nhiên sẽ không làm trái Trần Phát Thực ý tứ. Thế nhưng là, nàng lại hết sức tò mò vừa rồi một màn kia, đưa tay cho Liễu Như Thi bắt mạch, sau đó hỏi, thúc, có phải hay không là ngươi dùng đan dược gì, có thể để thi thể của nàng vĩnh viễn sẽ không mục nát à? Ta nhìn, giống như nàng ngay cả mạch đập cũng còn có. Có lẽ đi, nhưng là hô hấp của nàng lại không. Trần Phát Thực cũng không biết, hệ thống cho mình cải tạo qua đi, có thể trường sinh thân thể này, đến tột cùng có thể ảnh hưởng người khác cái gì. Thật giống Giang Tiểu Anh nói như vậy. Có thể để cho thi thể của nàng vĩnh viễn không mục nát sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa, có thể làm cho nàng phục sinh hay sao? Nhưng Trần Phát Thực rất rõ ràng. Chỉ ít hắn hiện tại, là không có loại thủ đoạn này. Vậy cũng chỉ có thể, tạm thời đem Liễu Như Thi thi thể cho bảo vệ. Trần Phát Thực mang theo thi thể của nàng, đi tới Hách Liên Sơn bên trên, đã từng mình cái kia động phủ bên trong. Nơi này có hắn trận pháp. Trong động phủ còn có thể kết nối Hách Liên Sơn hạ linh mạch, lấy linh lực tầm bổ, trận pháp còn dưỡng, đem Liễu Như Thi thi thể để vào trong đó. Nếu có thể vạn năm không nớt, như vậy ta có phải hay không có thể đưa nàng cứu tỉnh? Trần Phát Thực suy đoán. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới phùng cảnh, Lục Vân Giao, Lưu Anh Tư bọn hắn. Nhưng là đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, có lẽ thi thể của bọn hắn đều đã không có ở đây. Chương 49. Trần Vô Địch đến mời Tây Đế chịu chết. Chương 49. Trần Vô Địch đến mời Tây Đế chịu chết. Nhưng là, Trần Phát Thực là nghĩ như vậy. Hắn có hệ thống, còn có trường sinh bất tử thể chất. Nước miếng của hắn có thể để cho cậu tự đi theo mình trường sinh bất lão. Đương nhiên, Trần Phát Thực không có thử qua, nếu như nhiều một con sủng vật, có thể hay không cũng dùng phương pháp như vậy, mang theo nó một mực đi theo chính mình. Dù sao, đại hoàng không cho. Mặt khác chính là lần này, nhìn qua rõ ràng đã chết, hô hấp nhịp tim cũng bị mất liếu như thì, lại tại hấp thu nước mắt của hắn về sau, nhịp tim cùng mạch đập còn có thể động, nhưng lại để Trần Phát Thực nhịn không được thăm dò. Chẳng lẽ nói, còn có thể phục sinh cơ hội của nàng? Thế nhưng là, muốn làm sao phục sinh a? Hô hấp không có, chỉ còn lại nhịp tim cùng mạch đập. Liên tiếp nửa tháng, Trần Phát Thực đều trong độc phủ. Hắn cũng nghĩ lấy hết các loại biện pháp. Thì như nói, chú nhan đan, có thể tục khí đan dược, cũng đều đốt cho Liễu Như Thi. Nhưng là, nàng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ là ta còn chưa đủ mạnh. Nếu như ta thành tiên, tiên nhân phủ đỉnh, hoặc là tiên lực sâu thể, có thể hay không cứu nàng đâu? Đoán chừng cũng khó. Dù sao, chúng ta ngay tại một cái tu tiên giả thế giới a. Chưa hề chưa nghe nói qua, tiên nhân có thể chân chính làm được tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chính bọn hắn, giống như đều không thể làm được chân chính vĩnh sinh. Trần Phát Thực nghĩ ngợi. Đại hoàng ngay tại một bên, nghe chủ nhân lại thói quen tự lẩm bẩm, nó cũng không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Trần Phát Thực ánh mắt sáng lên. Hắn còn có hệ thống a. Trăm năm trước đó, sống tạm một năm, liền ban thưởng che đậy công pháp hiệu quả. Trăm năm về sau, 10 năm ban thưởng một lần, trí bảo hoặc là công pháp, còn có tu vi tăng lên. Nhìn ra được, ban thưởng là sẽ thay đổi. Như vậy, mình sống ngàn năm về sau đâu? Đến lúc đó, ban thưởng sẽ thăng cấp thành cái gì cũng không tốt nói. Nhưng là không thể nói, hoàn toàn không có cơ hội. Xem ra, tương lai về tới Trung Châu về sau, đến nghị biện pháp, đem phần mộ của bọn hắn đều trộm trở về. Đã có hy vọng, như vậy ta liền không thể từ bỏ. Trần Phát Thực nghĩ như vậy. Sau đó, hắn liền từ bỏ nghiên cứu Liễu Như Thi thi thể. Nếu có thể cùng một chỗ trường sinh, ta cũng chưa chắc không thể cùng với ngươi a. Trần Phát Thực vươn tay, sờ lên Liễu Như Thi gương mặt. Một câu nói kia, ngược lại để Đại Hoàng Kinh ngồi dậy tới. Nó khiếp sợ nhìn qua Trần Phát Thực. Chủ nhân, ngươi tựa hồ tâm cảnh lại thay đổi. Nghe mình cậu tử, Trần Phát Thực tức giận nói, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cũng giống vậy có cơ hội, sau đó muốn đi tìm Tiểu Bạch Lang, sinh một tổ chó săn nhỏ. Đừng suy nghĩ, ta cũng chính là tiểu nói này. Nếu như thật muốn thành hôn, sau đó lấy vợ sinh con, nói thật hiện tại khẳng định vẫn là không được. Ngươi đừng quên, mặc dù Doãn Văn Công vì hạ giới tranh thủ 300 năm, nhưng cũng liền có thể bảo chứng cái này 300 năm mà thôi. Nếu ngươi là thượng giới những người thống trị kia, sẽ như thế nào? Nhất định rất nổi nóng a. Như vậy, đến lúc đó kỳ hạn vừa đến, thông đạo được chữa trị, trên đầu chúng ta đục lợi ma chi kiếm liền sẽ chặt đi xuống. Đến lúc đó, ai có thể biết là cái gì quang cảnh đâu? Trần Phát Thực nghĩ những thứ này cùng tự thân tức vấn đề tương quan, chỉ cần là ảnh hưởng đến hắn cầu đi xuống, ánh mắt luôn luôn đều là đem so với khá xa. Cứ việc, tình huống bây giờ có biến hóa cực lớn, có lẽ người hắn yêu sẽ chết, nhưng là tương lai có thể phục sinh. Nhưng cái này phục sinh, hắn còn chưa có xác định. Tương lai cũng không biết là bao lâu. 1000 năm đều là ngắn. Nếu như là vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí ước năm đâu, có phải hay không nói, Trần Phát Thực còn phải trông coi những này người chết sống lại thi thể, sống hết đời. Không được a, hắn còn phải tu hành đâu. Chỉ có vĩnh sinh tuổi thọ, lại không có đủ thực lực xứng đôi, liền chờ là trong ngực ôm một tòa kim sơn. Chẳng khác gì là tận thế hàng lâm thời điểm, mình chữ hàng cả một đời ăn không hết đồ vật, mà ngươi hàng xóm lại chỉ độn một khẩu súng. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vĩnh sinh là vốn liếng, nhưng thực lực lại là duy trì vốn liếng ô dù. Bởi vậy đại hoàng là bạch kích động. Sau đó, Trần Phát Thực thanh âm truyền đến, tiếp xuống, ta muốn bức Tây Đế ra cùng ta quyết chiến, trong lúc đó khả năng còn muốn dùng một chút khác thủ đoạn, đoán chừng không thể mang lên ngươi. ta sẽ dùng hư không thạch tại tòa động phủ này chúng tẩu nhớ. Nếu ngươi nhìn thấy cái truyền tống trận kia pháp sáng lên, chính là ta muốn trở về. Ngươi thân là cầu tử, lại vọng động phàm tâm, nói rõ tâm trí không kiên. Cho nên, phạt ngươi ở chỗ này giữ nhà. Nếu ta lần này đi đấu Tây Đế, muốn đấu 10 năm, ngươi liền trông coi 10 năm. 100 năm, ngươi liền trông coi 100 năm. Nơi này có không ít tu luyện vật tư, ngươi cũng có thể dùng. Trần Pháp Thực móc ra mấy cái túi trữ vật, cơ bản đều là đoạn đường này đã ma chiến lợi phẩm. Từ bên trong, chuyển ra rất nhiều linh thạch, cùng linh thạch tinh hoa, trực tiếp chất thành một toàn núi nhỏ. Đại Hoàng trông mong nhìn qua Trần Pháp Thực, có chút ủy khuất. Ngốc chó, không phải thật sự trừng phạt ngươi, mà là không tiện mang theo ngươi. Trần Pháp Thực sờ lên đầu chó, sau đó liền rời đi. Ngày kế tiếp, Đại Hoàng cô độc một con chó, tại ngoài động phủ đầu, nhìn thấy Vô Địch Quốc đại quân Trinh Thảo, chính thức xuất phát tiến về phía Tây Ma Diễm Quốc. Vô Địch Quốc nâng cả nước chi lực xuất binh, mà lần này Thái Thượng Hoàng Trần Vô Địch tự mình làm tiên phong. Hắn còn cùng các binh sĩ cùng một chỗ ăn ở, còn có không ít Vô Địch Quốc các tu sĩ cũng cùng đại quân đồng hành. Một tháng sau, tin chiến thắng chuyển đến. Trần Vô Địch chém giết hai tôn Ma Diễm Quốc biên quan Kim Đan thủ tướng. Vô Địch Quốc cầm xuống biên quan. Sau đó, Trần Vô Địch buông lời toàn bộ Ma Diễm Quốc yêu cầu diệt quốc. Dùng cái này đến bức bách Ma Diễm Tây Đế đánh với hắn một trận. Nhưng là Tây Đế không hề có động tĩnh gì, liền phảng phất là thật bế quan không ra đồng dạng. Thế là một tháng sau, quỷ dị tin tức chuyển đến. Trần Vô Địch mang theo đại quân một đường thế như trẻ tre, đã liên hạ Ma Diễm Quốc 10 tòa biên quan thành trì. Nhưng là Tây Đế vẫn không có xuất hiện, thậm chí không ít Ma Diễm Quốc tu sĩ muốn lựa chọn đầu hàng. Cũng chính là cái này thời điểm, Trần Vô Địch đột nhiên không thấy. Rất nhanh, Tây Châu Nam Bộ Cao Nguyên có tin tức chuyển đến. Cao Nguyên Ma Tông tam đại ma thủ một trong ma bên trong các bị Trần Vô Địch chém giết, bởi vậy Cao Nguyên chấn động. Còn thừa hai đại ma thủ mang lên Cao Nguyên Ma Tông hơn 50 kim đan đệ tử, ngay tại bốn phía rào sắt Trần Vô Địch. Không hề nghi ngờ, đối với Vô Địch Quốc tới nói, đây không phải một tin tức tốt. Gió thổi báo dông báo sắp đến, toàn bộ Vô Địch Quốc trên dưới cũng đang thảo luận. Thái thượng hoàng đây là thế nào, đang cùng Ma Diễm Quốc khai chiến đâu, đi gây cái gì Cao Nguyên Ma Tông à? Tin tức mới nhất, Cao Nguyên Ma Tông tuyên bố đối Vô Địch Quốc khai chiến. Thật hay giả? Khai chiến, mà lại Cao Nguyên Ma Tông nghe nói đã điều động sứ giả đi tìm Ma Diễm Quốc liên minh. Vậy chúng ta Thái thượng hoàng đâu? Hắn giống như bị là Ma Tông tu la trận cho vây ở chúng sơn chi đỉnh. Xong đời, lần này nếu như Tây Đế xuất quan, rất nhiều người đều sợ hãi không thôi. May mắn, Ma Diễm Quốc bên kia nhưng thật giống như không có động tĩnh đồng dạng. Tựa hồ là tinh nhuệ toàn bộ phản bội chạy trốn, Tây Đế lại không có xuất quan, không có nhân chủ cầm đại cục. Cùng Cao Nguyên Ma Tông liên minh cũng mất đoạn dưới. Bất quá, Trần Vô Địch nhưng vẫn không có xuất hiện. Có người thậm chí vụng trộm đi Cao Nguyên, nhìn thấy chúng sơn chi đỉnh bên trên, Ma Tông số lớn tinh nhuệ tại hai vị ma thủ dẫn đầu dưới, tiếp tục đối Trần Vô Địch vây khốn. Hiện tại đã qua nửa năm. Trong lúc đó, Trần Vô Địch sử dụng các loại thủ đoạn, thậm chí từ điện thanh xương đều phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là bất đắc dĩ, Ma Tông tu la đại trận còn có hai vị nguyên anh, chọn vẹn 64 vị kim đan tỏa chấn. Trần Vô Địch cũng vô pháp đột phá. Một năm này, Trần Pháp Thực cũng rốt cục 145 tuổi, lại là 10 năm kỳ hạn. Đến hệ thống ban thưởng thời điểm, thành công sống tạm 10 năm, ban thưởng chí bảo định hồn châu, nhưng cố định hồn phách khiến người nguyên thần không tiêu tan. Trong 10 năm, người đánh giết nguyên anh 6 tôn, kim đan 198 người. Người thu hoạch được đại lượng tu vi cảnh giới của ngươi, đi tới nguyên anh trung kỳ. Trần Pháp Thực ánh mắt sáng lên. Trước đó hắn một mực không có như thế động thủ. Còn không biết, nguyên lai hệ thống 10 năm kết toán một lần, sẽ còn căn cứ 10 năm này ở giữa đánh giết đối thủ, có thể khen thưởng thêm tu vi. Bởi vậy, cảnh giới của hắn tăng lên. Bất quá Trần Pháp Thực vẫn như cũ che đậy lấy cảnh giới, tiếp tục tại chúng sơn chi đỉnh, cùng Ma Tông người cùng nhau. Dù sao, trong túi đựng đồ của hắn mặt, còn có đầy đủ linh thạch. Trần Pháp Thực lúc đầu, chính là muốn bức Tây Đế xuất quan. Để Tây Đế, ngộ phán tình thế trước mặt. Đương nhiên, tu la đại trận, sát thực lợi hại. Trần Pháp Thực gấp 10 hiệu quả 7 tầng tử tiêu lôi trải qua, đều không thể dung chuyển mảy may. Nhưng là, tu la đại trận cũng ngăn không được hắn chí bảo hư không toa. Trên thực tế, Trần Pháp Thực tùy thời đều có thể thoát khốn. Bất quá, rất hiển nhiên Tây Đế cái này lao ấp bức, cũng giống như Trần Pháp Thực đều là hết sức cẩn thận người. Trần Pháp Thực diễn trò đều làm được dạng này, hắn vẫn không có động tĩnh. Như thế, lại qua 3 năm. Thật đúng là bị Trần Pháp Thực nói trúng. Tây Đế cẩn thận, cũng ẩn nhận trình độ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. 3 năm này ở giữa, Vô Địch Quốc cũng cơ hồ đem toàn bộ Ma Diễm Quốc phương đông một nửa quốc thổ luân hãm. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại là Ma Tông bên này gấp, không ngừng mà điều động người tiến về Ma Diễm Quốc bên kia. Thậm chí còn bàn tiếng, bây giờ ta Cao Nguyên Ma Tông, tất cả kim đan cùng nguyên anh đều đang áp chế Trần Vô Địch một người, Trần Vô Địch căn bản là không có cách thoát khốn, như Nam Châm Tây Đế đến đây, liền có thể một trận chiến mà tiêu diệt Trần Vô Địch. Lập tức, Vô Địch Quốc lại một lần nữa lòng người bàng hoàng. Nhưng là rất nhanh, tin tức càng xấu truyền đến. Đương Vô Địch Quốc đại quân áp cảnh, Ma Diễm Quốc bên trong rất nhiều tu sĩ cùng gia tộc nhao nhao phản bội chạy trốn thời điểm, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì Tây Đế, lại ở thời điểm này tuyên bố xuất quan. Hắn có phải hay không hóa thần, không có tỏ thái độ. Nhưng là, hắn mới bế quan bao lâu? Hiển nhiên là không có khả năng. Sau đó Tây Đế tuyên bố, tiếp nhận cùng Cao Nguyên Ma Tông liên minh, cộng đồng thảo phạt Vô Địch Quốc. Nghe được tin tức này thời điểm, Ma Tông đại ma thủ Ma Nhưng A đều cười, nói với Trần Vô Địch, ha ha, Trần Vô Địch, ngươi bốn phía giết ta người trong ma đạo, còn giết đệ, bây giờ, tử kỳ của ngươi sắp đến. Ồ, Trần Pháp Thực cười nói, thế nào, Tây Đế xuất quan sao? Há lại chỉ có từng đó, hắn còn muốn đến giết ngươi. Ma Nhưng A thập phần hưng phấn, làm sao có thể? Trần Pháp Thực lại nói, các ngươi à, không hiểu rõ Tây Đế, hắn đều ẩn nhẫn hơn 3 năm, thậm chí hơn phân nửa Ma Diễm quốc đều có thể từ bỏ, dạng này người thật sự là cẩn thận đến đầu. Ta nghĩ, hắn lần này là đang thử thăm dò ta. Ngươi nói cái gì? Ma Nhưng A rõ ràng không tin. Dù sao, Tây Đế thế nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí có thể hoành ép toàn bộ Tây Châu tồn tại. Bây giờ, hắn Ma Nhưng A mang theo những người này, liền có thể đem Trần Vô Địch vây ở Chúng Sơn chi đỉnh, như Tây Đế tới, không phải trực tiếp liền có thể giết Trần Vô Địch sao? Tây Đế hẳn là sẽ không như thế cẩn thận a. Nhưng mà, hai ngày sau tin tức liền chuyển đến, đại ma thủ, Tây Đế nói Vô Địch quốc đại quân, giết hắn rất nhiều Ma Diễm quốc con dân cùng tu sĩ, bởi vậy muốn trước đi Vô Địch quốc báo thủ, loạn giết một trận lại đến cự tuyệt Trần Vô Địch. Ha ha, ta cứ nói đi. Trần Pháp Thực cười nói, Ma Nhưng A, nhìn thấy không? Đây chính là Tây Đế. Hắn tại dùng toàn bộ Vô Địch quốc, đến sò xét ta có hay không thật bị các ngươi khống trụ. Bất quá, thủ đoạn của ta, hắn Tây Đế vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Sau một khắc, Trần Pháp Thực lấy ra hư không toa. Giữa chúng ta, giao thủ 3 năm. 3 năm này sẽ không bạch bạch giao thủ. Chờ ta giết Tây Đế, lại đến lấy huynh đệ các ngươi tính mệnh. Trần Pháp Thực trực tiếp biến mất tại Chúng Sơn chi đỉnh bên trên. Ma Nhưng A khiếp sợ không thôi. Nhanh, chúng ta lập tức chạy tới Vô Địch quốc, hy vọng tới kịp. Ma Nhưng A rốt cuộc mới phản ứng. Trước đó, hắn còn cảm thấy Tây Đế quá cẩn thận. Không phải như vậy kiêng kỵ cái này Trần Vô Địch. Nhưng là bây giờ, Ma Nhưng A chỉ có thể cầu, Trần Vô Địch tốc độ không phải quá nhanh. Bọn hắn có thể đuổi theo được. Cao Nguyên đến Hách Liên Sơn, có gần 10 vạn dặm xa. Cho dù là Nguyên Anh kỳ, ngựa không phi hành cũng muốn nửa ngày tả hữu. Bọn hắn làm sao biết, Trần Pháp Thực cơ hồ là trong nháy mắt, liền trở lại Hách Liên Sơn trong độc phủ. Đương truyền tống trận sáng lên thời điểm, đại hoàng lập tức mở hai mắt ra. Trận pháp này chính là Trần Pháp Thực căn cứ hư không toa bên trên thái cổ thần văn, dùng thiên diễn thuật thôi diễn mà thành, chuyên môn dùng để kết nối hư không toa, xa nhất truyền tống khoảng cách thì là 30 vạn dặm. Nói cách khác, Trần Pháp Thực ở Trung Châu đều có thể trong khoảnh khắc truyền tống về tới. Tiếp tục xem nhà. Trần Pháp Thực để đại hoàng không nên kích động. Sau một khắc, trên bầu trời ma diễm cuồn cuộn, kia ngập trời ma diễm phản phất muốn đem Hách Liên Sơn bên trên cả mảnh trời không đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Dáng đỏ hiện ra cực kỳ chói lọi vừa kinh khủng cảnh sắc. Vô Địch quốc tu sĩ toàn bộ chịu chết đi. Các ngươi sẽ thành ta leo lên hóa thần cảnh tuổi tuổi. Đến lúc đó ta liền có niềm tin tuyệt đối giết chết Trần Vô Địch. Tây Đế rốt cục hiện thân. Hắn đứng ngạo nghễ trên trời cao. Lúc này trên đầu sinh ra một đôi ma giác, toàn thân đều hiện đầy mỗi loại kinh khủng tu la minh văn cùng ma diễm. Kim sắc minh văn tại đỏ bừng ma diễm bên trong càng là tỏa sáng. Khủng bố như thế Tây Đế, còn có trên bầu trời đầy trời ma diễm, để tất cả Vô Địch quốc người đều tuyệt vọng. Bệ hạ, đi nhanh đi. Bệ hạ, chúng ta thâm thụ thái thượng hoàng đại ân, không thể báo đáp, vốn là phàm nhân, nguyện ý lấy cái này một thân huyết nục, liều chết bảo hộ bệ hạ rời đi. Như bệ hạ có sai lầm, tương lai chúng thần lại có gì diện mục đi gặp thái thượng hoàng? Trần Phục, Vương Lực này một ít đi theo Trần Pháp Thực đi tới lao nhân, nhao nhao khuyên can Giang Tiểu Anh rời đi. Mặt khác, một chút các tu sĩ cũng đều đã dự định đi đường. Ở thời điểm này, khẳng định là không thể trông cậy vào bọn hắn, có trung tâm hai chữ. Ngược lại là Trần Phục cùng Vương Lực, cùng những người bình thường kia tạo thành quân đội, lại không có một cái nào thoát đi. Ngay tại Tây Đế sắp giáng Lâm Hoàng cung thời điểm, trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Ma Diễm Tây Đế, lần này ngươi hẳn là trốn không thoát ta đi. Sau một khắc, từ điện thanh xương, đánh nát ngập trời ma diễm. Trần Vô Địch, Ma Diễm Tây Đế, kinh hãi không thôi. Ma Vô Địch quốc người, thì là gieo họ. Thái thượng hoàng, chúng ta thủ hộ thần trở về. Trên bầu trời, Trần Pháp Thực thanh âm, ẩn chứa tuyên cổ bát âm. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn phảng phất là chống chiều trung sớm, vang vọng một phương này thiên địa. Trần Vô Địch, đến mời Tây Đế chịu chết. Chương 50. Đến, thành tựu ngươi vô địch chi danh. Chương 50. Đến, thành tựu ngươi vô địch chi danh. Vô Địch quốc thủ hộ thần, đương nhiên là Trần Vô Địch. Cho nên, đương Trần Pháp Thực thanh âm vang lên một khắc này, cả nước sôi trào. Mà những cái kia không hề rời đi đám tu tiên giả, thì là âm thầm may mắn. Nhưng là, những cái kia đã thoát đi ma tu nhóm, lại có chút nhớ nhung khóc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lần này sự kiện về sau, chính mình cũng sẽ nên đón Vô Địch quốc thanh toán. Mà bọn hắn những ngày ma tu, lại có thể trốn đi đến nơi nào đâu? Trung Châu là không thể nào. Dù sao bên kia loạn hơn, chính thống tiên phái phân giải ra ngoài quốc gia, dù không được bọn hắn. Tà đạo, so với bọn hắn những này ma tu càng không có điểm mấu chốt. Đi cánh đồng tuyết. Thế nhưng là bên kia đều là thể tu, huống chi, cánh đồng tuyết bây giờ cường đại nhất bộ lạc Khất Nhan, thế nhưng là hướng Vô Địch quốc xưng thần. Bọn hắn chỉ có thể chạy trốn tới Ma Diễm quốc. Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn? Cái gì gọi là cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao? Đây chính là, bọn hắn mặc dù không phải phàm nhân, nhưng ở Trần Vô Địch cùng Ma Diễm Tây Đế trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Hai vị đại lao giao phong, kết quả lại sâu khắc địa ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn hắn. Su Cát Tị Hung có thể nói là nhân chi thường tình, có thể nói bọn hắn thật phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Không thể, nhưng là a, nên thanh toán, tương lai khẳng định sẽ bị thanh toán. Bất quá những người này không cần Trần Pháp Thực tới ra tay. Hiện tại Trần Pháp Thực muốn đối phó chính là Ma Diễm Tây Đế. Bây giờ Trần Pháp Thực đã hiện thân, từ điện thanh xương đánh nát ngập trời hỏa diễm. Lúc này Ma Diễm Tây Đế còn không biết trên người hắn đã trúng Trần Pháp Thực tử lôi ấn ký. Hắn vì cái gì không biết đâu? bởi vì đặc hiệu bị che giấu, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu ấn ký phụ thân, hắn cơ hồ không có chút nào phát giác. Trần Vô Địch, ha ha, ngươi quả nhiên thủ đoạn thông thiên, ngay cả cao nguyên ma tông tu la đại trận cũng không thể vây khốn ngươi sao? Xem ra ta cẩn thận quả nhiên là đúng. Ma Diễm Tây Đế nhìn thấy Trần Phát Thực, ngược lại là không có bối rối, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị. Cứ việc hư không toa dạng này thoát đi thần khí trí bảo, hạ giới đoán chừng rất khó có kiện thứ hai, nhưng là nơi này cũng không có tu la đại trận như thế trận pháp, Tây Đế có rất nhiều bỏ chạy thủ đoạn. Ma Diễm Đột, Tây Đế cười lớn, Trần Vô Địch, ta hôm nay không phục buổi, lần này đi bế quan, nhất định đến hóa thần kỳ lại đến đánh với ngươi một trận. Hắn trực tiếp liền chạy. Không thể không nói, gia hỏa này là thật tiết mệnh a. Quả nhiên tu tiên giả đều là rất quan tâm tính mạng mình. Không chỉ Trần Phát Thực một người, như thế cậu, ngàn bạn đừng nói cái gì, bộ dạng này Tây Đế sẽ rất mất mặt, sẽ cảm thấy bị khuất. Lúc này cùng cũng không nắm chắc chiến thắng Trần Vô Địch đánh một trận, đúng là không bị khuất, nhưng là không có nắm chắc a. Gia hỏa này còn vừa mới đánh chết cánh đồng tuyết đại tế đi. Tại cao nguyên phía trên đối hai vị nguyên anh cùng 64 vị kim đan cùng một chỗ thúc dục tu la đại trận, hắn còn giữ vững được 3 năm. Vạn nhất Tây Đế thua đâu? Như vậy, hắn mấy trăm năm tu luyện có phải hay không đều hóa thành hư không rồi? Tu tiên giả mệnh cũng bị mất, còn tu cái gì tiên? Còn nói gì đạo tâm thông suốt không thông suốt? Tổng kết chính là, có thể bị khuất, cùng lắm thì đạo tâm nhất thời không thông suốt, nhưng là bảo lưu lại hy vọng, tương lai có thể nghĩ biện pháp lấy lại danh dự để cho mình đạo tâm thông suốt. Nếu là mất mạng, vậy coi như thật không thông suốt. Ma Diễm Tây Đế thế mà bỏ chạy, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, nhưng là hóa thành ngập trời ma diễm. Kia ma diễm trực trùng vân tiêu, lợi dụng tầng mây điểm hộ, chạy tứ tán bốn phía. Xem ra đây là Ma Diễm Tông một loại đặc thù bỏ chạy thủ đoạn, mấu chốt tốc độ còn không chậm. Trần Phát Thực từ điện thanh xương cũng không đuổi kịp những ngày ma diễm, liền xem như kiệt lực đuổi kịp, lại cũng chỉ có thể bắt lấy đồng thời tiêu diệt hết một mảnh ma diễm, còn lại ma diễm vẫn là cùng một chỗ tiêu tán tại trên tầng mây. Loại này bỏ chạy thủ đoạn ngược lại là cao minh. Trần Phát Thực cười lạnh, đừng nhìn Tây Đế đã trốn, nhưng là trên người hắn còn có Trần Phát Thực tử lôi ấn ký, có ấn ký tồn tại, Trần Phát Thực vẫn như cũ có thể bắt hắn lại. Thế là Trần Phát Thực một đường truy kích, đuổi theo liền ra Hách Liên Sơn. Trần Phát Thực cảm ứng được ấn ký, cách hắn còn rất xa, bất quá không quan hệ, ấn ký còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian, sẽ không như thế nhanh tiêu tán. Sở dĩ Trần Phát Thực không dẫn bạo ấn ký, chính là vì truy tung Tây Đế tung tích. Hắn sợ ấn ký không thể giết chết Tây Đế. Dù sao ban đầu ở cánh đồng tuyết bên trên, ấn ký liền không thể giết chết Đại Tế Ti. Mà lúc này trên bầu trời tới hai thân ảnh, đều là Nguyên Anh, chính là Cao Nguyên Ma Tông còn sót lại hai vị ma thủ, Ma Khả Gia còn có Đạt Tây Thố, hai người là đến trợ giúp Tây Đế cùng một chỗ đối phó Trần Phát Thực. Nhưng lúc này bọn hắn gắng sức đuổi theo, đi tới Hách Liên Sơn bên trên, lại phát hiện có chút lạc đường. Lúc này dưới núi vừa bạn xuất hiện một người, người này mặc vải thô áo gai, trên thân cũng không cái gì linh lực ba động. Hai nhân mã bên trên buông lỏng cảnh giác, sau đó Đạt Tây Thố tiến lên hỏi, uy, hỏi một chút, Vô Địch Quốc Vương đô Hách Liên Hành là ở phương hướng nào? Trần Phát Thực lúc này đổi quần áo, đóng vai thành người bình thường dáng vẻ, đối Đạt Tây Thố niết miệng cười một tiếng. Thời gian quá gấp, cho nên hắn không có dịch dung. Đạt Tây Thố nhìn thấy Trần Phát Thực hơi sững sờ, nói, a, ngươi làm sao cảm giác có chút quen mặt? Quen mặt à? Quen mặt là được rồi. Trần Phát Thực cười cười, hỏi ngược lại, các ngươi tìm chúng ta Vương đô làm gì? Đừng hiểu lầm, ta là đại chúng mặt, tiên tôn cảm thấy quen thuộc cũng bình thường. Lúc này Đạt Tây Thố liền đứng trước mặt của hắn, cái này cùng đưa tới cửa không có gì khác nhau. Thử lôi ấn ký đã đánh dấu lên. Sau một khắc, Trần Phát Thực rút tay ra bên trong bữa. Đạt Tây Thố còn tưởng rằng hắn là muốn đốn tuổi, rất bình thường. Mặc dù tại chúng sơn chi đỉnh bên trên, Đạt Tây Thố chấn áp Trần Phát Thực 3 năm, nhưng là hắn cùng Trần Phát Thực ở giữa cách tu la đại trận, một mực không có tiếp xúc gần gũi qua, đối với Trần Phát Thực tướng mạo cũng chỉ có một cái tương đối mơ hồ nhận biết. Mấu chốt là hiện tại Trần Phát Thực trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động a. Ngươi muốn đốn tuổi? Đạt Tây Thố liền nói cho ta các ngươi Vương đô phương hướng, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu tuổi tùy tiện nhặt là được. Chuyện gì xảy ra? Ma Khả Gia cũng xuống, đối Đạt Tây Thố cao mày nói, để ngươi hỏi thăm đường còn rông dài cái gì, không muốn nói trực tiếp giết chính là. Ách, ngươi các ngươi khỏe a? Trần Phát Thực nét miệng cười một tiếng, trong tay hắn khai sơn phủ vù vù cách không bổ hai đạo. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đạt Tây Thố cùng Ma Khả Gia phân biệt bị chém đứt một cánh tay. Đây chính là hoàn toàn không đề phòng hậu quả. Trần Vô Địch, Ma Khả Gia vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Trần Vô Địch thế mà ở chỗ này, giận là Đạt Tây Thố thằng ngu này thế mà cùng người ở trước mặt trò chuyện lâu như vậy, còn không nhận ra được thân phận của hắn. Tu tiên giả đến Nguyên Anh kỳ, bị chém đứt một cánh tay không phải đại sự, sử dụng bí pháp còn có thể một lần nữa mọc ra, bất quá tạm thời là tiếp không trở lại. Bọn hắn vội vàng đồng thời triển khai phòng ngự, dự định kéo ra cùng Trần Phát Thực khoảng cách. Lúc này búng tay âm thanh truyền đến, Trần Phát Thực cười nói, bạo, vang, ầm, thử lôi ấn ký tại hai trên thân thể người bộc phát, cường hãn linh lực xung kích, trực tiếp đem hai người liên thủ ma tông hộ thuẫn cho đánh nát. Hai người càng là cảm giác có một đạo cường đại linh lực tại thân thể của mình vỡ ra, lấy đục thể của bọn hắn cường độ, thế mà đều nếu không gánh được. A, Ma Khả Gia kêu thảm, vội vàng phi thiên bỏ chạy, một nửa của hắn thân thể đều bị tạc thành khối vụn. Đạt Tây Thố thảm hại hơn, trực tiếp bỏ mình. chỉ còn lại Nguyên Anh, còn muốn đi theo Ma Khả ra cùng một chỗ chạy. Ngu xuẩn, nếu như không phải ngươi như thế xuẩn, chúng ta tại sao có thể như vậy? Ma Khả ra một cước, đem hắn Nguyên Anh đá xuống tới. Lúc này, đương nhiên là Tử Đạo Hữu bất tử bần đạo. Ma Khả ra còn muốn dùng Đạt Tây Thố Nguyên Anh kéo dài một chút Trần Phát Thực, nhưng Trần Phát Thực trực tiếp một cái đưa tay, liền đem Đạt Tây Thố Nguyên Anh chu sát vỡ nát, Đạt Tây Thố Nguyên Thần tiêu tán. Lần này là triệt để chết. Đồng thời, Trần Phát Thực phóng lên tận trời, quát: "Ma Khả ra, ngươi bản thân bị trọng thương, còn có thể trốn được sao?" Từ điện thanh xương, thương khung chấn kích. Trần Phát Thực thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên không, đem Ma Khả ra thân thể cho xuyên thấu. Lại là một tôn Nguyên Anh, vỡ diệt. Linh lực cực lớn phát tiết, để nguyên bản chùy lủi hách liên sơn, thế mà đều tràn đầy linh khí, đồng thời thổ địa cũng bắt đầu trở nên phì nhiêu, thổ nhũ ướt át, rất nhiều cỏ cây hạt giống bắt đầu hiện lộ rõ ràng ra sinh mệnh lực tới. Trần Vô Địch, Trảm Cao Nguyên Ma thủ Ma Khả ra, Đạt Tây Thố. Trần Phát Thực cao giọng tuyên cáo. Toàn bộ hách liên sơn một bụng người đều nghe được thanh âm của hắn. Thái thượng hoàng Mi Vũ, Bá khí a, đây chính là chúng ta Thái thượng hoàng. Có Trần Vô Địch tại, chúng ta Vô Địch quốc chính là Vô Địch. Đã nghe chưa? Cao Nguyên cũng không có Nguyên Anh. Ta cảm thấy Thái thượng hoàng khẳng định sẽ đem bọn hắn kim đan cũng toàn bộ tiêu diệt. Vậy chúng ta đều có cơ hội a. Đúng, Cao Nguyên lên núi mạch săn sát, linh mạch càng nhiều. Ha ha, chờ lấy Thái thượng hoàng, mang bọn ta đi Cao Nguyên bên trên tu luyện đi. Đám người lại hỉ. Mà Giang Tiểu Anh đang nghe Trần Phát Thực thanh âm về sau, lập tức liền triệu tập đại quân, lạnh mặt nói, đều nghe được sao? Mấy năm này, Cao Nguyên đại quân mấy lần phạm ta Vô Địch quốc biên cảnh, gian dâm cướp bóc việc các bất tận. Hiện tại, nên chúng ta lúc phản công. Truyền lệnh, Trần Phục tiếp tục lãnh binh chinh phạt Ma Diễm quốc, Vương Lực lãnh binh chinh phạt Cao Nguyên. Trường Tôn Thắng, ngươi lập tức tiến về cánh đồng tuyết, gặp mặt Khất Nhan bộ đại hãn, liền nói để hắn điều động một viên đại tướng vào triều tương trợ, đồng thời để bọn hắn tiến công cánh đồng tuyết Tây Sơn rộng vực, đoạn mất Ma Diễm đường lui. Thần tuân chỉ. Trường Tôn Thắng đi. Hắn chính là sớm nhất một nhóm, đầu nhập vào Trần Phát Thực tu tiên gia tộc tộc trưởng. Bất quá bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ ma tu gia tộc. Nói là ma tu, nhưng trên thực tế ma tu công pháp cũng không phải là như thế cực kỳ bi thảm không có chút nào ranh giới cuối cùng, nói đến cũng là tương đối có thể tiếp nhận kia một loại. Tỷ như nói, trưởng tôn gia tộc liền am hiểu tu luyện âm lôi công pháp. Nhưng là, âm lôi nhìn tựa như là một đống đen nhánh vật chất, cảm giác không coi là gì, liền bị chính thống tiên môn xà lánh, bất đắc dĩ chỉ có thể biến thành ma tu. Trần Phát Thực tuyên cáo mình giết Cao Nguyên hai vị Nguyên Anh, chính là muốn nói cho Giang Tiểu Anh nghe. Nói cho nàng, từ giờ khắc này bắt đầu, Vô Địch quốc có thể toàn diện phản công. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Châu, Vô Địch quốc muốn chiếm cứ hơn phân nửa. Khất Nhan bộ lại chiếm lĩnh toàn bộ cánh đồng tuyết. Kể từ đó, Tây Châu phương thức thống trị phương pháp chính là Trần Phát Thực quyết định. Đương nhiên, Trần Phát Thực sẽ không nhúng tay. Nhưng là hắn tin tưởng, Giang Tiểu Anh cùng Thiết Tất Trận sẽ không kéo dài ma đạo thống trị thủ đoạn. Có thể làm cho cả Tây Châu người đều vượt qua tối thiểu tương đối an ổn, lại không dùng bị bóc lột đến không cách nào sinh tồn tình trạng. Nói trắng ra là, chính là có thể vượt qua hơn 200 năm thái bình thời gian. Làm không tốt, sẽ còn người người giàu có. Dù sao tại bên trong tu tiên giới, người bình thường cần sinh tồn vật tư, là những người tu tiên kia nhóm ngón tay trong khe tùy tiện chạy ra một điểm, đều có thể thỏa mãn. Đến lúc đó, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Đương nhiên, Trần Phát Thực còn phải đánh giết Tây Đế. Vô Địch quốc cũng đường phải đi còn rất dài, mà lại toàn bộ hạ giới cũng không chỉ một Tây Châu. Trần Phát Thực còn phải tiếp tục đãng ma trừ tà. Hắn cũng không có cách nào cải biến toàn bộ thế đạo cùng lòng người. Thế nhưng là, Trần Phát Thực biết, chỉ cần hạ giới đã từng tồn tại qua loại kia trời yên biển lặng thái bình tình thế, vô luận tương lai thông đạo kết nối về sau, thượng giới kẻ thống trị sử dụng cỡ nào tàn khốc thủ đoạn, tối thiểu cái này một viên thịnh thế thái bình hạt giống đã tại hạ giới hết thảy mọi người trong lòng đều chôn xuống. Một người chuyện không cách nào thay đổi, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng đâu. Đương tàn bạo âm u thống trị lại một lần nữa giáng lâm phiến đại lục này, khẳng định cũng sẽ gặp được cực lớn lực cản. Đến lúc đó, mọi người sẽ vô cùng hoài niệm dạng này một thời đại. Như thế, liền sẽ có người bắt đầu hướng thời đại này phương hướng cố gắng. Trần Phát Thực truy tung ấn ký, đi tới Ma Diễm quốc đô thành. Khi hắn giáng lâm thời điểm, rất nhiều Ma Diễm quốc tu sĩ biết bọn hắn đã không có đường lui. Dù sao trong đó không ít tu sĩ, lúc đầu đều đã gia nhập Vô Địch quốc. Bọn hắn lặp đi lặp lại hồi này, cường giả đánh nhau, kẻ yếu thụ thương. Bây giờ bọn hắn lại từ Vô Địch quốc nhảy tới Ma Diễm quốc bên này. Bọn hắn còn có đường lui sao? Không có. Bởi vậy, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Các ngươi còn muốn chống cự ta, nhưng là Tây Đế lại chỉ dám trốn ở hoàng cung phía dưới mật đạo, hắn cũng không dám ra ngoài trợ giúp các ngươi. Thôi, những ngày đường đều là các ngươi tự chọn. Trần Phát Thực không chút do dự, trực tiếp đại khai sát giới. Một ngày này, huyết hồng bao phủ Ma Diễm vương đô. Mùi máu tươi thành toàn bộ vương đô duy nhất mùi. Máu nhuộm thương cung, quét sạch đại địa. Trần Phát Thực từng bước một bước ra, từng cái tu sĩ liền tinh huyết cuồn tiết. Từ điện thanh xương, thương khung cửu kích, đụng chạm lấy tu sĩ, toàn bộ chết. Tây Đế, ngươi còn không ra sao? Ta biết, ngươi liền trốn ở chỗ này, là cái hắn tử, liền ra chịu chết. Đừng tưởng rằng, ngươi trận pháp có thể ngăn cả ta. Ta thế nhưng là pháp trận người trong nghề. Trần Phát Thực diệt sát tất cả Ma Diễm quốc tu sĩ, giết dòng dã 3 ngày 3 đêm, giết đến máu chảy thành sông. Chính như hắn nói như vậy, đã thế gian này dung không được Doãn Văn Công tốt như vậy người, vậy hắn coi như một cái ác nhân. Thủ đoạn ôn hòa, không thuyết phục được các người, vậy chỉ dùng bạo lực thủ đoạn đến tiêu diệt các người. Tha thứ những người này là Doãn Văn Công sự tình. Trần Phát Thực muốn làm, chính là đem bọn hắn đưa qua gặp Doãn Văn Công. Lúc này Trần Phát Thực đi tới hoàng cung phía trên. đối mặt Trần Pháp Thực hùng hổ dọa người, Tây Đế vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hắn đoán chừng còn tưởng rằng Trần Pháp Thực cũng không biết hắn liền giấu ở hoàng cung hạ mật thất trong động phủ. Dù sao, động phủ này chỉ có lịch đại ma diễm Tây Đế mới biết được. Thế nhưng là Trần Pháp Thực lấy ra khai sơn phủ, vang, hắn búa hướng thẳng đến động phủ vị trí bắt đầu bổ. Thiên truy bách luyện phía dưới, mặt đất bị từng tấc bổ ra, mà nguyên bản hoàng cung ngăn địch pháp trận càng là trực tiếp liền bị Trần Pháp Thực phá giải. Hắn làm sao biết ta trốn ở chỗ này? Tây Đế cảm giác khó có thể tin. Rốt cục khai sơn phủ bổ ra cả tòa hoàng cung, động phủ xuất hiện. Trần Pháp Thực đối động phủ chính là một búa. Vâng. Tây Đế phá không mà lên. Sau một khắc, liền muốn lần nữa trốn chạy. Ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Trần Pháp Thực cười lạnh. Ma diễm lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lại là ma diễm đột. Tây Đế, ngươi khí huyết kém xa lần trước. Xem ra cái này ma diễm bỏ chạy công pháp, rất tiêu hao tinh huyết ta. Ta nhìn ngươi, còn có thể dùng mấy lần. Trần Pháp Thực cũng không ngăn cản. Thử lôi ấn ký, vẫn không có dẫn bạo. Để Tây Đế bỏ chạy. Dù sao, hắn trốn, hắn truy. Hắn mọc cánh khó thoát. Lần này Tây Đế một hơi bỏ chạy mấy ngàn dặm, hắn trốn đến cao nguyên phía trên. Trần Vô Địch, ngươi khẳng định cho là ta sẽ đi cánh đồng tuyết Tây Sơn A? Thế nhưng là ta biết cánh đồng tuyết bên kia đã bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là cao nguyên còn không có. Tây Đế tìm được cao nguyên bên trên một chỗ 10 phần ẩn nấp bên trong dãy núi, giấu đi. Thế nhưng là nửa tháng sau, Trần Vô Địch thanh âm lần nữa ở trên không vang lên, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tây Đế, Trần Vô Địch đến mời ngươi chịu chết. A, ma diễm Tây Đế cả người đều muốn hỏng mất, hắn làm sao biết mình trốn ở chỗ này? Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa bỏ chạy. A, ngươi còn có thể dùng a? Ha ha, không sợ tự thân huyết nhục không chịu nổi a? Trần Pháp Thực cười lạnh, hắn vẫn như cũ không truy, thậm chí còn thuận tay đi giết mấy cái cao nguyên tu sĩ kim đan. Ma Diễm Tây Đế lần này trốn đến ở ngoài ngàn dặm tân băng dưới, đáp ý nói, lần này Trần Vô Địch ngươi tổng tìm không thấy ta đi. Nhưng mà hai tháng sau, đột nhiên tòa băng sơn này bắt đầu ở đổ sụp. Thư không bên trên, Trần Pháp Thực tay cầm khai sơn phủ, đối băng sơn một búa cách không bổ, mỗi một lần hắn huy động búa, liền có thể đem băng sơn gọt đi một mảng lớn. Rốt cục, khai sơn phủ đem trọn tòa băng sơn đều bổ ra, thậm chí còn xâm nhập dưới mặt đất trăm mét. Tây Đế, Trần Vô Địch đến mời ngươi chịu chết. Trần Pháp Thực thanh âm lại một lần nữa vang lên. A, ma diễm Tây Đế, người đều muốn điên rồi. Đối với một cái sợ chết đến cực hạn người, đối mặt Trần Pháp Thực loại hành vi này, áp lực là vô cùng to lớn, hắn chỉ có thể lại một lần nữa bỏ chạy. Cứ như vậy, hắn tiếp tục trốn, dùng vẫn là ma diễm đột. Trần Pháp Thực cũng không truy, tiếp tục đi ngược sát những cái kia cao nguyên kim đan, qua 1-2 tháng lại đi tìm ma diễm Tây Đế, mà lại mỗi một lần đều sẽ bổ sung mới tử lôi ấn ký, miễn cho ấn ký hiệu quả đi qua. 3 năm sau, đã dùng vài chục lần máu thuẫn ma diễm Tây Đế, cả người gầy thành da bọc xương. Nhiều lần sử dụng loại bí pháp này, cũng làm cho tu vi của hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Ma diễm Tây Đế đã cả người vô luận thân thể vẫn là tinh thần, toàn bộ hỏng mất. Mà một ngày này, Trần Pháp Thực lại một lần tìm được hắn, nguyên lai ngươi lần này giấu đến tầng băng ngàn mét phía dưới a. Bất quá, Tây Đế, Trần Vô Địch lại tới mời ngươi chịu chết. Ngươi giết ta đi. Lần này, ma diễm Tây Đế không trốn, hắn trực tiếp đi ra chỗ ẩn thân. Đến, thành tựu ngươi vô địch chi danh. Chương 51. Tiểu anh a tiểu anh, Lan Tranh a Lan Tranh một. Chương 51. Tiểu anh a tiểu anh, Lan Tranh a Lan Tranh một. Ma diễm Tây Đế, nhiều tiết mệnh người a. Vì tránh Trần Vô Địch phong mang, hắn hy sinh rất lớn. Từ Trần Vô Địch giết đến Ma Vân Quốc Đức gãy bắt đầu, hắn liền ý thức được đây là một cái nhân vật hung ác. Làm sao bây giờ đâu? Ngay lúc đó biện pháp đơn giản chính là hai loại: giết Trần Vô Địch, chỉ khi nào thất bại chính là bị Trần Vô Địch giết chết. Nhưng Tây Đế lựa chọn trầm mặc. Cái này đại biểu hắn muốn dùng trầm mặc đem đổi lấy hòa bình. Mặc dù lúc kia hai người cũng chưa gặp qua mặt, nhưng Tây Đế phảng phất tại nói, Trần Vô Địch, ta thừa nhận ngươi vô địch, có thể hay không chúng ta nước giếng không phạm nước sông nha. Đến đằng sau, vô địch quốc bắt đầu cuộc khởi, một chút biên cảnh ma sát để hai nước quan hệ trong đó bắt đầu vi diệu. Lúc này Tây Đế biết sống chung hòa bình là không thể nào, hắn mới ngầm đồng ý Diễm Sơn đi vô địch quốc thăm dò. Nhưng dù là Diễm Sơn bị Trần Vô Địch giết, Tây Đế vẫn không có cùng Trần Vô Địch giao phong ý tứ. Rốt cục cánh đồng tuyết bên trên Trần Vô Địch truyền thuyết chuyển đến Ma Diễm quốc, lòng người bàng hoàng. Sau đó chính là vô địch quốc đại cục xâm lấn. Giảng đạo lý, đây chính là Ma Diễm Tây Đế. Năm đó cùng Ma Vân Đông Hoàng đặt song song, là Tây Châu chỉ có 2 vị hóa thần kỳ. Mặc dù lao Ma Diễm Tây Đế chiến tử tại Tử Tiêu Sơn, hiện tại Ma Diễm Tây Đế kế vị, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũng là khinh thường toàn bộ Tây Châu. Hắn không nên như thế bị khuất, nhưng mà hắn chính là bị khuất. Vô địch quốc đại quân công hãm Ma Diễm quốc nửa bên giang sơn, Ma Diễm Tây Đế vẫn là chịu đựng. Hắn thậm chí đều tuyên bố bế quan, tuyên bố muốn đột phá hóa thần kỳ. Chẳng khác gì là nói cho mọi người, hắn muốn bế quan không ra, vô luận như thế nào đều không sẽ ra tới. Kết quả đây, Trần Vô Địch vẫn như cũ hùng hổ dọa người a. Hắn mang theo đại quân tiếp tục tiến công, rõ ràng chính là việc không đáng lo. Càng về sau, Ma Diễm Tây Đế rốt cục nghe nói Trần Vô Địch bị vây ở cao nguyên. Lúc này hắn mới động giết chết Trần Vô Địch tâm tư. Thế nhưng là, vẫn như cũ không kiên định. Hắn còn đi vô địch quốc một chuyến, nghĩ thăm dò thăm dò. Nói thật, Tây Đế kỳ thật đã rất vững vàng, cầu đến cực hạn. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả chính là hiện tại Trần Vô Địch tay cầm khai sơn phủ, phá vỡ ngàn mét sâu tầng băng, đem hắn cho nắm chặt ra. Tây Đế tâm tính sập, đồng dạng sụp đổ, không chỉ là tâm tình của hắn, còn có lần lượt sử dụng ma diễm độn pháp về sau, đã tựa như gần đất xa trời thân thể. Cho nên mệt mỏi, hủy diệt đi. Hắn lựa chọn dũng cảm một lần, trực diện Trần vô địch. Đến, giết ta, thành tựu ngươi vô địch chi danh. Ma diễm tây đế, thế mà còn có mấy phần cảm giác bi tráng. Từ lôi ấn ký, còn tiêu ký ở trên người hắn, Trần Phát thực tại dẫn bạo trước đó, hỏi một câu, ngươi còn có lời muốn nói sao? Nhìn ngươi như thế thành thật, ta ngược lại thật ra có thể nếm thử nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Nói thật, Trần Phát thực có một tia không đành lòng, chủ yếu là gia hỏa này quá thảm, cảm giác muốn bị tra tấn như bị điên, ta đều phải chết, còn có thể có cái gì nguyện vọng? Giống người như ta, một khi chết chính là triệt để tiêu vong, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ta. Coi như nhớ kỹ, vậy cũng sẽ chỉ nhớ kỹ ta tàn bạo. Đã dạng này, ta làm sao có thể còn có nguyện vọng để ngươi giúp ta đi làm bất cứ chuyện gì à? Ma Diễm Tây Đế rõ ràng rất có tự mình hiểu lấy, nhưng hắn xác thực cũng có lời muốn hỏi, ta liền muốn biết, vì cái gì ta vẫn luôn không có đối địch với ngươi ý nghĩ, ngươi lại không chịu buông qua ta. Ngươi hỏi được rất tốt, nhưng tiếp sau vẫn là đừng hỏi nữa. Trần Phát thực nghĩ nghĩ, không có trả lời. Nếu như Ma Diễm Tây Đế chỉ là người bình thường, như vậy hắn sẽ trả lời vấn đề này. Nhưng hắn cũng không biết, Ma Diễm Tây Đế có phải thật vậy hay không cam nguyện để tội. Vạn nhất, hắn còn có thủ đoạn đào tẩu, đặt chỗ này lời nói khách sáo đâu. Thế là Trần Phát thực dẫn nổ tử lôi ấn ký. Đã tiêu hao đại lượng tự thân huyết nhục Ma Diễm Tây Đế, thế mà thật không có chút nào chống cự. Ầm. Hắn bị tạc cái vỡ nát. Nguyên Anh xuất hiện. Nương theo, còn có Ma Diễm Tây Đế thanh âm, tử lôi ấn ký, ngươi. Ngươi quả nhiên là Tử Tiêu truyền nhân. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta đúng là, cho nên a. Trần Phát thực trầm trầm nói, các ngươi ma đạo lựa chọn cùng ta đạo hợp tác, hùng hổ doa người. Doãn Văn Công chỉ muốn giữ lại chính thống tiên môn đều không được, các ngươi dung không được hắn, vậy ta lại như thế nào muốn dung hạ được các ngươi? Từ điện thanh xương chợt lóe lên. Nguyên Anh diệt. Trần Phát thực nhìn qua đã hôi phi yên diệt trước người, buồn vô cớ nói, kỳ thật đi, như cho ngươi thời gian, lấy ngươi vững vàng cùng tính cách, nói không chừng tương lai thành tựu của ngươi sẽ rất cao. Nhưng là đáng tiếc, vị này Ma Diễm Tây Đế xác thực rất có thể cầu. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể tại hiểm ác trên con đường tu tiên sống sót. Đây là Trần Phát thực đối với hắn đánh giá, bởi vì trong mắt hắn, hết thảy sinh linh đều chẳng qua là hắn bàn đạp, biển máu núi thây, hắn thấy cũng bất quá là hắn tuổi tuổi. Hắn vương quốc, con dân của hắn cũng có thể toàn bộ bỏ qua đồ vật. Dạng này người nếu như đều tu không thành đạo, vậy cũng quá trâm trọng. Nhưng là chính vì vậy, dù là Trần Phát thực cuối cùng đối với hắn cùng chung chí hướng, thậm chí có mấy phần lòng chắc ẩn, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cao nguyên bên trên cũng không có kim đan, cánh đồng tuyết bên trên thiết tất trận còn có Lan Tranh, Thiết Trinh bọn hắn đã vô địch. Ngoại trừ cánh đồng tuyết bên ngoài Tây Châu, Ma Vân quốc, Ma Diễm quốc còn có cao nguyên cũng đã toàn bộ. Đúng rồi, còn có Ma môn cùng Hợp Hoa tông. Trần Phát thực ánh mắt bắt đầu hướng đông. Ma đạo còn sót lại hai cái tông môn a, mà lại Ma môn vẫn là Giang Tiểu Anh tông môn. Thế là Trần Phát thực lợi dụng hư không toa về tới Hách Liên Sơn bên trên, mang theo đại hoàng lại một lần đi tới trong hoàng cung. Hoa lê dưới cây, hoa rụng rực rỡ, lại là một năm ba tháng mùa. Thúc Giang Tiểu Anh một tiếng kêu gọi, Trần Phát thực không quay đầu lại, mà là nhìn xem đầy đỉnh Xuân Phương nhàn nhạt mở miệng nói ra, năm đó ta từ Hách Liên Sơn bên trên tỉnh lại thời điểm, chỗ này đều không có cái gì có cây, cả tòa sơn mạch chuối lủi thì càng đống đất vàng đồng dạng. Nhưng là bây giờ Tây Châu cũng có Giang Nam, hàng năm ba tháng sẽ bay cỏ mọc, xuân sát cho người. Hiện tại trên núi còn có thể có được ruộng bậc thang để bách tính trồng. Đúng vậy a. Giang Tiểu Anh gật đầu, đi vào bên cạnh hắn, gãy một đóa hoa lê đưa cho Trần Phát Thực, cười nói, Phát Thực, ngươi giúp ta mang một lần hoa có được hay không? Tốt. Trần Phát Thực hơi sững sờ, sau đó đưa tay nhận lấy, cho nàng mang lên trên đóa này hoa lê, lại dò xét vài lần. Không tệ, có chút năm đó tẩu tử cái bóng. Liên một chút sao? Ừm. Uy, ta gọi ngươi Phát Thực, ngươi cũng không tức giận a? Ta còn muốn hỏi đâu, làm sao không hô thúc? Trần Phát Thực ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái này đã sống gần trăm năm tiểu nha đầu phía tử, trong nháy mắt đỏ mặt, nàng nói, là ngươi để ta làm cái này nữ đế, ta nghe lời cho ngươi làm tốt. Hiện tại vô địch quốc, cương vực rất lớn, toàn bộ Tây Châu đều là phạm vi thế lực. Các đại tu tiên gia tộc, ta cũng quản lý rất khá. Ta đang suy nghĩ a, ta như thế nghe lời, có phải hay không có chút quá thua lỗ? Ngươi hẳn là sẽ còn để ta làm cái này nữ đế thật lâu a. Chương 51. Tiểu anh a tiểu anh, Lan Tranh a Lan Tranh hai chương 51, tiểu anh, Lan Tranh a Lan Tranh hai Trần Phát Thực nghe vậy, chờ mặc, nhưng là gật đầu. Ngươi nhìn a, ta chịu mệt nhọc, cũng không oán trách, có phải hay không rất ngoan? Giang Tiểu Anh ních lại gần. Trần Phát Thực không có tránh. Tuy ý nàng, tựa ở trên vai của mình. Ta đều như thế bị thua thiệt, khẳng định không muốn lại gọi ngươi thúc. Năm đó, mẫu thân nói để ngươi cưới ta, ngươi thế mà không đáp ứng, khi đó ta liền muốn chạy trước mặt ngươi khóc lớn một trận. Nhưng là, ai bảo ta là nhà nghèo hài từ đâu? Giang Tiểu Anh nước mắt phảng phất khống chế không nổi, nhưng nàng cũng không muốn khống chế, liền mặc cho nước mắt chảy xuống, vừa bận làm ướt vạt áo của hắn, nàng cứ như vậy tựa ở Trần Phát Thực trên bờ vai tiếp tục nhỏ giọng phàn nàn, chúng ta nhà nghèo hài tử luôn luôn là rất hiểu chuyện, ta biết mẫu thân cũng muốn gả cho ngươi, có đôi khi ngẫm lại ngươi thật đáng ghét ta. Trần Phát Thực cau mày nói, cái này oan uổng a. Ta chưa nói xong, Giang Tiểu Anh sữa hung địa bình lên miệng nói, đừng đánh đoạn ta à, hiện tại là ta tại cầu nhau, nhưng là ta cam đoan cả đời này liền đối ngươi phát lần này bực tức có được hay không? ngươi liền thông cảm ta nhiều năm như vậy, hãy nghe ta nói hết.
Tốt. Trần Pháp Thực gật đầu, rất nặng.
Sau đó, liền trở thành nàng một người nói chuyện.
Ngươi làm cho người ta chán ghét chính là, vì cái gì tốt như vậy a?
Ngươi biết không? Nếu như không có ngươi, khả năng ta cùng nhỏ dễ, còn có mẫu thân, tại phụ thân ta xảy ra chuyện ngày đó, liền triệt để toàn bộ hủy đi.
Nếu như không có ngươi, ta người một nhà không biết sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì.
Cho nên, vì cái gì đây?
Đối với nhà chúng ta tới nói, ngươi chính là một người xa lạ a.
Ta nhớ được khi còn bé, nhỏ dễ thường xuyên đi trộm tiền của ngươi. Có một lần hắn vụng trộm trốn ở góc tường khóc, ta hỏi hắn, hắn nói trộm tiền của ngươi bị ngươi phát hiện, ngươi khẳng định sẽ đánh hắn.
Kỳ thật ta biết, hắn càng sợ chính là ngươi sẽ tức giận, sau đó rời đi.
Cũng là lúc kia bắt đầu, ta cùng hắn giống như đều mười phần ỷ lại ngươi.
Đối với ta mà nói, ngươi là đại ca ca, thậm chí vẫn là phụ thân.
Thế nhưng là về sau, mẫu thân nói để cho ta gả cho ngươi, đêm hôm đó ta một đêm không ngủ, ta rất kích động, bởi vì ta có thể trở thành nương tử của ngươi.
Ta có thể gọi ngươi phu quân.
Giang Tiểu Anh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi, ta có thể hô sao?
Tiểu Anh a.
Trần Pháp Thực khẽ lắc đầu.
Không có việc gì, liền hô lần này.
Giang Tiểu Anh cầu xin.
Nghĩ nghĩ, Trần Pháp Thực không có lắc đầu.
Kỳ hỉ.
Giang Tiểu Anh cười nói, ngươi nha, vẫn là như vậy tốt.
Nhưng là, nàng lại không hô.
Sau đó, nàng lau khô nước mắt,
mang lên trên nữ đế vương miện.
Một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế, liền hiện ra tại Trần Pháp Thực trước mặt.
Thái Thượng Hoàng tìm đến chấm, thế nhưng là bởi vì ma môn cùng hợp hoàn tông sự tình.
Mời Thái Thượng Hoàng yên tâm, này hai tông đã quy hàng ta vô địch quốc, bọn hắn đem nguyện ý tiếp nhận triều đình phong thưởng cùng quản hạt.
Ma môn ngươi không thể động, bởi vì kia là tương lai, chấm thống trị Tây Châu căn bản.
Giang Tiểu Anh cả người đã có 10 phần nữ đế khí chất, nàng còn nói cho Trần Pháp Thực, hợp hoàn tông, Thái Thượng Hoàng càng không thể động, bởi vì chấm đã đáp ứng liệu như thì, tương lai vô địch quốc tất cả thành lâu, đem không cho phép tồn tại ép buộc.
Muốn ngồi đối với việc này, chỉ có hợp hoàn tông nữ tu nhóm mới được.
Nhìn xem dạng này nàng, nhìn xem trở thành nữ đế nàng, Trần Pháp Thực cười.
Tốt. Trần Pháp Thực gật đầu nói, nơi này có một đạo phù lục, nếu ngươi gặp được không cách nào đối mặt nguy hiểm, liền có thể kêu gọi ta một lần, nhưng là dùng cẩn thận.
Ta cũng đến nên rời đi Tây Châu thời điểm.
Giang Tiểu Anh nghe vậy, xoay người sang chỗ khác,
vung tay lên, vừa lên linh lực bình chướng bị nàng giải khai.
Cố nén nước mắt, Giang Tiểu Anh cất cao giọng nói, cung tiến Thái Thượng Hoàng cùng Y Vũ Đại Tướng Quân.
Chúng thần cung tiến Thái Thượng Hoàng cùng Y Vũ Đại Tướng Quân.
Trần Phục, Vương Lực,
từng cái, Trần Pháp Thực khuôn mặt quen thuộc.
Nhưng là, bọn hắn cũng đã dần dần ra đi, cảnh xuân tươi đẹp không còn.
Của các ngươi Thái Thượng Hoàng, chỉ là đi có việc, không phải chết rồi.
Trần Pháp Thực đối mọi người mỉm cười.
Sau đó, liền dẫn Đại Hoàng rời đi.
Nghe nói sau đó không lâu, vô địch quốc hoàng cung trước đó, liền dựng lên một tòa pho tượng.
Một người, một con chó.
Nhân thần hoa nội liễm, chó lại uy phong lẫm liệt.
Thế là, Tây Châu lại trị thanh minh, trời yên biển lặng, từ đây mà khởi đầu.
Ma môn cũng đổi tên là Tây Châu Tiên Tông.
Hợp Hoan Tông cứ việc cũng không đổi tên, nhưng lúc đầu các nàng cũng liền chỉ làm ra thị sinh ý, cũng không lấy hại người làm mục đích, ngược lại bắt đầu vì toàn bộ Tây Châu kéo theo giải trí sản nghiệp.
3 năm về sau, vô địch quốc nữ đế Giang Tiểu Anh tuyên bố trừ ma lệ.
Hết thảy bạo ngược tàn nhẫn ma tông công pháp, thu sạch giao nộp tiêu hủy.
Tây Châu sử xưng vô địch diệt ma, nữ đế tiêu ma.
Càng là đem cái này một thời đại, xưng là thanh bình thịnh thế.
Đến tận đây, Trần Vô Địch từ bắt đầu ở Hách Liên Thành giết người, đến đánh giết ma diễm Tây Đế, hết thảy cuối cùng hơn 10 năm.
Giết đến toàn bộ Tây Châu ma đạo đoạn mất tầng.
Rất nhiều ma đạo truyền thừa cũng đứt gãy.
Chính là bởi vì có hắn điện cơ, mới đổi lấy rực rỡ hẳn lên Tây Châu gió trị.
Thế là, từng nhà bách tính đều có cung phụng Trần Vô Địch chân dung.
Liền ngay cả đại hoàng cũng có được cung phụng.
Cánh đồng tuyết phía trên tiểu bạch lang trưởng thành rõ ràng sói, nhưng cũng sẽ nhìn qua đại hoàng pho tượng thường xuyên tưởng niệm.
Kia một đóa mạc nam, thậm chí toàn bộ cánh đồng tuyết bên trên xinh đẹp nhất tuyết liên hoa, thì chính đang từng bước mạnh lên, nàng không đủ 30 tuổi liền tiến giai kim đan, đồng thời đánh bại huynh trưởng của nàng Thiết Trinh, trở thành tương lai cánh đồng tuyết nữ vương. Sau đó, Lan Tranh hạ lệnh, cánh đồng tuyết các bộ lạc không cho phép có nô lệ mậu dịch, không cho phép xúc dưỡng nô lệ,
nhưng là có thể xúc dưỡng yêu thú.
Bộ lạc, dân chúng ở giữa không cho phép ẩu đả,
nhưng cũng không thể đánh mất huyết tính, bởi vậy cổ vũ lấy yêu thú làm mục tiêu.
Mặt khác, mở rộng mậu dịch thông đạo, tăng cường cùng Tây Châu, Trung Châu thương mậu vãng lai,
nhưng là không tham dự bất luận cái gì đấu tranh.
Cánh đồng tuyết bên trên tất cả dũng sĩ đều đem toàn bộ hướng bắc đến cực quang trong núi lớn, quanh năm cùng yêu thú vật lộn trưởng thành.
Từ đây cánh đồng tuyết phía trên không còn thờ phụng trường sinh thiên,
bọn hắn vẫn như cũ tín thần,
nhưng tế tự lại là Trần Vô Địch.
Lại qua hơn nửa năm,
Trần Pháp Thực rốt cục lại một lần nữa tìm được Hướng Thiên Vấn.
Trường sinh huynh đệ,
Hướng Thiên Vấn đại hỉ, dùng sức ôm thật chặt Trần Pháp Thực không chịu buông ra, hỏi, sao ngươi lại tới đây?
Ngươi
cố ý tới tìm ta?
Trần Pháp Thực gật gật đầu, cười nói, đúng vậy à, rất lâu không gặp cố nhân, cho nên nghĩ đi xem một cái, nhưng cũng chính là tự ôn chuyện mà thôi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Biết, ta đều nghe nói, ngươi là thật mạnh a.
Ha ha, ma diễm Tây Đế đều không phải là đối thủ của ngươi.
Huynh đệ của ta, vô địch thiên hạ.
Hướng Thiên Vấn đối Trần Pháp Thực cười nói, bất quá ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi thân phận, ta ai cũng hết chỗ chê, ta không phải người hay lắm miệng.
Ách, dạng này cũng tốt.
Trần Pháp Thực cười nói, miễn cho hù dọa những cố nhân kia.
Hướng đại ca, ngươi đây là vừa vặn dự định về hồ chứa nước làm muối sao?
Ừm.
Hướng Thiên Vấn gật gật đầu, nói, vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ trở về, trên đường đi ta lại cùng ngươi nói một chút ta nghe được kiến thức. Ách, Trường Sinh huynh đệ, có kiện sự tình muốn làm mặt hỏi ngươi tốt liền.
Chuyện gì?
Trần Pháp Thực đi vào hướng Thiên Vấn trong lều vải, thư thư phục phục nằm ở cạnh đống lửa, sau đó rót cho mình một ly mặn trà sữa, lập tức uống một ngụm. Nhiều năm như vậy, tham ăn ma bệnh kỳ thật hắn đều không thay đổi gì. Dù sao người sống nếu như không thể ăn mỹ thực, cùng chết cũng không có hai loại. Sau đó lao hướng hỏi, đều nói Thảo Nguyên Lan Tranh Nữ Vương là thê tử ngươi, các ngươi còn động phòng, thật hay giả à?
Phúc.
Trần Pháp Thực một ngụm trà sữa phun tới.
Viên phòng.
Nha.
Nhớ lại.
Đêm hôm đó, hắn giả bộ uống say, Lan Tranh chiếu cố hắn một đêm. Cho nên, Lan Tranh đối ngoại tuyên bố, nàng đã cùng hắn động phòng sao?
Lan Tranh a Lan Tranh.
Ngươi ngược lại là, rất thông minh a.
Hướng Thiên Vấn cười nói, ngươi không biết à, hiện tại cánh đồng tuyết ở trên đều lưu truyền một câu đâu.
Lời gì?
Trần Pháp Thực biểu thị xác thực không biết.
Hướng Vấn Thiên thanh âm truyền đến.
Cánh đồng tuyết bên trên chuyện lãng mạn nhất chính là nữ vương sẽ chờ Trần Vô Địch đến giả.
Chương 52.
Bình thường biến lại Cố Nhân Tâm, lại nói Cố Nhân Tâm dễ biến. Chương 52. Bình thường biến lại Cố Nhân Tâm, lại nói Cố Nhân Tâm dễ biến. Đây coi là cái gì lãng mạn sự tình?
Trần Pháp Thực có chút bất đắc dĩ.
Bất quá, cái đề tài này hai người rất nhanh liền không có hàn huyên.
Rất nhanh hai người liền dẫn thương đội cùng một chỗ bước lên trở về Trung Châu lộ trình.
Trên đường, Trần Pháp Thực thường xuyên sẽ thỉnh thoảng lại cau mày,
bởi vì dọc theo con đường này mấy tòa thành đi vào thời điểm đều giao gọi là thuế đầu người.
Trước kia Trung Châu, đây là hoàn toàn không tồn tại sự tình.
Đối với cái này, Hướng Thiên Vấn đối Trần Pháp Thực giải thích nói, Trường Sinh huynh đệ, quá lâu không có trở về không tói quân a.
Ha ha, loại chuyện này quen thuộc liền tốt.
Ngươi nói những cái kia nguyên lai tông môn các trưởng lão, vì cái gì đều thích thành lập quốc gia, còn không phải thuận tiện bọn hắn vơ vét của cải sao?
Huống chi hiện tại, chính thống tiên môn cùng tà đạo thế lực cài giang lược, rất nhiều nước láng giềng lẫn nhau chính phạt, không có tiền tài, như thế nào duy trì sự thống trị của mình đâu?
Trần Pháp Thực hỏi, hồ chứa nước làm muối bên kia cũng như vậy sao?
Ách, bắt đầu là không có, bất quá từ 2 năm trước, đột nhiên đã thu.
Hướng Thiên Vấn nói cho hắn biết, kỳ thật cũng có thể lý giải, toàn bộ Ly Dương Vương triều trên phong địa, những người kia toàn bộ đều thu cực nặng thuế, trong đó một nửa nộp lên Ly Dương Đại Đế. Hàng năm đến giao đếm được thời điểm, hồ chứa nước làm muối đều là ít nhất, Ly Dương Đại Đế khẳng định sẽ không cao hứng.
Cho nên a, có là biện pháp để Mạc Ly Quốc công cải biến chính sách.
Luyện đan trưởng lão luyện đan thuật, nên tính là Ly Dương Vương triều phần độc nhất a.
Hắn căn bản không cần dựa vào áp bách người bình thường thu hoạch bạo lợi, điểm này Ly Dương Vương triều chẳng lẽ không biết?
Trần Pháp Thực có chút không tin lắm, ta cảm thấy hẳn không có cái nào quốc quân sẽ đi bức bách loại này nhân tài đặc thủ.
Nói đến cũng đúng, kia tình huống cụ thể ta liền không được biết rồi.
Hướng Thiên Vấn cười nói, không hổ là Trần Vô Địch a, tại Tây Châu loại địa phương kia làm qua hoàng đế, đối với loại chuyện như vậy nội tình, ngươi xác thực hẳn là so ta càng hiểu một chút.
Trần Pháp Thực cười cười,
kia một đoạn làm hoàng đế kinh lịch, xác thực đối với hắn rất hữu dụng.
Hắn nhưng là bản thân cảm nhận được, dù là tại thực lực này vi tôn thế đạo bên trong trở thành người mạnh nhất, một người có thể cải biến được sự tình cũng là cực ít cùng rất khó.
Từ cánh đồng tuyết nhập quan, lại đi về phía nam gần 1800 dặm, trên đường vừa đi vừa nghỉ, cũng nửa năm trôi qua.
Bởi vì Hướng Thiên Vấn trên đường đi, còn muốn không đoạn giao dễ.
Đi cánh đồng tuyết buôn bán lượng lớn muối ăn, đổi lấy đại lượng tuyết linh cỏ trở về, ven đường khẳng định đều muốn biến hiện.
Trần Pháp Thực một đường đi theo Hướng Thiên Vấn, cũng từ hắn nơi này học được không ít vân du bốn phương thương nhân giao dịch phương thức.
Bất quá trên đường đi, Trần Pháp Thực đều trầm mặc ít nói, tận lực ít cùng người khác tiếp xúc.
Không gây chuyện, cũng không làm cho người ta.
Rốt cuộc, Hướng Thiên Vấn chỉ về đằng trước nói cho Trần Pháp Thực, bên kia chính là Ly Dương Vương triều biên quan.
Nhập quan thời điểm, Hướng Thiên Vấn lại giao một bút quá quan phí.
Còn có người kiểm tra Trần Pháp Thực.
Người xa lạ.
Lần đầu tiên tới Ly Dương Vương triều sao?
5-10 lượng bạc.
Nghe được thủ quan binh lính lời nói, Trần Pháp Thực mày nhăn lại.
Lúc nào, chính thống tiên môn phạm vi thế lực, cái kia Doãn Văn Công không tiếp dùng tính mệnh bảo vệ Trung Châu, cũng thay đổi thành dạng này rồi.
Thậm chí, nghiền ép so Tây Châu còn muốn hung ác.
Thật là có chút, quá trâm trọng.
Hắn mới rời khỏi hai chừng 10 năm A.
Hướng Thiên Vấn giúp Trần Pháp Thực giao bạc, vội vàng lôi kéo hắn lên thương đội xe ngựa, sợ vị này Cố Trường Sinh đột nhiên hóa thân Trần Vô Địch đại khai sát giới, vội vàng hướng hắn nói, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt.
Không phải liền là 50 lượng sao?
Cho.
Chúng ta làm ăn người A, chính là như vậy, một lòng cầu tài,
cầu tài.
Ừ, cái này bạc ta cho ngươi.
Trần Pháp Thực móc ra bạc tới.
Không cần không cần, nhà mình huynh đệ, khách khí như vậy làm gì?
Thu hồi đi.
Hướng Thiên Vấn cười nói, chúng ta thẳng đến hồ chứa nước làm muối, tiếp xuống một đường không buôn bán, tranh thủ trước khi trời tối trở về.
Ha ha, ra ngoài lâu như vậy, cũng có chút nhớ nhà người.
Hắn tựa như một cái, tập trung tinh thần vì mình nhà, tới chỗ buôn ba nam nhân.
Từ nói chuyện phía bên trong, Trần Pháp Thực biết hắn có 2 đứa bé.
Nhi nữ song toàn.
Thê tử cũng là tu sĩ.
Bởi vậy, một đôi nữ tự nhiên cũng muốn tài nguyên tới tu luyện.
Cho nên Hướng Thiên Vấn mới có thể liều mạng như vậy kiếm tiền, lại khéo léo cực ít gây chuyện.
Lúc chạm vào tối, thương đội đi tới hồ chứa nước làm muối thành.
Kỳ thật lúc ở ngoài thành, liền có thể trông thấy mảng lớn ruộng muối.
Đương nhiên, còn có một số khổ lực người,
cùng cầm roi đốc xúc những người này làm việc tồn tại.
Cho nên trên đường đi, Trần Pháp Thực đều ngưng lông mày. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm, chỉ là cảm giác trong trí nhớ luyện đan trưởng lão giống như thay đổi.
Thời gian 20 năm, thay đổi nhiều ít hắn không biết.
Nhưng là, từ mình nhìn thấy từng cảnh tượng ấy đến xem, Mạc Ly đoán chừng đã không phải là năm đó Mạc Ly.
Không biết tiền thượng có hay không biến đâu.
Đây mới là Trần Pháp Thực ngưng lông mày nguyên nhân.
Đột nhiên, nhớ lại một bài tử.
nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Thế gian này hết thảy vốn là tang thương không ngừng, phong vân biến ảo. Hắn cho mình làm xong tâm lý kiến thiết, đi tới chỗ cửa thành, chỉ gặp một người hai đầu lông mày có mấy phần tiền thượng cái bóng, nhưng nhìn tựa hồ rất trẻ trung, nếu không phải Trần Phát thực gặp qua 18 tuổi tiền thượng, ngược lại là muốn không nhận ra được. Tiền đa đa thống lĩnh. Hướng Thiên Vân tiến lên chào hỏi, cười bồi nói, còn nhớ rõ tại hạ sao? Ta chính là, ngươi là phụ trách Bắc cảnh thương nhân Hướng Thiên Vân. Tiền đa đa thần sắc lại mang theo vài phần hơi lạnh, hắn một thân tiên bảo, chất lượng nhìn phi thường bất phàm, sau lưng càng là đi theo một đám áo giáp binh sĩ, đối Hướng Thiên Vân binh báo tự đã nói, không cần lôi kéo làm quen, nên giao số giao lên. Ê, tốt. Hướng Thiên Vân vội vàng giao một cái túi đựng đồ đi lên, cười nói, bên trong là 1000 gốc tuyết linh cỏ, nhiều 200 là hiếu kính Mạc Ly quốc công. Ừm. Tiền đa đa nhìn một chút túi chữ vật, biểu thị rất hài lòng. Sau đó, để Trần Phát Thực không kèm được một màn tới. Hắn đột nhiên chỉ vào Trần Phát Thực nói, người này có phải hay không phải vào thành? Nếu muốn vào thành, cần giao 100 mai linh thạch. Ngay cả Hướng Thiên Vân đều kinh ngạc, vì cái gì? Không phải, thuế đầu người cũng mới 5-10 lượng mà sao? Ha ha, kia là người khác. Tiền đa đa âm thanh lạnh lùng nói, bản thiếu gia liền muốn 100 mai linh thạch, có cho hay không? Không cho liền lăn. Cho, ta cho. Hướng Thiên Vân vừa chuẩn bị móc linh thạch, dàn xếp ổn thỏa mà. Cứ việc chuyến này, hắn kiếm linh thạch bị tầng tầng bóc lột về sau, căn bản còn lại không có bao nhiêu, nhưng hắn biết tại hồ chứa nước làm mối cái này địa bàn bên trên, Mạc Ly quốc công cháu trai Tiền Đa Đa là tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Đương nhiên, Hướng Thiên Vân biết bên người Cố Trường Sinh chính là Trần Vô Địch, nhưng hắn loại này tính cách, liền quyết định hắn sẽ không để cho Cố Trường Sinh biến thành Trần Vô Địch. Huống chi, nơi này vẫn là người ta cố nhân địa bàn. 100 linh thạch, hắn rút, chính là FL. Có thể Trần Phát Thực lại ngăn cản hắn, sau đó đi lên trước hỏi, ngươi gọi Tiền Đa Đa? Lớn mật, thiếu gia của chúng ta danh tự, cũng là người tê. Sau lưng vệ binh Asic, Trần Phát Thực che giấu đặc hiệu, bởi vậy nhìn xem tựa như một người bình thường, nhưng hắn lúc này lại lấy ra túi chữ vật đến, nói, nơi này có một viên linh thạch tinh hoa, giá trị 1 vạn linh thạch, cho ngươi đi. Nhớ kỹ nói cho phụ thân ngươi, đây là Cố Trường Sinh đưa cho ngươi. Lại nói cho hắn biết. Đứt ruột chữ điểm điểm, tiếng mưa gió liên tục. Dường như cố nhân đến. Dứt lời, Trần Phát Thực liền cùng Hướng Thiên Vân cùng một chỗ vào thành. Tiền Đa Đa nhìn qua trong tay túi chữ vật, kinh nghi nói, dường như cố nhân đến. Đi. Hắn đội vàng dẫn người trở về phủ. Hướng Thiên Vân trong nhà, một hồi lâu náo nhiệt. Vợ chồng gặp nhau, một nhà đoàn viên, vui vẻ hòa thuận. Nhìn qua một màn này, Trần Phát Thực mang theo đại hoàng ở một bên cảm khái, ngươi thấy không? Nguyên lai tu tiên giả cũng có thể có loại này dân chúng tầm thường gia đình ấm áp. Đại hoàng đương nhiên không thể nói chuyện, chỉ là cho Trần Phát Thực một cái ánh mắt khinh thường. Phản phất tại nói, ngươi cũng có thể có, nhưng là ngươi không muốn a. Ngốc chó, để ngươi hảo hảo trải nghiệm loại này khó được phàm tục gia tộc thân tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Trần Phát Thực truyền âm dạy dỗ nó một phen. Phu nhân, để ta giới thiệu một chút, vị này là Cố Trường Sinh cố huynh đệ. Hướng Thiên Vân mang theo vợ con cùng đi đến Trần Phát Thực trước mặt giới thiệu, Trường Sinh huynh đệ, đây là phu nhân ta, còn có nhi tử ta Hướng Khải Minh, Hướng Bánh Oánh. Các ngươi mau gọi thúc thúc. Thúc thúc tốt. Hai tiểu hài tử cùng một chỗ bái kiến Trần Phát Thực. Hảo hảo, lần đầu gặp mặt, nơi này còn có 2 thanh trung phẩm pháp khí, liền làm là lễ gặp mặt đi. Trần Phát Thực đưa ra lễ vật. Sau đó, lại cùng nhau ăn cơm tối xong. Lúc này Hướng phu nhân mang theo hài tử rời đi, Hướng Thiên Vân đối Trần Phát Thực hỏi, Trường Sinh huynh đệ, ngươi vì sao muốn xuất ra một viên linh thạch tinh hoa đưa trước đi đâu? Ta à, muốn xem thử một chút, có phải hay không cố nhân tâm thay đổi. Trần Phát Thực có ý riêng. Một viên linh thạch tinh hoa, giá trị 1 vạn linh thạch. Đây không phải Tiền Đa Đa một đứa bé có thể giấu được. Tiền thượng nhất định có thể biết. Đến lúc đó liền nhìn tiền thượng phản ứng. Cố nhân phải chăng thay lòng đổi dạng, cái này mai linh thạch tinh hoa chính là đá thử vàng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, hẳn là chính là chỗ này. Xác định sao? Uy, có người ở đây sao? Trần Phát Thực cùng Hướng Thiên Vân cùng đi ra biệt tử. Mở cửa, bó đuốc chiếu ứng phía dưới, thân mang lộng lẫy tiền thượng đẩy ra đám người, trực tiếp mở rộng vòng tay xuống lại, một tay lấy Trần Phát Thực ôm lấy, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, "Trường Sinh, ngươi, ngươi không chết, quá tốt rồi. Súc sinh, tới đây cho ta." Tiền thượng gầm thét một tiếng. "Mẹ." Tiền Đa Đa hoảng sợ, vội vàng quay đầu hô to, "Cha ta hắn lại muốn đánh ta, nương ngươi mau tới cứu ta." Lần này, nương cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạc Thanh 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 âm vang lên, bên người nàng còn mang theo một cái ước chừng 16-17 tuổi tả hữu tiểu cô nương, nhìn thấy Trần Phát Thực về sau, Mạc Thanh Thanh cũng là thanh âm có chút nghẹn nào, "Trường Sinh sư đệ, sư tỷ, đã lâu không gặp." Trần Phát Thực khó được, rốt cục lộ ra nụ cười. "Xem ra, cố nhân không thay đổi." "Đêm, tiền phủ." "A." Trong hậu viện, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tiền thượng cầm trong tay roi, đem Tiền Đa Đa sâu lên, hung hăng quật, một bên quật còn một bên giáo huấn, "Ngươi nói, từ nhỏ đến lớn, trong nhà ngắn tu luyện của ngươi tài nguyên sao?" Nói, "Không muốn đi theo ngươi đại sư bá bọn hắn đi áp bách bách tính, chúng ta Tiền gia chính là phổ thông bách tính nhà xuất thân, ngươi cái quên gốc đồ vật." Hôm nay lão tử không phải hút chết người không thể. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Nương. Tiền Đa Đa một bên cầu xin tha thứ, một bên kêu thảm. A. Nương, cha muốn đánh chết ta, ta muốn bị đánh chết. Mạc Thanh Thanh thấy thế, nước mắt rơi xuống, quay đầu đi không nhìn. Nương. Tiểu cô nương cũng tới cầu khẩn. Mạc Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, cười cười ngươi đừng quản, đánh chết đáng đời. thế nhưng là Tiền Tiếu Tiếu muốn khóc, nàng ngược lại là thông minh, nhìn thấy mẫu thân cũng mặc kệ, liền chạy đến Trần Phát Thực trước mặt cầu khẩn nói, Trường Sinh thúc thúc, anh ta hắn biết sai, không thể lại đánh, để cho ta cha dừng lại đi.
Được.
Trần Phát Thực gật gật đầu, sau đó hắn cũng không mở miệng, chỉ là khoát tay, liền đem tiền thượng trong tay roi cho rút đi. Lúc này Thiền Đa Đa cũng ngất đi, xem ra tiền thượng đánh cho là thật hung ác ga. Hắn cũng rất giận, đi vào Trần Phát Thực trước mặt tức giận đến phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó nói với Trần Phát Thực, Trường Sinh, buồn cười à, con của ta thế mà bắt chẹt đến trên đầu ngươi, ta tiền thượng có gì diện mục đối mặt ngày xưa hảo hữu? Kỳ thật là ta chủ động cho. Trần Phát Thực đội vàng cấp hắn phục một viên đan dược, sau đó cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi lửa công tâm cũng không trở thành như thế a. Sư tỷ, mau đỡ hắn đi vào nghỉ ngơi, ta đi xem một chút chất nhi. Ban đêm, Tiền Tiếu Tiếu tại phụ mẫu cùng ca ca trong phòng hai đầu chạy trước. Hắn nhìn xem Trần Phát Thực đem Tiền Đa Đa ôm vào trong ngực, còn cho hắn ăn đan dược, coi như cùng chiếu cố mình tiểu hải. Tiền Tiếu Tiếu tựa hồ có chút lý giải phụ thân vì sao lần này sẽ tức giận như vậy. Người này hẳn là phụ thân thường xuyên cùng mẫu thân nhắc lên Trường Sinh sư đệ a. Thế nhưng là hắn nhìn giống như không có cái gì tu vi, còn hết sức trẻ tuổi, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu dáng vẻ. Kỳ quái. Rốt cục Tiền Đa Đa tỉnh lại, nhìn thấy là Trần Phát Thực, hắn biến sắc, cao mày nói, tại sao là ngươi? Trần Phát Thực cười hỏi, tiểu tử túi, viên kia linh thạch tinh hoa đầu. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, vội vàng đem ra, nhưng hắn vẫn là nói, ta trả lại cho ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn cùng phụ thân ta nói ta trả.
Tốt.
Trần Phát Thực nhận lấy túi trữ vật, đem linh thạch tinh hoa lấy ra, lại trực tiếp đút cho Tiền Đa Đa.
Ô ô ô,
ngươi làm gì? Tiền Đa Đa kinh hãi, linh thạch tinh hoa đã cửa vào, hắn một mặt tuyệt vọng, xong đời, lúc này phụ thân ta tuyệt đối sẽ đánh chết ta.
Sẽ không.
Trần Phát Thực cười nói, dạng này liền tốt. Cười cười, ngươi qua đây, ta chỗ này còn có một viên, ngươi cũng ăn đi. Như vậy, chính là ta cái này thúc thúc cho các ngươi vạn bối lễ gặp mặt, phụ thân ngươi sẽ không trách tội. Đây chính là linh thạch tinh hoa. Tiền Đa Đa khiếp sợ không thôi. Lại đáng tiền, cũng bất quá là đồ vật mà thôi. Trần Phát Thực vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta lại đi nhìn xem phụ thân ngươi, hắn bị ngươi tức giận thổ huyết.
Ca, không phải ta nói ngươi, cha mẹ đều nói, không cho chúng ta cùng mấy vị sư bá lui tới.
Tiền Tiếu Tiếu đoán trách thanh âm truyền đến. Trần Phát Thực đã đi tới tiền thượng gian phòng, Mạc Thanh Thanh tại giường bên cạnh trông coi, nhìn thấy Trần Phát Thực tiến đến, nàng tựa hồ lại muốn rơi lệ, Trần Phát Thực liền biết, khẳng định còn có biến cố gì.
Sư tỷ, lão sư hắn.
Trần Phát Thực ung dung mở miệng.
Xem ra hắn đoán sai,
tiền thượng không có biến,
Mạc Thanh Thanh cũng không có biến.
Đó là ai thay đổi đâu? Nơi này rõ ràng không giống như là luyện đan trưởng lão sẽ có thống trị thủ đoạn a.
Tiền thượng thanh âm yếu ớt truyền đến, ngươi còn do dự cái gì?
Thừa dịp hiện tại, Trường Sinh tới tin tức còn không có để lộ, để hắn mang theo nhiều hơn cùng cười cười.
Xa.
Rời xa nơi thị phi này đi.
Nhưng bọn hắn là con của chúng ta a.
Mạc Thanh Thanh khóc giống lên.
Coi như ta van ngươi được hay không?
Tiền thượng trực tiếp quỳ gối đầu giường, đối Mạc Thanh Thanh nói, lại để cho hắn chờ đợi ở đây, tương lai hắn lại biến thành một cái tội ác tày trời hỗn đản, nhất định chết được rất thảm.
Các ngươi không nên gấp, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Trần Phát Thực cảm giác được không được bình thường.
Tựa hồ cái này phía sau còn có cái gì ẩn tình.
Đêm khuya, Tiền thượng cùng Mạc Thanh Thanh cặp vợ chồng đều bình tĩnh lại. Ba người kéo linh lực bình chướng. Sau đó Tiền thượng chậm rãi nói, năm đó Tử Tiêu Sơn bên trên, Doãn Tông chủ lấy một địch năm, Tử Điện Thanh Xương tung hoành vô địch, còn có trận pháp đem trợ, vậy mà đem năm vị hóa thần kỳ toàn bộ vây khốn, sau đó đoạn mất thang lên trời, tuyệt tiên lộ thông đạo. Sau trận chiến ấy 10 phần hỗn loạn, ta đi động phủ của ngươi, nhưng tìm không thấy ngươi. Lúc ấy Tử Tiêu Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, đại trưởng lão Sở Trường Hà thành lập Sở Quốc, thay thế lúc đầu Tương Quốc. Ta cùng Thanh Thanh đi theo nhạc phụ, đi tới Ly Dương Vương triều. Sau đó, liền đến nơi này định cư. Cũng là một năm kia, nhiều hơn ra đời. Còn nhớ rõ chúng ta từng nâng cốc luôn hoan thời điểm, ngươi đã từng trêu ghẹo nói ta họ Tiền, về sau sinh đứa bé có thể gọi Tiền Đa Đa sao? Cho nên ta liền lấy cái tên này.
Khi đó ta cho là ngươi đã
may mắn. Thế nhưng là hai năm trước, nhạc phụ tính bất ngờ tình đại biến, bắt đầu trở nên bạo ngược, hắn bị một loại quái bệnh. Lúc này Mạc Thanh Thanh tiếp lời đầu, đại sư huynh nói cha ta là chúng tà khí chi động, mà lại sâu tận xương thủy, cần đại lượng tài nguyên trị liệu. Sau đó liền lực bài chúng nghị, cùng nhị sư huynh, tam sư huynh bọn hắn bắt đầu bóc lột mạch tính. Nửa năm này cha bệnh tình nặng hơn. Hắn thường xuyên nửa đêm giết người, muốn ăn thịt người huyết đủ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra.
Mạc Thanh Thanh nói đến đây lại một lần chảy ra không ngừng nước mắt.
Cái gì chúng độc?
Tiền thượng phờn nổi nói, ta đều điều tra rõ ràng, đây hết thảy đều là Ly Dương quốc sư dở trò quỷ, gia hỏa này khẳng định là ta đạo dương nghiệt, lợi dụng ta độc khống chế nhạc phụ, đại sư minh bọn hắn chính là đồng lõa.
Trường Sinh, ngươi nghe ta một câu, ngươi
hẳn là còn không có kim đan a,
thừa dịp bọn hắn cũng không biết ngươi trở về, ngươi đi nhanh lên giúp chúng ta mang đi nhiều hơn cùng cười cười,
đây là ủy thác tình nghĩa.
Thế nhưng là Trần Phát Thực làm sao lại đi?
Nếu là hắn đi, Tiền thượng cùng Mạc Thanh Thanh đâu?
Ta đạo a,
cánh đồng tuyết bên trên đại tế thi chính là ta đạo.
Xem ra Tử Tiêu Sơn sau trận chiến ấy, ta đạo tam cự đầu mặc dù toàn bộ hủy diện, thế nhưng là
ta đạo thế lực nhưng không có,
bọn hắn một mực đều đang nhu đồ,
bất quá là đổi một cái phương pháp bắt đầu xâm lấn toàn bộ Trung Châu.
Nhìn tới
Cố Trường Sinh cái này áo lót cũng phải bạc điệu.
Chương 53, Tử Điện Thanh Xương, về tới hắn trung thực Trung Châu. Chương 53, Tử Điện Thanh Xương, về tới hắn trung thực Trùng Châu tiền thượng đã nói đến rất rõ ràng. Hắn cùng Mạc Thanh Thanh, vì cái gì còn lưu tại nơi này? Kia là tự nhiên. Bởi vì, Mạc Ly cũng không chết. Mà lại, hắn tựa hồ còn bị tà thuật khống chế. Mấy vị sư minh ngược lại thành giúp đỡ. Trần Pháp Thực cũng không phải là dễ tin tiền thượng vợ chồng, hắn có nhìn tiền thượng vợ chồng sở tác sở vi. Tiền thượng ý tứ, là để Trần Pháp Thực mang theo con cái của hắn rời đi. Mà hắn cùng Mạc Thanh Thanh không đi. Ý tứ rất đơn giản. Cho dù là chết, bọn hắn cũng phải lưu tại bên này. Lưu tại Mạc Ly bên người, một mực buổi tiếp. Mà đại sư minh, Trần Pháp Thực nhớ tới, mình từng tại Tử Tiêu Tông thời điểm, đến luyện đan phong đi luyện đan, mỗi một lần luyện được đan dược đều là giao cho hắn đi xử lý. Đại sư minh cũng rất nhiệt tình. Vì cái gì đây? Tự nhiên là bởi vì bốn chữ, có thể có lợi. Trần Pháp Thực luyện chế đan dược, cơ hồ đều là giá thấp nhất để cho hắn lý. Ở giữa hắn liền có thể kiếm một bút. Về phần nhị sư minh tam sư minh, Trần Pháp Thực cùng bọn hắn cũng là không phải rất quen. Chính là mỗi một lần đều có thể gặp mặt mà thôi. Bởi vậy, từ đối bọn hắn ấn tượng đến xem, Trần Pháp Thực tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng tiền thượng vợ chồng. Trường Sinh, nhờ ngươi. Mạc Thanh Thanh rốt cục nhà ra, nhìn ra được nàng cũng mười phần không bỏ hai đứa bé, nhưng mà tình huống hiện tại lại làm cho nàng mười phần bất đắc dĩ. Nàng nằm tiền thượng trong lực. Lúc này, cũng chỉ có tiền thượng mới là nàng an ủi. Tiền thượng vuốt ve thê tử phía sau lưng nói, yên tâm, như nhạc phụ có cái gì bất chắc, ta liền cùng ngươi cùng nhau đối mặt, đến lúc đó vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều tuyệt đối ủng hộ ngươi. Nhìn qua một màn này, Trần Pháp Thực không khỏi cảm thán. Năm đó, cùng một chỗ tiến vào Tử Tiêu Tông, về sau cái kia đi theo Liễu Phiêu Như phía sau liếm chó tiền thượng, đã trưởng thành là nhất gia chi chủ, đồng thời hiểu rõ đại nghĩa, cũng biết đại thể. Tiền thượng thanh âm ôn hòa mấy phần, phu nhân chớ có trách ta, chỉ là chúng ta không thể đem Trường Sinh liên lụy vào, lực lượng của hắn còn quá nhỏ, nhưng là ta tin tưởng Trường Sinh nhân phẩm, ngươi cũng muốn tin tưởng hắn, chắc chắn sẽ không bạc đãi nhiều hơn cùng cười cười. Cố Trường Sinh quá yếu đất. Tại tiền thượng trong trí nhớ, Cố Trường Sinh thiên phú còn không bằng hắn. Dù sao cũng là ngụy linh căn. Bây giờ mặc dù nhanh 20 năm trôi qua, có thể tiền thượng chính hắn đều chẳng qua là kim đan cảnh giới, hắn có thể trông cậy vào Cố Trường Sinh bao nhiêu lợi hại đâu. Ta tin tưởng sư đệ, nhưng chính là không nỡ. Mạc Thanh Thanh thở dài nói, Trường Sinh sư đệ sẽ luyện khí, cũng sẽ luyện đan, sẽ còn trận pháp, hắn có thể dạy bọn nhỏ đồ vật rất nhiều, mà lại có những này tay nghề cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, những này ta đều biết. Đúng a? Theo Mạc Thanh Thanh, ý nghĩ của nàng cũng giống như tiền thượng, cho rằng trận pháp thực tu luyện không thông thạo, nhưng bản sự khẳng định là có. Càng như vậy, liền càng phải để hắn đi nhanh một chút. Tiền thượng nói cho Trần Pháp Thực, Trường Sinh, nhờ ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư thân phận, là sẽ gặp phải rất nhiều người mơ ước. Cho nên, không muốn do dự, hiện tại liền mang theo nhiều hơn cùng cười cười lợi hại. Còn nhiều hơn, cũng nhờ ngươi hỗ trợ quản giáo. Tối nay từ biệt, có lẽ ngươi ta, không ngày gặp lại. Nếu là ngươi cảm thấy, hai đứa bé mang theo phiền phức, cũng có thể giúp ta đưa về Vũ Dương quê quán. Hắn bắt lấy Trần Pháp Thực cánh tay. Rất dùng sức. Thậm chí, có thể cảm giác được tiền thượng tay đều đang run rẩy. Trần Pháp Thực ngẩng đầu thời điểm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái này đã từng Tử Tiêu Tông thiên tài, bây giờ đã là một bộ trung niên bộ dáng. Xem ra những năm này, hắn là cố ý đình chỉ phục dụng chú nhan đan, để cho mình duy trì tại cái dạng này. Dù sao sinh hài tử, như phụ thân cùng hài tử bình thường lớn nhỏ, liền không có uy nghiêm. Ngươi nha, nhiều năm như vậy không gặp, mặc dù nói cũng thành thục rất nhiều, nhưng trên thực tế ngoài mềm trong cứng tính tình nhưng vẫn không có biến. Trần Pháp Thực thở dài nói, các ngươi để cho ta đi, sau đó chính các ngươi nhưng lưu lại đến đối mặt hết thảy, chẳng lẽ nói lão sư không phải sư phụ của ta? Ta Cố Trường Sinh a, đã tới, khẳng định phải gặp sư phụ một mặt. Tiền thượng cao mày nói, gặp ngươi liền đi không được. Bên kia không đi thôi, sư phụ cùng hảo hữu gặp nạn, để cho ta không hề làm gì cũng không được. Bằng không, cho ta một cái cơ hội đi. Vạn nhất, ta có thể chữa khỏi sư phụ đâu. Trần Pháp Thực quyết tâm thuyết phục tiền thượng. Ngươi, ai? Tiền thượng bó tay rồi. Trần Pháp Thực nói, ngươi tối nay tại sao lại thổ huyết, mặc dù là lửa công tâm, nhưng ngươi thế nhưng là tu sĩ kim đan. Trên thực tế, trên người ngươi cũng chúng ta độc, nhưng là ta đã dùng đan dược chữa cho ngươi tốt. Bằng hữu nhiều năm, ngươi cứ như vậy không tin ta, ngay cả một cái thử một lần cơ hội cũng không cho ta sao? Mạc Thanh Thanh nghe vậy, rốt cục khó được sinh ra vẻ vui mừng, hỏi: "Trường Sinh, ngươi thật có nắm chắc chữa khỏi phụ thân ta?" "Ừm." Trần Pháp Thực gật đầu. "Phu quân." Mạc Thanh Thanh vội vàng nhìn về phía tiền thượng. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia cầu xin. Nàng đương nhiên không muốn phụ thân chết ta. Đã hiện tại có một tia hy vọng, tự nhiên muốn bắt lấy. Có thể tiền thượng lại nhìn chằm chằm Trần Pháp Thực, hắn nhìn rất lâu, rốt cục thở dài một tiếng: "Ngươi thật không đi?" Trần Pháp Thực lắc đầu: "Không đi." Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể tại tiền thượng trước mặt hiện ra thực lực. Nhưng dù sao che giấu nhiều năm như vậy, Trần Pháp Thực có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao, Trần Pháp Thực biết mình có thể thuyết phục hắn, bởi vì Cố Trường Sinh cùng Tiền Thượng giao tình nhiều năm bên trong, Tiền Thượng vẫn luôn là tương đối nghe Cố Trường Sinh nói, không phải sao? Ai? Tiền Thượng thở dài một tiếng, sau đó trầm ngâm nói, "Tốt, cơ hội ta suy nghĩ biện pháp tranh thủ, nhưng là ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi tháng, đại sư Minh đều sẽ đi một lần quốc đô bên kia, lúc kia trong thành chỉ còn sót nhị sư Minh cùng tam sư Minh, đến lúc đó ta lại cấm túc nhiều hơn, hai người bọn họ bên trong liền muốn một người trông giữ thành phòng. Ta sẽ an bài người, lại tại mỏ linh thạch bên kia náo ra một ít chuyện, đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi. Đây chính là tiền thượng biện pháp." Trần Pháp Thực không tiếp tục tranh luận, nói: "Được, vậy chúng ta liền chờ." Thời gian kế tiếp bên trong, Trần Pháp Thực liền lưu tại tiền phủ bên trong. nhưng là hắn cùng đại hoàng đều một mực đợi tại hậu viện, căn bản không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều là cười cười mang đồ tới ăn, cười cười cũng sẽ không lập tức đi ngay. Nàng tựa hồ đối với vị này phụ mẫu đã từng bạn thân cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên là Trần Phát Thực cùng đại hoàng lúc ăn cơm, nàng ngay tại một bên hỏi một ít chuyện. Trường Sinh thúc, năm đó cha ta làm sao đổi tới của mẹ ta? Thúc, ngươi thích ăn dạng này khẩu vị sao? Ta muốn biết, trước kia Tử Tiêu Tông có phải thật vậy hay không rất lợi hại a? Thúc, ngươi cảm thấy ta linh căn thế nào? Trần Phát Thực đương nhiên là từng cái giải đáp. Về phần linh căn, cười cười thiên phú cũng không tệ, kế thừa phụ thân tư chất, bất quá rõ ràng nhiều hơn càng mạnh. Chính là đứa nhỏ này đi, tựa hồ bị làm hư. Như thế qua nửa tháng, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiền Thượng mang theo Trần Phát Thực thẳng đến quốc công phủ, đương nhiên Tiền Đa Đa cùng Tiền Tiếu Tiếu cũng mang tới, còn có đại hoàng. Bởi vì lần này sự tình, theo Tiền Thượng là 10 phần hung hiểm. Trường Sinh, trước kia ta là quyết tâm cùng Thanh Thanh cùng một chỗ lưu lại, chết cũng muốn bồi tiếp nhạc phụ, nhưng là bây giờ đã ngươi liên lụy vào, nếu là chuyện hôm nay tình không đúng, vậy ngươi liền dẫn nhiều hơn cùng cười cười rời đi. Vợ chồng chúng ta tự sẽ đoàn hậu. Tiền Thượng mang theo mọi người đi tới Mạc Ly ở lại biệt tử. Hắn đối mọi người một trận giao phó. Đến phiên Tiền Đa Đa thời điểm, Tiền Thượng thở dài một tiếng, vươn tay ra. Tiền Đa Đa bị giật nảy mình, coi là lại muốn bị đánh, vội vàng né tránh, nhưng cũng chỉ là phụ thân cánh tay thả trên đầu vai của hắn. Sau đó, phụ thân thanh âm vang lên, "Hai tử, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu, nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Nếu như chờ hạ đi bảo, ông ngoại ngươi phát cuồng, đến lúc đó ngươi muốn chiếu cố muội muội, mang theo hắn cùng Trường Sinh thúc cùng rời đi nơi này, biết không?" "A, nha nha nha." Lúc này, trong phòng truyền đến cùng loại với dã thú tiếng rít, nhưng thanh âm này lại là người phát ra tới. Trong phòng, mơ hồ còn có xiềng xích phát ra tiếng vang. Trần Phát Thực biết, phát ra thanh âm này, chỉ sợ là Mạc Ly. Về phần xiềng xích âm thanh, không phải là hắn hiện tại còn muốn bị xiềng xích cho khóa. Nghĩ không ra, nhiều năm không thấy, hắn đã bị tà đạo cha tấn thành dạng này. Thế là Trần Phát Thực không do dự nữa, trực tiếp muốn đi vào trong phòng. Tiên Thượng đội vàng nhắc nhở, Trường Sinh coi chừng. Hiện tại Mạc Ly, thế nhưng là đã lục thần không nhận. Yên tâm đi. Trần Phát Thực quay đầu cười cười. Thế nhưng là sau một khắc, hắn dừng bước. Trần Phát Thực nhìn xem Tiên Thượng. Thế nào? Tiên Thượng không hiểu. Sau đó, hắn biến sắc. Bởi vì một thanh âm vang lên, Trường Sinh sư đệ, nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết. Làm sao, trở về cũng không tới tìm ta cái này đại sư minh tự ôn chuyện sao? Là luyện đan đại sư minh. Không chỉ là hắn, nhị sư minh cùng tam sư minh cũng đều tới. Mà lại, ba người toàn bộ đều là kim đan cảnh giới đỉnh cao. Tăng lên thật nhanh. Xem ra bọn hắn đều trôi qua rất tới nhuần. Tài nguyên tu luyện, khẳng định là 10 phần dư giả. Hiện tại Trần Phát Thực hoài nghi chính là, Tiền Thượng biết bọn hắn không đi sao? Đây là một cái, tất cả mọi người cùng một chỗ nhằm vào hắn cục, vẫn là cái gì? Thế nhưng là Tiền Thượng biểu tình khiếp sợ, Trần Phát Thực đã nhìn ra. Hắn cũng không cảm kích. Tiền Thượng đội vàng nói, "Hoàng Bét, đại sư huynh khẳng định là biết ngươi đã đến, cố ý làm bộ đi quốc đô. Trường Sinh, ngươi mau dẫn lấy bọn hắn đi, ta cùng Thanh Thanh đến đem cho các ngươi lót đằng sau." Dứt lời, Tiền Thượng đã tế ra pháp bảo tới. Mạc Thanh Thanh cũng giống như vậy. Hai vợ chồng cùng một chỗ, đem phía sau lưng giao cho Trần Phát Thực. "Tiền Thượng, ngươi muốn làm gì?" Đại sư huynh mang theo nhị sư huynh tam sư huynh xuất hiện ở viện tử phía trên. Nhiều năm không thấy. Thế nhưng là ba người này vẫn như cũng là năm đó tướng mạo. Các ngươi muốn cùng chúng ta động thủ? Đại sư Minh vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, hai người các ngươi kim đan sơ kỳ, đủ tư cách sao? Sau một khắc, linh lực uy áp phóng thích, Tiền Thượng trong tay pháp bảo, thế mà đã mất đi tất cả ánh sáng hoa. Lúc này, Tiền Thượng sắc mặt trắng bệnh, hắn lui về sau một bước, nhắm mắt lại hối hận nói, việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn dốc thịt đều tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng chuyện hôm nay đều là ta Tiền Thượng một người gây nên. Buông tha Thanh Thanh cùng hai đứa bé được không? Ba vị sư minh, nhiều hơn cùng cười cười, đều là các ngươi sư điệt, Thanh Thanh càng là sư muội của các ngươi à. Còn có Trường Sinh, hắn. Ha ha, ngươi quỳ xuống đến a. Đại sư Minh cười lạnh, ánh mắt rơi xuống Tiền Đa Đa trên thân, còn ngoắc cười nói, nhiều hơn, đến sư bá chỗ này. Tiền Đa Đa nghe vậy, liền đội vàng lắc đầu. Hắn mặc dù bị mang thành một cái hoàn cố, nhưng lại không phải người ngu. Hiện tại tình huống như vậy, không thấy như vậy lợi hại quan hệ. Phụ thân của hắn, thế nhưng là đều nói ra lời như vậy để xin tha. Thậm chí, Tiền Thượng còn muốn quỳ xuống. Nhưng là thân thể của hắn, bị một cánh tay cho giơ lên. Trường Sinh. Tiền Thượng quay đầu, nhìn xem giữ chặt mình Trần Phát Thực hơi kinh ngạc. Đại sư Minh, đã lâu không gặp. Trần Phát Thực tiến lên một bước khẽ cười nói, ta nghe nói lao sư chúng ta độc, cho nên muốn đi cho hắn trị liệu, không biết đại sư Minh vì sao ngăn cản đâu. Mà lại, Tiền Thượng bất quá là dẫn ta tới cứu chữa lao sư, hắn cũng không tính phạm sai lầm, muốn bị các ngươi trừng phạt ta. Cố Trường Sinh, ngươi có phải hay không đốc? Lúc này, nhị sư Minh mở miệng, một mặt chanh chua tướng cười lạnh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, sư phụ chính là bị chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù khống chế sao? Hắn không muốn nghe quốc sư mệnh lệnh, kiếm lấy càng nhiều tài phú, còn ngăn cản ba huynh đệ chúng ta tài lộ, vậy cũng không thể trách chúng ta. A, dạng này a. Trần Phát Thực gật gật đầu. Hiện tại, hắn có thể xác nhận. Dù sao người ta đều đã chính miệng thừa nhận. Thế là Trần Phát Thực cũng lời lại nói nhảm, hắn một mực không có triển lộ thực lực, chính là vì muốn một đáp án. Hiện tại nhị sư mình đã đem lời đều làm rõ, Trần Phát Thực liền bắt đầu đạp trên hư không, từng bước một đi hướng ba người. Đặc hiệu, cũng tạm thời không có che đậy. Dù sao lúc này, liền sợ Mạc Thanh Thanh cùng Tiền Thượng bọn hắn loạn. Vạn nhất bọn hắn nhìn thấy Trần Phát Thực muốn động thủ, cũng đi theo sông loạn làm sao bây giờ? cái này, Mạc Thanh Thanh kinh hô. Tiền thượng cũng sợ ngây người, ngơ ngác lăng lăng nỉ nó nói, đây là tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương. Hắn lúc này hết sức kích động. Từ điện thanh xương a, đây chính là Tử Tiêu Tông tiêu chí, càng là chính thống tiên môn tiêu chí, cũng là toàn bộ Trung Châu mắt sáng nhất một cái dấu hiệu, là từ điện thanh xương về tới nó trung thực Trung Châu. Mà trên bầu trời, đại sư Minh ba người bọn họ cũng toàn bộ sững sờ. Trần Phát Thực bước ra một bước, lên cao mấy phần, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Năm đó, lão sư sẽ cùng một chỗ bức Doãn Tông chủ thoái vị, ba người các ngươi khẳng định cũng có phần a. Thân là đệ tử, lại mưu hại sư phụ, đây là đại nghịch bất đạo. Ta Cố Trường Sinh, thân là Tử Tiêu Lôi Kinh chuyển người, hôm nay liền hay Doãn Tông chủ thanh lý sư môn. Ba người các ngươi, quỳ xuống cho ta. Theo Trần Phát Thực giận âm hô lên, đại sư Minh ba người bọn họ đột nhiên phát hiện mình tựa hồ bị một cô vô cùng cường đại linh lực cho bao phủ. Phanh, linh lực nắm kéo bọn hắn, trực tiếp từ trên không trung rớt xuống. Phanh, giang giác. Phanh, giang giác giang giác. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm phanh phanh rung động. Đồng thời, còn có ba người xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch truyền đến. A, ta, chân của ta. A, Trường Sinh, Trường Sinh sư đệ, tha mạng. Ba người toàn bộ kêu thảm, bởi vì rơi xuống lực lượng quá lớn, để ba người bọn họ chân trực tiếp từ chỗ đầu gối ngạnh sinh sinh cho quỷ đoạn mất. Loại kia đau đớn, không cần nói cũng biết. Ba người lập tức cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Mấu chốt là, bọn hắn phát hiện, công pháp của mình cùng pháp thuật, tại trước mặt Cố Trường Sinh căn bản sử dụng không ra mảy may, bị toàn phương vị địa áp chế. Tha mạng. Thả các ngươi, lại để cho các ngươi làm hại nhân gian sao? Trần Phát Thực cười lạnh nói, cũng được, nhìn thấy sư môn một trận phân thượng, ta có thể tha tính mạng các ngươi. Thật. Sư đệ, Trường Sinh sư đệ, chúng ta thật biết sai, thỉnh cầu Trường Sinh sư đệ khai ân a. Đại sư Minh nghe vậy, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Mạc Thanh Thanh lại khóc lên, sư đệ, bọn hắn đem cha ta làm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, không thể bỏ qua bọn hắn. Ta biết. Trần Phát Thực ra hiệu Mạc Thanh Thanh không cần phải gấp. Sau một khắc, từ điện thanh xương trực tiếp xuyên thấu ba người thức hải cùng đan điền. Ba người tiêu thảm, thân thể của bọn hắn cũng cấp tốc trở nên giàn mua. Mái tóc màu đen trong nháy mắt đã tái nhợt. Trần Phát Thực âm thanh lạnh lùng nói, ta đã phế đi tu vi của các ngươi, mặc dù ta đáp ứng buông tha ngươi, thế nhưng là các ngươi đối lão sư phạm vào tội nghiệp vẫn còn không có đạt được tha thứ. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi vào, nhìn xem lão sư có nguyện ý hay không tha thứ các ngươi. Cái gì? Không. Đại sư Minh tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, hiện tại Mạc Ly, đây chính là sẽ ăn người. Không nói lời gì, Trần Phát Thực linh lực thúc đẩy, ba người được đưa đến trong phòng. Sư phụ, là ta. A. Không muốn a sư phụ. Sư phụ. A. Trong phòng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ước chừng qua nửa giờ, thanh âm rốt cục biến mất. Sau đó phòng cửa bị mở ra, một bóng người xuất hiện. Nhưng là, kia chỗ nào vẫn là một người a? Chỉ gặp Mạc Ly trên thân, hiện đầy các loại mủ đau nhức, còn có các loại buồn nôn chất lỏng không khô dưới, trên người hắn tóc chóc ra hơn phân nửa, cả khuôn mặt giống như là trong nước ngâm vô số năm, toàn bộ căng phòng lên đến, không có một khối thịt ngon. Ngao. Mạc Ly bắt răng múa chảo, tựa hồ muốn vọt qua tới. Nhưng là, Trần Phát Thực ngăn tại trước mặt mọi người, sau đó chỉ một ngón tay, linh lực đem hắn khống chế được. Cha. Mạc Thanh Thanh rốt cục nhịn không được, một cuống họng gào khóc lên. Nhiều hơn cùng cười cười, thì là đồng loạt quỳ xuống. Phu nhân. Tiên thượng vội vàng ôm lấy thế tử. Nhìn thấy phụ thân thành bộ dáng này, Mạc Thanh Thanh tựa ở tiền thượng trong ngực khóc kể lể, "Phu quân, ta muốn giết bọn hắn, thế mà đem cha ta hại thành cái bộ dáng này. Ta muốn giết bọn hắn." Giờ này khắc này, Trần Phát Thực nội tâm cũng thiêu đốt lên vô tận lửa giận, bởi vì hắn biết, Mạc Ly bộ dạng này, coi như có thể cứu tốt, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Nếu để cho hắn thanh tỉnh, biết mình ăn người, chỉ sợ cái này so giết hắn, muốn càng làm cho hắn khó chịu. Cho nên Trần Phát Thực dùng linh lực đem Mạc Ly đưa trở về sau, còn cần định hồn châu đem Mạc Ly nguyên thần đứng vững, lại dùng đan dược để hắn ngủ say, đồng thời còn có thể chữa thương, sau đó hắn đi ra. Đạp trên bậc thang từng bước một đi xuống Trần Phát Thực, đi tới người một nhà này trước mặt. "Thúc, ông ngoại của ta hắn thế nào?" Cười cười khóc hỏi. Tiền Đa Đa thì là không khô nước mắt, hiện tại hắn xem như biết, kia ba vị sư bá đối ngoại công của mình làm cái gì. Sau một khắc, Tiền Đa Đa cảm giác được một con ấm áp đại thủ tại trên đầu của mình vuốt ve một chút. Bên hai, truyền đến giọng ôn hòa, "Ông ngoại ngươi hắn tạm thời không có chuyện làm." Trần Phát Thực từ bên cạnh hai người đi qua. Sau đó, đi tới tiền tượng cùng Mạc Thanh Thanh trước người. Trần Phát Thực nói, sư tỷ nói đúng, sát thực muốn giết bọn hắn, coi như không giết bọn hắn, sư phụ tà độc cũng muốn bọn hắn cho giải dược. Chuyện này, liền giao cho ta đến xử lý đi. Đại hoàng đặt ở bên này, các ngươi chiếu cố mấy ngày. Sau đó, Trần Phát Thực ngự không mà lên. Trường Sinh thúc, ngươi đi nơi nào? Tiền Tiếu Tiếu đội vàng hỏi thăm. Trần Phát Thực thanh âm truyền đến, ta à, đi huyết tẩy ly dương nước. Nên cầu thời điểm, nhất định phải cầu. Nhưng là vô địch về sau, vậy liền tùy tâm sở dụng đi. Chương 54, há không có người khác, niệm hạt nhiều. Nguyện nói không lấy được, ôm hận như thế nào? Chương 54, há không có người khác, niệm hạt nhiều. Nguyện nói không lấy được, ôm hận như thế nào? Trường Sinh nói hắn muốn đi huyết tẩy ly dương nước. Tiền Thượng cao mày, vội vàng nói, không được, mặc dù không biết Trường Sinh gặp cái gì kỳ ngộ, có thể để cho hắn trở nên cường đại như thế, có thể ly dương đế chính là nguyên anh đỉnh phong, quốc sư cũng là nguyên anh hậu kỳ, hắn, ta phải nhanh đi truy hắn. Cha, ngươi đuổi được sao? Tiền Đa Đa nhỏ giọng tất tất. Ê! Tiền Thượng quay đầu, có chút bi thường nói, Xác thực, hắn đạt được Tử Tiêu chân kinh truyền thừa, ta như thế nào đuổi được hắn? Nguyên lai, bất chi bất giác, hắn đã lợi hại như vậy a. Nghĩ tới đây, Tiền Thượng ngồi xuống. Mặc dù, đây là bi thương một ngày. Hắn cha vợ bị người làm hại không thành hình người. Nhưng là, ngày xưa hảo hữu, bây giờ lại phong mang sơ lộ, hắn xác thực hẳn là cao hứng. Đương nhiên cũng phát sầu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, Cố Trường Sinh sẽ không xúc động. Dù sao chỗ ấy thế nhưng là người ta hang ổ muốn huyết tẩy, chỉ bằng vào lực lượng một người, trừ phi là hóa thần kỳ. Nhưng hiển nhiên, ngắn ngủi 20 năm, một người vô luận như thế nào không có khả năng từ trúc cơ kỳ tấn thăng đến hóa thần kỳ. Kia cũng quá bất hợp lý. Thanh Thanh, hiện tại nhạc phụ đã dạng này, người ba vị sư minh cũng đã được đến trừng phạt. Trước mắt, hồ chứa nước làm muối chỉ có ngươi có thể chủ trì đại cục. Ta lại trợ giúp ngươi, cầm xuống sư minh thế lực của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn đuổi đi ra. Tiên Thượng đối thê tử nói, trước đó đại sư minh bọn hắn quyết định chuẩn mực quy định, phải nhanh một chút hủy bỏ, để hồ chứa nước làm muối khôi phục ngày xưa sức sống. Trong 2 năm qua, rất nhiều bách tính đều đã nghèo đến ăn không nổi cơm. Ừm, chúng ta cũng tâm động đi. Mạc Thanh Thanh gật đầu. Nàng quay người, lệ rơi đầy mặt mà đối với Mạc Ly phòng giật đầu. Sau đó người một nhà rời đi. Vừa ra cửa, lại đụng phải một người. Là Hướng Thiên Vấn, hắn đội vàng chắp tay nói, Hướng Thiên Vấn bái kiến tiên tôn, tiên tử, cùng thiếu gia, tiểu thư. Thiên tiên tôn, ta trưởng sinh huynh đệ đâu? Là Hướng lão bản, ngươi đến rất đúng lúc. Tiên Thượng nói với hắn, sư đệ ta nói là muốn đi huyết tẩy ly dương nước. Hồ chứa nước làm muối bên này có đại sự xảy ra, ta cùng nội nhân đều không thể rời đi, muốn chủ trì bên này lại cùng, có thể hay không làm phiền ngươi nhanh tiến về quốc đô bên kia, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn đâu. Ngươi cũng biết, Ly Dương Đế cùng quốc sư, bọn hắn đều là nguyên anh đỉnh phong thực lực cường giả, ta sợ hắn xúc động xảy ra chuyện. Ách, hắn muốn huyết tẩy Ly Dương nước. Kia, Hướng Thiên vẫn buồn bực. Hắn đương nhiên biết, Cố Trường Sinh sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì, Cố Trường Sinh chính là Trần Vô Địch mà. Ngay cả Ma Diễm Tây Đế cùng cánh đồng Tuyết Đại Tế Ti đều có thể đánh giết Trần Vô Địch, làm sao lại xảy ra chuyện đâu? Hắn kinh ngạc chính là, Trần Vô Địch cư nhiên như thế sinh khí. Vậy đã nói rõ, đúng là xảy ra chuyện lớn. Gặp Hướng Thiên vẫn một bộ trầm ngâm biểu lộ, Mạc Thanh Thanh giải thích nói, ngươi đã hô Trường Sinh vì huynh đệ, ta cũng không gạt lấy ngươi. Trên thực tế, Trường Sinh là phụ thân ta đệ tử. Phụ thân ta bị gian nhân nhưu hại, đã. Ô ô. Hướng Thiên vẫn nghe xong, lập tức nói, minh bạch, ta cái này tự mình dẫn người đi quốc đô nhìn xem. Hai vị, xin nén bi thương. Hán đội vàng chào hỏi người, tiến vào quốc đô. Trên đường đi, Hướng Thiên vẫn sẽ còn tìm người lui tới nghe ngóng, quốc đô bên kia có cái gì động tĩnh? Không có a, quốc đô rất an tĩnh. Có quốc sư tại, có thể có động tĩnh gì? Chúng ta quốc sư, thế nhưng là ngay cả tà đạo đều muốn bán mấy phần chút tình mọn tồn tại a. Có ngược lại là có, nhưng đơn giản chính là một số người miệng không hiểu thấu mất tích việc nhỏ. À đúng, tháng này 19, cũng chính là còn có 3 ngày, lập tức liền sẽ tổ chức Hoa Khôi đại hội. Nghe nói a, lần này Hoa Khôi đại hội, quốc sư cũng sẽ có mặt đâu. Không có động tĩnh, vậy đã nói rõ, Trần Phát Thực vẫn không có động thủ. Trên thực tế Trần Phát Thực đã đi tới quốc đô một ngày, lúc đầu hắn là dự định trực tiếp động thủ, thế nhưng là Trần Phát Thực vừa tới nơi này, tại tiểu quán ăn cơm thuận tiện nghe ngóng quốc sư vị trí thời điểm, lại nghe được một số không giống bình thường độ vận. Đầu tiên là quốc đô thường xuyên không hiểu đấu, sẽ có người mất tích. Trong đó thậm chí còn bao quát một chút trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn có người nói, quốc đô bên trong phát hiện luyện thi yêu tà thuật sĩ hành động. Cái này mấy điểm một chuỗi kết hợp lại, kết hợp với hiện tại Mạc Ly dáng vẻ, để Trần Phát Thực lập tức cảnh giác. Mạc Ly tình huống hiện tại, không phải liền là loại kia bị người dùng tà độc luyện chế thành người sống thi trạng thái a. Nói cách khác, quốc đô bên trong những cái kia mất tích tu sĩ, khả năng chính là bị quốc sư cho trộm tới luyện thi. Cũng không biết, hắn luyện chế ra nhiều ít dạng này người sống thi. Nhưng Trần Phát Thực nhiều năm như vậy, cũng đã được nghe nói tà đạo bên kia có một cái luyện thi tông, chuyên môn am hiểu luyện chế người sống thi, mà lại những này người sống thi thường thường uy lực bất phàm. Giống Mạc Ly như thế, hắn cũng không phải là nổi điên, mà là tà độc, tại ăn mòn nhân tính của hắn cùng tư tưởng. Đây chính là luyện chế người sống thi chủ yếu quá trình. Ngạnh sinh sinh để cho người ta tính cùng tư tưởng toàn bộ mất diệt, cuối cùng biến thành một cái mặc cho người định đoạt công cụ. Thủ đoạn như thế, âm tàn độc các ga. Thú hổ, Ly Dương Vương triều còn có một cái Ly Dương Đế. Dựa theo mọi người thuyết pháp, thực lực của hắn cùng Ma Diễm Tây Đế là một cái trình độ. Một vị âm tàn độc ác, thậm chí khả năng còn có rất nhiều khôi lỗi người sống thi nguyên anh hậu kỳ quốc sư, cùng một cái nguyên anh đỉnh phong Ly Dương Đế, Trần Phát Thực tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Lấy một địch hai, hắn chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Vậy liền, trước giải quyết một cái tốt. Trần Phát Thực nghe nói, 3 ngày sau Ly Dương Đô thành Hoa Khôi trên đại hội, quốc sư cũng sẽ xuất hiện. Vậy hắn liền chờ. Đương nhiên, hắn cũng không phải cam các loại. Bất quá hắn cũng không muốn đón thêm gần những cái kia các hoa khôi, dù sao một cái liệu như thi, liền đánh chịu không ít đau bờn. Cho nên lần này, Trần Phát Thực quyết định đóng gói một chút chính mình. Tại Hách Liên Thành kia đoạn kinh lịch, để hắn lại thêm một cái kỹ năng. Tiếng đàn. Hắn cũng cho mình chế tạo một thanh pháp bảo thượng phẩm, Tiêu Vi Cẩm. Một ngày này, Trần Phát Thực một bộ áo trắng, ôm đàn đi tới Ly Dương quốc đô lớn nhất Phong Nguyệt nơi trốn một trong, lấy am hiểu bồi dưỡng múa kỹ mà nghe tiếng phi đến lâu. Xuất nhập dạng này nơi trốn, mặc dù hắn không nghĩ, có thể hắn cũng không có cách nào. Hắn đã có một cái ám sát quốc sư ý nghĩ. Lần này, hắn định dùng tiên cổ bát âm tới đối phó quốc sư. Bởi vì Trần Phát Thực thăm dò được, luyện thi tông tựa hồ là lợi dụng âm thanh nào đó đến khống chế những cái kia người sống thi. Đã đối phương am hiểu dùng thanh âm khống chế, vậy dĩ nhiên liền muốn tại thanh âm phương diện đánh bại hắn. Muốn hoàn thành kế hoạch này, đạt được một cái ngồi tại quốc sư trước mặt đánh đàn cơ hội, Trần Phát Thực liền muốn đạt được Ly Dương Quốc đô những cái kia lớn thanh lâu để cử. Bởi vậy Trần Phát Thực tới. Ta gọi Cố Trường Sinh, là một nhạc công, làm phiền chuyển cáo quý lâu lâu chủ. Trần Phát Thực đối giữ cửa gã sai và nói, ta dự định thay thế Phi Yến lâu nhạc công tham dự Hoa Khôi đại hội. Như loại này Hoa Khôi đại hội, dù là tại tu tiên thế giới bên trong, cũng là vương quyền những người thống trị phi thường yêu thích một cái tiết mục. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là loại này tiết mục có thể làm cho những người thống trị kia cùng thượng tầng nhóm vung tiền như rác, hiện lộ rõ ràng thực lực, đồng thời lại có thể thỏa mãn bọn hắn tư dục. Mấu chốt còn có thể kéo theo dân gian giao dịch vãng lai, chỗ tốt thì rất nhiều. Bởi vậy, nghĩ chèn phá đầu tiến vào Hoa Khôi đại hội người cũng không chỉ Trần Phát Thực một cái. Gã sai vật cũng rất ngạo mạn, chỉ vào một đạo bình phong nói, nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào người không có, qua bên kia giao tiền, sau đó đi vào chờ lấy. Nhanh đi, lập tức liền hết hạn báo danh, một hồi liền sẽ có đàn nghệ mọi người đến đây khảo hạch các ngươi. Nếu có thể thông qua khảo hạch, tối nay sẽ cho ngươi phân phối một người để ngươi tiếng đàn vì nàng bạn nhảy. Mặc dù ngạo mạn, nhưng gã sai vật nói chuyện trật tự vẫn là rõ ràng. Lập tức liền đem quy củ đều nói cho Trần Phát Thực. Chỉ là Trần Phát Thực đi lúc ghi tên, thế mà còn muốn 100 lượng phí báo danh. Quả nhiên a, làm một lần Hoa Khôi đại hội có thể kiếm rất nhiều tiền. Trần Phát Thực đương nhiên sẽ không keo kiệt phí báo danh. Rất nhanh đi tới khảo hạch thời khắc, nhưng hắn không nghĩ tới đến đây khảo hạch người lại là Phi Yến lâu lâu chủ. Và lâu chủ tự mình đến cho chúng ta khảo hạch. Nghe nói lâu chủ thế nhưng là kim đan cảnh giới, càng là lấy tiếng đàn nhập đạo cường giả, có thể được đến chỉ điểm của nàng, cái này 100 lượng thật sự là đáng giá. Quả nhiên là Phi Yến lâu a, xưa nay không hố người. Theo tiếng bước chân tiến đến, nghị luận của mọi người âm thanh cũng đình chỉ, hiện trường yên tĩnh trở lại. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhận được các vị để mắt ta Phi Yến lâu, lần này xuất Trinh Hoa Khôi giải thi đấu, cần lấy đàn bạn nhảy, thế nhưng là Ly Dương nước mấy vị nhạc công, hoặc là bị quốc sư mời đi, hoặc là khác lâu thường chú nhạc công. Ta Phi Yến lâu chỉ có thể công khai tuyển chọn. Bởi vậy, lần này tuyển chọn, từ nghe thường tự mình chọn lựa, công bằng công chính. Mời số 1 tuyển thủ bắt đầu diễn đấu đi. Tại hạ Đàm núi cao, đến từ Ly Dương Lạc Châu Đàm gia, mời lâu chủ lời bình. Một nam tử ôm đàn đứng lên, đi ra bình phòng. Tại bình phòng một bên khác, liền có thể trực diện vị này chỉ nghe được thanh âm lâu chủ. Từ thanh âm tới nghe, vị này tên là nghe thường lâu chủ, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn. Đương nhiên, cũng có thể là chú nhan đan hiệu quả. Bất quá cái này Đàm núi cao đạn lấy đạn, một cái âm phủ xuất hiện sai lầm. Trần Phát Thực đều đã hiểu, hắn nhướng mày. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này sai lầm tựa hồ là bị ép buộc. Nghe thường lâu chủ thanh âm vang lên, mặt ngươi đối một mình ta đánh đàn, đều bối rối phạm sai lầm, như đối mặt quốc sư cùng đông đảo lâu chủ đâu. Mời đi, ngươi không hợp cách. Vị kế tiếp. Xem ra, cái này khảo nghiệm có chút khó a. Lâu chủ nghe thường, hiển nhiên sẽ ở đàn tấu quá trình bên trong, cho nhất định áp lực. Quả nhiên, tiếp xuống liên tục đào thải 8 người. Trần Phát Thực là số 27, tại trước mặt hắn 26 bên trong, hết thảy chỉ có 2 người là miễn cưỡng quá quan. Nghe lâu như vậy, Trần Phát Thực cũng suy nghĩ từng tới quan kỹ xảo. Hắn là muốn tới ám sát quốc sư. Bởi vậy, khẳng định không thể bại lộ bản lãnh của mình, cho nên hắn che giấu đặc hiệu, sau đó chuyên tâm đánh đàn, đem toàn bộ người đều vùi đầu vào trong. Mà hắn đàn tấu, lại là đã từng liễu như thì, lần thứ nhất dạy cho nàng từ khúc. Kia thủ khúc gọi là Ngừng Mây. Ngoại trừ từ khúc bên ngoài, còn có câu thơ. Thần kỳ là, Trần Phát Thực tiếng đàn bên trong, tựa hồ đem những này câu thơ đọc lên. Nhẹ nhàng chim bay, hơi thở ta đình kha. Liễm cách nhàn rừng, thuốc âm thanh tương hòa. Há không có người khác, niệm hạt nhiều. Nguyện nói không lấy được, ôm hận như thế nào? Không biết vì sao. Sờ lấy đàn thời điểm, Trần Phát Thực hắn trong đầu, kia một đạo hoa lên như tuyết thời tiết, chuyên môn vì hắn mà múa lên thân ảnh, luôn luôn vùng đi không được. Chương 55. Nghĩ không ra, Trung Châu đều có thể đụng tới Hợp Hoan Tông nữ tu. Chương 55. Nghĩ không ra, Trung Châu đều có thể đụng tới Hợp Hoan Tông nữ tu tiếng đàn rất. Lúc này, Trần Phát Thực mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở ngay phía trước, một vị phượng mi tinh mục trên người nữ tử. Nữ tử này rất cao, thậm chí cùng Trần Phát Thực cái này đã 1m8 mấy nam sinh, đều không xê xích bao nhiêu. Nàng có được một trường, 10 phần anh khí khuôn mặt, khả năng đơn thuần ngũ quan, có lẽ không bằng một chút mỹ nhân như vậy tinh xảo. Cầm Liễu Như Thi so sánh, chỉ riêng tại xinh đẹp hai chữ bên trên, nữ tử này khả năng còn có chút kém. Nhưng là nàng cho Trần Phát Thực nhiều so Liễu Như Thi mấy phần xuất khí, cùng khóc cảm giác, nghe thường lâu chủ trong tay còn có một cái quạt xếp, mở ra chính là Phi Yến hai chữ, tiểu chữ tựa như rồng bay phượng múa. Lúc này, nghe thường mở miệng hỏi, đây là gì khúc? Tựa hồ chưa từng nghe qua. Trần Phát Thực chậm rãi nói đến, này khúc tên là Ngừng Mây, chính là giảng thuật cảm hoài tưởng niệm bằng hữu sở tác. Xác thực, nghe tựa hồ sầu mà không ai, ngược lại là so rất nhiều vì phú tử mới mạnh nói buồn từ khúc mạnh hơn nhiều. Người tên là gì? Nghe thường bắt đầu hỏi cái này câu nói, đã nói lên. Hắn hẳn là qua. Trần Phát Thực âm thầm thở ra một hơi tới. Hắn che đậy tu vi, trung điệp cổ bát âm đều vô dụng, hoàn toàn là lấy cẩm kỵ đến tham dự khảo hạch, không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, nghe thường cho là hắn không phải tu sĩ, cho nên không có quấy rối. Tóm lại, hắn là bình ổn quá quan. Tại hạ, Cố Trường Sinh. Trần Phát Thực tuôn ra ngựa của mình giáp. Cố Trường Sinh. Nghe thường cười nói, danh tự cũng không tệ, nhưng làm sao như cái nông gia bách tính, cầu xin con cái có thể trường sinh lấy. Đi, ngươi ở lại đây đi. Đà tạ lâu chủ. Trần Phát Thực đứng lên nói tạ, sau đó cáo lui. Nhưng là chờ hắn vừa đi, nghe thường liền đối với bên người một vị nữ tử che mặt nói, đi dò tra nhìn Cố Trường Sinh cái tên này. Nữ tử che mặt, bất động thanh sắc rời đi. Lúc này Nghe Thường lại nhàn nhạt triển khai trong tay quạt xếp, nàng chậm rãi đọc lên âm thanh đến, há không có người khác, Niệm Hạt nhiều a. Đây là Tây Châu từ khúc, còn tưởng rằng ta thật không biết. Nhưng là, nhớ tới Tây Châu, nàng lại thần sắc khẽ động. Lông mày cũng nhịn không được thượng thiêu một chút. Sau một khắc, sắc mặt nàng khôi phục bình thường, nói, vị kế tiếp. Rốt cục, tất cả nhạc công đều khảo hạch hoàn tất. Phi Yến Lâu hết thảy lưu lại năm vị. Bên kia, che mặt nữ tử cũng trở về đến Nghe Thường bên người. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân, Yến Lâu cũng không thăm dò được Cố Trường Sinh cái tên này, ngược lại là có mấy cái trùng tên, nhưng rõ ràng không phải hắn. Tây Châu bên đó đây, cũng chưa từng nghe nói có cái này Cố Trường Sinh sự tích. Biết. Nghe Thường phất tay, để Yến Lâu lui ra, sau đó trầm ngâm nói, không có người này. Nàng tự nhiên là không cam lòng. Khó được tại cái này tha hương, còn có thể nghe được Cố Hương từ khúc, hắn thế mà không phải Tây Châu người à. Nghe Thường về tới phòng của mình bên trong. Nàng tìm ra một cái hộp. Mở ra sau khi, bên trong đặt vào mấy quyển âm thư. Đột nhiên, có một đạo ngọc phù sáng lên. Nàng liền tranh thủ ngọc phù cầm tới, nghe được ngọc phù bên trong truyền đến thanh âm, vì sao đột nhiên còn muốn hỏi Liễu Như Thi? Đây chính là Vô Địch Quốc trước thái phó, đã chết mấy năm, ngươi nghĩ điều tra nàng, không sợ vì tông môn rước lấy tai họa ngập đầu sao? Nghe Thường nghe vậy, liếc mắt, sau đó tin tức trở về, sư tỷ, nói thế nào ngươi cũng là ma môn còn sót lại hai tông đứng đầu. Làm sao, ngươi cứ như vậy sợ nàng Giang Tiểu Anh? Sau đó, nàng mở ra trong hộp một quyển âm thư. Phía trên chính là Ngừng Mây Khúc Phổ. Mà khúc phổ soạn người bên trên, thình lình viết một cái tên, Liễu Như Thi. Đáng tiếc tốt như vậy từ khúc, lại là một phàm nhân sở tác. Trước kia chỉ là nghe hát, nhưng là hôm nay cái kia Cố Trường Sinh, ở Trung Châu thế mà bắn ra ngoài, lại không khỏi để cho người ta hoài nghi, hắn cùng Liễu Như Thi có quan hệ gì. Nghe Thường suy đoán. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, ngọc phù lại một lần nữa sáng lên. Ngươi nha, trước kia tại tông môn thời điểm, liền cùng Giang Tiểu Anh không hợp nhau, mệnh lệnh của sư phụ ngươi cũng không nghe, để ngươi cùng người song tu cũng không nguyện ý lúc đầu cái này vị trí tông chủ, cũng nên là ngươi. Rõ ràng trời sinh linh mị thể chất, tông môn mị thuật tại trên tay ngươi hẳn là càng phát dương quang đại mới đúng, ngươi lại vẫn cứ tầm mắt cực cao. Thôi, ta bên này chỉ có thể nói cho ngươi. Người kia, trước kia đã từng đương qua một đoạn thời gian Liễu Như Thi ôm đàn người, cho nên ta không phải sợ Giang Tiểu Anh, ngươi hiểu chưa? Nghe được sư tỷ lời nói này, Nghe Thường sợ ngây người. Nàng đội vàng trả lời, người kia là ai? Trần Vô Địch sao? Sư tỷ, ngươi đừng nói chuyện lưu một nửa, ta cần biết xác thực nội tình. Nói cho, có phải hay không Trần Vô Địch? Bất quá, ngọc phù truyền âm, bởi vì cách xa nhau quá xa, dù là phẩm chất vô cùng tốt, vừa đi vừa về đưa tin cũng là cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, còn muốn không ít thời gian. Nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp đạt được hồi âm. Rốt cục, vào buổi tối, ngọc phù vang lên, ngươi nếu biết, cần gì phải lãng phí linh thạch lại đến hỏi thăm. Nghe Thường sợ ngây người. Nàng ngồi tại bàn trước mặt, niệm ba chữ: Trần. Không. Địch. Cố Trường Sinh, chính là hắn sao? Chẳng trách mình không cảm ứng được hắn bất luận cái gì tu vi. Dạng này liền có thể giải thích, là hắn quá mạnh. Thế nhưng là, kỳ quái, vì cái gì Trần Vô Địch sẽ đến Trung Châu? Trong đầu của nàng có rất nhiều không hiểu. Hắn làm như vậy, khẳng định có mục đích gì, vậy ta? Nghe Thường có chút buồn, bụng mặt thầm nghĩ, ta nên làm cái gì? Phối hợp hắn đâu, vẫn là phối hợp hắn đâu? Thế nhưng là, thật là khó a. Hắn tại Tây Châu, giết đến toàn bộ ma đạo đều đứt gãy. Sư tỷ đều bởi vì sợ hắn sẽ giết tới Hợp Hoan Tông, để tông môn bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên, ta mới có thể đồng độ đến Trung Châu tới. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Chẳng lẽ, hắn lại là đến đại khai sát giới? Vị này ngoại nhân trước mặt, khí khái hào hùng mười phần, mà lại địa vị bất phàm Phi Yến Lâu chủ, lúc này độc thân, lại tựa như hoài xuân tiểu nữ, tựa hồ hết sức kích động, mà lại chân tay luống cuống. Thế là chờ đến lâu bên trong người tới hỏi thăm nàng, ban đêm diễn vụ danh sách, cùng nhạc công ra sân an bài thời điểm, Nghe Thường liền nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nhưng là, cái kia Cố Trường Sinh không cho phép an bài, để hắn đến hậu trường đi, ta lập tức tới ngay. Nàng đội vàng bắt đầu thay đổi trang phục. Còn đổi một bộ trang phục. Toàn bộ Phi Yến Lâu, vô số ân khách, nhưng là, đều không ai biết. Đêm nay cái này Phi Yến trong lầu, đẹp nhất cô gái kia cũng không phải là những cái kia hoa khôi hành thủ, mà là lâu chủ. Nàng thân mang dây vàng áo ngọc, chậm rãi mà đi, thấy rất nhiều lâu bên trong các cô nương trợn cả mắt lên, nhịn không được kinh hô. Nguyên lai, lâu chủ cách ăn mặc về sau, lại là như thế tuyệt sắc. Mọi người nhao nhao hiếu kỳ. Sau đó, liền nhìn thấy trang phục lộng lẫy Nghe Thường lâu chủ, thế mà đi tới hậu trường, đối một nam tử chậm rãi hành lễ. Trần Phát thực có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lập tức hoàn lễ, còn hỏi nói, lâu chủ, tối nay ta là muốn vì ngươi bạn quốc sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ đích thân ra sân. Nghe Thường khuôn mặt tươi cười hỏi thăm, đi vào bên cạnh hắn trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó vung tay lên, màn sân khấu kéo ra, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy trước mặt sân khấu, nàng lại nở nụ cười xinh đẹp, tối nay, ngươi cùng ta ở chỗ này, thưởng thức các nàng biểu diễn liền tốt. Lúc này Trần Phát Thực đã cảm giác có chút không đúng. Một buổi tối, hắn đều có chút không được tự nhiên. Rốt cục, tại cùng Nghe Thường cùng một chỗ nhìn mấy thủ khúc về sau, Trần Phát Thực nhịn không được hỏi, lâu chủ, cũng không phải là Trung Châu nhân sĩ à? Đúng. Nghe Thường ngược lại là không giữ lại chút nào. Tây Châu người bên kia. Trần Phát Thực càng nghĩ, mình hẳn là không có chút nào sơ hở mới đúng, thế nhưng là Nghe Thường đêm nay an bài, nói rõ nàng tựa hồ biết một chút cái gì, vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở Ngừng Mây cái này thủ khúc lên. Hắn coi là, Tây Châu từ khúc, cùng Trung Châu cách mấy vạn dặm xa, mà lại thời đại này lại có dãy núi cách trở, mấu chốt cái này thủ khúc cũng chỉ tại bên trong Hách Liên Thành chuyển sướng qua một hai về mà thôi. Về sau, Liễu Như thi thành vô địch quốc tể tướng, thái phó. Dân gian tự nhiên là thất truyền. Nhưng là nghĩ không ra, hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao? Vị này Phi Yến lâu chủ, thế mà nghe qua. Đúng vậy a. Nghe Thường lúc này xoay đầu lại, nhìn qua Trần Phát Thực mỉm cười nói, ngươi cũng là a. Mà lại, ngươi cũng không họ Cố, họ Trần mới đúng. Trần Phát Thực trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Nghe Thường đội vàng nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không cần giết người diệt khẩu a. Tuyệt đối không nên a. Ta kỳ thật cùng người thừa kế của ngươi Giang Tiểu Anh nữ đế là tốt khuê mật, không tin ngươi hỏi nàng một chút. Mà lại, bất luận ngươi muốn làm cái gì, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng là vô địch quốc thuộc hạ tông môn, bởi vậy ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi chính là thái thượng hoàng đúng hay không? Ngươi cùng nàng là tốt khuê mật. Trần Phát Thực nhìn lại, rất hiển nhiên, hắn không tin. Nghe Thường nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhút nhát hỏi, loại kia tương ái tương sát tốt khuê mật, cũng là khuê mật đúng không? Trần Phát Thực cười, minh bạch. Xem ra, đây là vận mệnh kỳ diệu. Hắn lúc đầu đã quyết định chủ ý, tận lực không trêu chọc Thanh Lâu nữ tử, kết quả lại không nghĩ rằng, lần này đến phiên lâu chủ. Bất quá nói đi thì nói lại, Hợp Hoan Tông. Nhớ tới trước kia cùng Tiền Thượng nói đùa, Trần Phát Thực nói qua mình thích càng thêm phong tao Hợp Hoan Tông nữ tu, kết quả không nghĩ tới, hắn tại Tây Châu chờ đợi nhiều năm như vậy đều không có cùng Hợp Hoan Tông nữ tu, sinh ra bất luận cái gì khúc mắc, ngược lại trở lại Trung Châu, lại đụng phải một vị. Bất quá, có vẻ như dạng này cũng rất tốt. Cái này Hợp Hoan Tông Nghe Thường, tựa hồ rất hiểu sự tình. Mình kế hoạch kia, hẳn là có thể tốt hơn thực hành a. Thế là, Trần Phát Thực đối Nghe Thường hỏi, ngươi cảm thấy, thế gian tuyệt diệu nhất dáng múa là như thế nào? Thế gian tuyệt diệu nhất dáng múa? Nghe Thường nhìn về phía hắn. Lúc đầu cái này một khúc, là muốn trở thành thất truyền, thế nhưng là ta cảm thấy nàng phong hoa, không nên thật tuyệt đại. Ngươi nói, ngươi sẽ ủng hộ ta. Trần Phát Thực ánh mắt nhìn tới. Đúng vậy à, ta khẳng định ủng hộ ngươi, huống hồ hiện tại ta toàn bộ sư môn, đều tại trong tay của các ngươi, ta có thể không ủng hộ sao? Nghe Thường lập tức gật đầu, ánh mắt rất kiên định bộ dáng. Như vậy, Trần Phát Thực đối nàng mỉm cười, tìm một chỗ, ta đem kia một đạo dáng múa khắc sâu vào trong đầu của ngươi, sau đó ta đến đánh đàn, ngươi đến khiêu vũ, diễn luyện một lần như thế nào? Tốt. Nghe Thường đại hỉ. Thế là, ngày kế tiếp Phi Yến lâu, Xuân Đình Tuyết lại một lần nữa vang lên. Nghe Thường dáng múa, dẫn đám người tán thưởng chói mắt. Toàn bộ Ly Dương quốc đô, nhao nhao truyền thuyết. Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Trong lúc nhất thời, Phi Yến lâu cùng Nghe Thường danh tự, liền như sấm bên tai. Liền ngay cả Cố Trường Sinh cái này đánh đàn người, cũng phi thường nổi danh tức giận. Mà Trần Phát Thực mục đích, cũng rốt cục đạt tới. Đến Hoa Khôi đại hội một ngày trước ban đêm, Nghe Thường tìm tới Trần Phát Thực nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngày mai, quốc sư điểm danh, muốn cái thứ nhất xem chúng ta biểu diễn. Mà lại, hắn sẽ còn ngồi vào hàng thứ nhất quan sát. Nghe Thường rất hưng phấn. Có lẽ là tính cách cho phép, có chút như quen thuộc, thế mà ôm Trần Phát Thực cánh tay mừng rỡ nói, lần này, chúng ta Phi Yến lâu nhất định có thể một lần là nổi tiếng, ngươi cho ta chi kia múa thật là khéo, kia thủ khúc cũng là tựa như tiếng trời. Ách, ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không thể một lần là nổi tiếng sao? Trần Phát Thực biểu lộ, vốn là có chút lung túng. Bất quá, nghe được nàng hỏi như vậy, Trần Phát Thực vẫn là cười cười, một lần là nổi tiếng có thể, nhưng là, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể là một loại khác đỏ. Không có việc gì, chỉ cần có thể đỏ là được. Cao hứng Nghe Thường, con mắt đều nheo lại, lần này nếu là kiếm lợi một số tiền lớn, ta phân ngươi một nửa. Mặc dù chỉ có hai ngày thời gian tiếp xúc, nhưng Nghe Thường phát hiện, nguyên lai trong truyền thuyết Trần Vô Địch lại là một người rất dễ thân cận. Một chút cũng không có loại kia, cường giả cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên, hai ngày này nàng cùng Trần Phát Thực đợi cùng một chỗ, mười phần vui sướng. Thậm chí đều quên, Trần Vô Địch thế nhưng là một sát thần. Đây là một cái, giết đến toàn bộ Tây Châu Nguyên Anh, kim đan đều đứt gãy nam nhân. Chương 56. Tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương, Cố Trường Sinh mời quốc sư chịu chết. Chương 56. Tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương, Cố Trường Sinh mời quốc sư chịu chết. Cuối cùng đã tới Hoa Khôi đại hội cử hành thời gian. Một ngày này, Ly Dương đô thành trên không, vạn dặm không mây. Thời tiết sáng sủa. Mọi người nhao nhao cảm thán, đây là trời cũng tốt. Không ít người đều mười phần chờ mong, một hồi liền có thể miễn phí nhìn thấy những cái kia trong đại lâu Hoa Khôi hành thủ, nhao nhao ra hiến nghệ. Tại bình thường, muốn gặp được những người này giang múa, hay là tài nghệ biểu diễn, đều là muốn tới Thanh Lâu đi tiêu phí. Người bình thường căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Huống chi, những năm gần đây Ly Dương vương triều, bóc lột đến càng phát ra hung ác, dân chúng đều muốn liều mạng mới có thể còn sống. Thanh Lâu đối với dân chúng bình thường tới nói, không thể nghi ngờ nhìn một chút đều là xa xỉ tồn tại. Nhưng đây chính là tu tiên thế giới, làm là người bình thường bi ai. Bọn hắn dù là bị áp bách cùng bóc lột, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng tư cách. Bởi vì, trong thế giới này lực lượng là tuyệt đối. Phạm thượng, toàn bộ đều là một con đường chết. Bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Thế nhưng là, lại không thể không nói, vật cạnh thiên trạch, nhân loại sinh tồn có thể là cực mạnh. Rất nhiều người bình thường, ngược lại rất có thể sinh. Sinh ra tới hải tử, kiện toàn liền bán đi. Dù là biến thành loại này sinh dục công cụ, bọn hắn cũng phải nỗ lực địa sống sót. Vì ai chưa hề đều là toàn bộ thế giới thôi. Hoa Khôi đại hội một ngày này, hoàng cung sẽ tuyên bố, cả nước nghỉ ngơi, xem như một cái truyền thống, để trọng áp phía dưới bách tính, cũng có thể thư giãn một chút, bởi vậy đến đây nhìn Hoa Khôi đại hội người thì rất nhiều. Toàn bộ đô thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Trần Phát Thực đi theo Nghe Thường, cùng một chút Phi Yến lâu người cùng một chỗ tiến về hội trường, dân chúng đã chật ních chống trải hội trường, thế là các tu sĩ liền nhao nhao ngự không mà đi, Nghê Thường thì là lấy ra linh chu đến, làm cho cả Phi Yến lâu người đều đi tới linh chu phía trên. Phi Yến lâu thế nhưng là đô thành cao ốc một trong, không thể không nói, Nghê Thường vẫn còn có chút năng lực. Nàng một cái hợp hoan tông ma đạo tu sĩ, từ Tây Châu đi vào Trung Châu, thế mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đem một ngôi lầu kinh doanh đến đỉnh cấp thanh lâu tình trạng. Mấu chốt, giống như nàng còn không có dựa vào cái gì ngoại bộ lực lượng. Hoa Khôi đại hội còn chưa có bắt đầu, nhưng là đương Nghê Thường mang người vừa mới ngồi xuống về sau, một thân ảnh liền lao vùn vụt tới. Nghê Thường cùng Phi Yến lâu gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Nghê Thường đứng dậy, mang theo đám người hành lễ. Nhị hoàng tử, khó trách hắn khẽ động, liền đưa tới các phe chú ý lúc này. Nhị hoàng tử nhìn qua Nghê Thường, lặng lẽ lạnh giọng nói, ngươi thế mà xuất đầu lộ diện đi khiêu vũ, có biết hay không ngươi để cho ta rất thất vọng. Xin thứ cho Nghê Thường nghe không hiểu, nhị hoàng tử, ta là gì của ngươi sao? Nghê Thường tính cách đương nhiên sẽ không nuông chiều loại này ngôn luận, đương nhiên đối phương là hoàng tử, nàng cũng sẽ không trở mặt mà làm mất lòng loại này quyền quý. Thế là vừa cười vừa nói, ta một cái nhược nữ tử, bất quá là muốn mang lấy lâu bên trong thì muội, có thể kiếm miếng cơm ăn kiếm chút mà tiền tài mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng ngại ngươi nhị hoàng tử mặt? Toàn bộ Ly Dương, người nào không biết ngươi là bổn vương độc chiếm? Nhị hoàng tử vẫn là nổi giận đùng đùng bộ dáng, không có bổn vương, ngươi Phi Yến lâu có thể có hôm nay sao? Nói, là ai để ngươi xuất đầu lộ diện, bản hoàng tử không tha cho hắn. Dứt lời, nhị hoàng tử ánh mắt bắt đầu lướt ngang, cuối cùng rơi vào trận pháp thực trên mặt. Từ lời hắn đến xem, đây là Nghê Thường người theo đuổi, mà lại hẳn là cũng biết Nghê Thường nhảy kia khẽ múa cùng Trần Pháp Thực vị nhạc công này có quan hệ. Dù sao vị nhạc công này chưa từng xuất hiện thời điểm, Nghê Thường vị này lâu chủ bao nhiêu năm đều không có xuất đầu lộ diện, chớ nói chi là vẫn là tự hạ tư thái cho đám người hiền múa. Nhưng Nghê Thường không chút khách khí, điện hạ có ý tứ là ta Phi Yến lâu có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào chính là ngươi. Sắc mặt của nàng chuyển sang lạnh lẽo, sau đó còn đem Trần Pháp Thực bảo hộ ở sau lưng. Lúc này không ít người đều nhìn lại, bên này bắt đầu sự tình đưa tới không ít An Dương người. Ngươi chờ đó cho ta. Nhị hoàng tử nhíu mày, quá nhiều người chú ý, hắn cũng không tiện phát tác. Mấu chốt là lúc này quốc sư tới, đám người toàn bộ đứng dậy đến bài kiến. Quốc sư nhìn bên này một chút, cất cao giọng nói, nhị điện hạ, hôm nay thế nhưng là Hoa Khôi đại hội, không muốn lỗ mãng. Vị này chính là hoàng tử Ly Dương đế nhi tử, nhưng là quốc sư lại dám như thế nói với hắn nói. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bên cạnh hắn còn có một người đại hoàng tử. Ly Dương đế cũng không lập thái tử, là còn đang do dự, mà thái tử chi vị có hy vọng nhất cũng chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Mặc dù là huynh đệ, nhưng là vì tranh đoạt thái tử vị trí, đã như nước với lửa. Mà quốc sư xem ra tựa hồ càng ủng hộ đại hoàng tử. Lúc này đại hoàng tử cười lạnh nói, đường đường hoàng tử, Ly Dương huyết mạch, lại như thế si mê với một gái lầu xanh, loại kia tiện hóa, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ cho phép nàng tiến vào chúng ta hoàng gia sao? Nhị hoàng tử nghe vậy, trầm mặc rời đi. Xác thực là như vậy. Bằng không, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm vào tay đoạn, bước bách Nghê Thường đi vào khuôn khổ. Lúc này, Nghê Thường bên người nữ tử che mặt, trong mắt hàn quang lóe lên. Nữ tử này ngược lại là dũng, nghe được chủ nhân bị vũ đụng, trực tiếp lộ ra ngay bình khí tới. Yến Nô. Nghê Thường sắc mặt phát lạnh, quay đầu trực tiếp một cái tát, đánh cho Yến Nô quỳ xuống, sau đó liền nghe được Nghê Thường quát lớn, ngươi muốn làm gì, đối đại hoàng tử sáng đao, không muốn sống sao? Nghê Thường ngự hạ không nghiêm, mời đại hoàng tử thứ tội. Thử. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là Hoa Khôi đại hội, cũng là toàn bộ Ly Dương nước cùng dân cùng vui thời gian, bổn vương đương nhiên sẽ không phá hư mọi người hào hứng, nhưng là đại hội về sau, bên cạnh ngươi người này, bổn vương muốn ngươi tự mình đưa đến ta phụ thượng tới. Đã ngươi sẽ không điều giáo thủ hạ, vậy bản vương đến thay người quản giáo. Nghê Thường nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, đưa đến đại hoàng tử trong tay. Kia Yến Nô còn có đường sống sao? Đừng nhìn nàng vừa mới đánh Yến Nô một bạt hai, nhưng nàng là tại cứu Yến Nô. Bây giờ nghe được đại hoàng tử, Nghê Thường trong lòng cũng là lửa giận đại thịnh, nhưng người ta là đại hoàng tử, nàng mặc dù là Phi Yến lâu chủ, nhưng là tại những người thống trị này trong mắt cũng bất quá là đồ chơi thôi. Nghê Thường nắm đấm đến ẩn ẩn rung động, nàng khẳng định là muốn đem Yến Nô bảo vệ tới. Bởi vậy nàng đang tự hỏi phải làm sao. Cũng chính là cái này thời điểm, có người vỗ vỗ đầu vai của nàng. Nhường một chút, Trần Pháp Thực từ bên cạnh nàng đi qua. Đối mặt hai vị hoàng tử, cùng Nghê Thường, còn có bao quát quốc sư ở bên trong tất cả mọi người, kia ánh mắt kinh ngạc, Trần Pháp Thực ôm đàn đi tới trên võ đài. Sau đó, hắn hướng phía quốc sư vừa chắp tay, mở miệng nói, "Phi Yến lâu nhạc công, nghe nói quốc sư muốn nghe Xuân Đỉnh Tuyết hôm nay truyền tới để là quốc sư diễn đấu." "Ồ." Quốc sư cười nói, "Không đợi, tựa hồ đại điện hạ, cùng các ngươi Phi Yến lâu còn có chút hiểu lầm chưa nói rõ ràng, bằng không chúng ta đợi một chút." Trần Pháp Thực lại nói, "Không cần." Đám người nghe vậy, càng là nghị luận ầm ĩ. Người này là ai? Không biết, nhưng nghe nói, tựa như là Phi Yến lâu mới tới nhạc công. Hắn một cái nhạc công, an hùng tâm báo tử đảm, lúc này dám ra đây nói chuyện. Có phải hay không là, hắn đã cầm xuống Phi Yến lâu vị kia quả ớt nhỏ rồi? Hắc hắc, nghe nói Nghê Thường thế nhưng là trời sinh linh mị thể chất như vậy nếu là song tu, tư vị mỹ diệu vô tận, mà lại đối tu luyện còn có cực lớn có ích va. Khó trách nhị hoàng tử, đối nàng cố chấp như thế. Nhưng là, giống như bây giờ bị người khác hái được quả đào a. Nghe đám người tiếng nghị luận, nhị hoàng tử lập tức không kèm được, nổi giận nói, ngươi là cái thứ gì, Phi Yến lâu sự tình ngươi có thể làm được chủ sao? Lúc này, quốc sư vừa vặn từ không trung bên trên rơi xuống. Trong mắt hắn, Trần Pháp Thực căn bản không có bất luận cái gì linh lực, cùng người bình thường không khác. Nhưng là người này, lại hết sức gan lớn. Dạng này trường hợp, nào có hắn một cái nhạc công nói chuyện phần a. Thế nhưng là, người này lại hết lần này tới lần khác nói. Thế là quốc sư hết sức tò mò, cười mỉm địa rơi xuống Trần Pháp Thực chỗ sân khấu đối diện cao vị bên trên, sau đó cười mỉm xem náo nhiệt. Hắn hoàn toàn không biết, Tử Lôi ấn ký đã đến trên người hắn. Trần Pháp Thực nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, trước mắt bao người, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Vậy ngươi lại tính là thứ gì, dám dạng này nói chuyện với ta?" "Vâng." Vẹn vẹn một ánh mắt. Sau đó, liền hình như có ngàn vạn cân linh lực đặt ở nhị hoàng tử trên thân. Ầm. Nhị hoàng tử không phụ trọng ép, trực tiếp quỳ xuống trước hư không bên trên. Biến cố bất thình lình này cũng làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Sau đó, liền nhìn thấy Trần Pháp Thực, cái này nhìn cũng không một chút linh lực người, lại chân đạp hư không mà lên, hắn từng bước một hướng phía đại hoàng tử tới gần, miệng bên trong còn hỏi nói, "Ngươi mới vừa nói, ai là tiện nhân? Người tới, có ai không?" Đại hoàng tử kinh hô. Sau đó, trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy vị kim đan đỉnh phong cường giả. Bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền tương lai Trần Pháp Thực vây quanh tại trong đó. Thế nhưng là, trên bầu trời, tiếng sấm đại tác. Một nháy mắt, những cái kia kim đan đỉnh phong cường giả liền nhao nhao vẫn lạc, bị đánh nát thức hải cùng đan hải, sau đó Trần Pháp Thực một tay cầm đại hoàng tử, một tay cầm nhị hoàng tử, về tới trên võ đài. Ầm. Hai người bị Trần Pháp Thực mang theo, nặng nề mà đập vào trên sân khấu, trong nháy mắt toàn bộ kêu thảm. Thân thể của bọn họ đều bị nện nát, xương cốt đứt gãy. Đây hết thảy phát sinh, quốc sư đều xem ở trong mắt, nhưng là, hắn một mực không có động thủ. Rốt cục lúc này, hắn cùng Trần Pháp Thực hai mắt tương đối, quốc sư mới mở miệng nói, "Các hạ là, kỳ thật ta hôm nay là tới giết ngươi." Trần Pháp Thực vẫn như cũ, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đây chính là Ly Dương Vương Triều. Ở trước mặt hắn, càng là Ly Dương quốc sư. Vài chục năm trước đó hắn đi vào Ly Dương nước thời điểm, cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Cho đến bây giờ, cũng một mực đối ngoại công bố là Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng là, ai biết có phải thật vậy hay không? Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không nhất định. Thế nhưng là, cái này trước đó không lâu, tại mọi người nhìn lại còn người vật vô hại, không có nửa điểm linh lực ra hỏa, thế mà mới mở miệng liền muốn đánh giết Ly Dương quốc sư. Mấu chốt, trong tay hắn còn đang nắm Ly Dương Vương Triều đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử a. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải là nói đùa. Lúc này ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Trần Pháp Thực trên thân. Bất quá, còn lại mấy vị lâu chủ lại là nhao nhao nhìn về phía Nghê Thường. Có người càng là phát ra thanh âm, "Ha ha, Phi Yến lâu chủ, ngươi thật to gan a, Hoa Khôi trên đại hội người của ngươi đây là muốn mưu phản. Xem ra, sau ngày hôm nay, Phi Yến lâu muốn bị xóa tên." Những người này rõ ràng rất vui vẻ. Dù sao, Phi Yến lâu Xuân Đình Tuyết gần nhất danh tiếng đang thịnh. Khó mà nói, hôm nay liền muốn đoạt giải nhất. Nhưng lúc này phát sinh chuyện như vậy Phi Yến lâu có thể hay không tiếp tục tồn tại, đều thành nghi vấn. Bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Nghe thường cả người, thì là có chút ngộng. Đó, biết hắn là Trần Vô Địch, hắn thật sự là Trần Vô Địch à? Trần Vô Địch, luôn luôn đều là như thế dũng mãnh sao? Cùng hắn cùng một chỗ chờ đợi hai ngày, nói cười cười, ta đều kém chút quên đi. Hắn nhưng là Trần Vô Địch à? Vậy mà lúc này, chính Trần Pháp Thực thanh âm lại nói, Tử Tiêu Tông Cố Trường Sinh, từng chịu Doãn Văn Công Tông chủ truyền thừa Tử Tiêu Lôi trải qua, tu đạo hơn trăm năm. Tử Tiêu Tông luyện đan trưởng lão Mạc Ly chính là lão sư ta. Quốc sư, ngươi thế nhưng là đem lão sư ta làm hại thật thế thảm. Hôm nay, bút chướng này nên tính toán. Tử Tiêu Tông ở Trung Châu, đây chính là một cái vang dội tông môn tên. Doãn Văn Công càng là. Dù sao, đây chính là mới vào hóa thần, liền có thể lấy một địch năm tồn tại a. Liền ngay cả quốc sư nghe được lời nói này về sau, đều trực tiếp chấn kinh đến đứng lên. Sau một khắc, Trần Pháp Thực bung ra đặc hiệu. Hôm nay một trận chiến này là vì lão sư báo thù, cũng là vì Tử Tiêu Tông, vì Doãn Văn Công truyền thừa. Vậy liền không tiếp tục cẩn tàng đặc hiệu tất yếu. Theo Trần Pháp Thực quát tay, có từ điện vỡ vụn thanh tiêu, thanh xương động địa mà đến. Từ điện thanh xương, có người kinh hô. Thời gian qua đi 20 năm, bọn hắn lại một lần nữa gặp được cái gì là tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương. Cái gì là vô địch chi tư? Ly Dương quốc sư, người trong tà đạo. Trần Pháp Thực thanh âm chấn nhiếp thương cùng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao ra lão sư ta giải dược, Cố Trường Sinh hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Từ điện thanh xương, mời quốc sư thăng thiên. Chương 57. Nghe nói Trung Châu không biết lạnh, vô địch thiết kỵ diệt Ly Dương. Chương 57, nghe nói Trung Châu không biết lạnh, vô địch thiết kỵ diệt Ly Dương. Đối mặt Trần Pháp Thực uy hiếp, Ly Dương quốc sư đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, hắn lúc này đứng lên, ha ha phá lên cười. Lập tức, quốc sư đối trên không Trần Pháp Thực mở miệng nói, "Ngươi lai, ngươi là Mạc Ly quốc công đệ tử, hôm nay đây là tìm bản tọa tính sổ sách tới." "Ha ha, đã như vậy ngươi lúc này nếu là quỳ xuống đến bên cạnh ta đi cầu ta, như vậy bản tọa ngược lại là có thể suy tính một chút, phải chăng muốn cho ngươi giải dược?" Rất hiển nhiên, quốc sư cho rằng giải dược tại chính hắn trong tay. Bởi vậy, hắn là chiếm cứ chủ động. Huống chi, đừng nhìn cái này Cố Trường Sinh, ngay từ đầu liền biểu hiện được vô cùng cường thế. Vừa ra đầu, liền cầm xuống đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, thậm chí còn trong nháy mắt chém giết tám tôn kim đan đỉnh phong. Nhưng là thì tính sao? Tại quốc sư trong mắt, tám tôn kim đan đỉnh phong cũng là một cái tay liền có thể đối phó. Nguyên Anh cùng kim đan, đừng nhìn chỉ kém một cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Một tôn Nguyên Anh có thể địch trên trăm kim đan. Bằng không, Trần Vô Địch từ Ma Vân quốc bắt đầu, giết hết toàn bộ Tây Châu, vì sao chân chính để toàn lực xuất thủ chiến dịch chỉ có những cái kia nguyên anh kỳ đâu. Bởi vậy, quốc sư lúc này căn bản cũng không sợ cái gì Cố Trường Sinh. Còn nữa, Cố Trường Sinh đã muốn cứu lão sư của mình, như vậy hắn ngược lại hẳn là quỳ xuống đến cầu xin. Nhưng mà quốc sư đánh giá thấp Trần Pháp Thực tâm cảnh, hắn là một Trường Sinh người. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Pháp Thực liền đã có một chuẩn bị tâm lý. Con đường Trường Sinh chú định sẽ là cô độc. Loại này cô độc, hắn có thể nhìn thụ, cũng phải nhìn thụ. Năm đó tiểu muội nhà bên Lục Vân Giao, thiếu nữ lúc là biết điều như vậy cùng đáng yêu, càng yêu tha thiết hơn hắn cả một đời, đến chết mới thôi. Trần Pháp Thực đưa nàng đưa tiễn, sư phụ Phùng Cảnh coi Trần Pháp Thực là nhi tử đối đãi, hắn cũng cho tống trung. Còn có Lưu Anh Tư, Giang Tiểu Can, những này mặc dù đều không phải là thân nhân của hắn, nhưng là vô luận Lục Vân Giao vẫn là Phùng Cảnh hoặc là Lưu Anh Tư mẹ con, tại trong lòng của bọn hắn, Trần Pháp Thực tuyệt đối là thân nhân của bọn hắn. Trần Pháp Thực cả đám đều đưa tiễn. Bây giờ lão sư Mạc Ly đã thành một cái ăn thịt người quái vật. Người cho rằng Trần Pháp Thực sẽ quỳ xuống đi cầu giải dược để Mạc Ly sống tạm bợ sao? Hắn hiện tại cái bộ dáng này, cho dù là chữa khỏi cũng không thành hình người. Mạc Ly sẽ tiếp nhận mình biến thành một cái dạng này quái vật sao? Trần Pháp Thực không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải lãnh huyết vô tình người. Hắn càng không phải là loại kia cuồng vọng lấy mình làm trung tâm, đi thay người khác quyết định vận mệnh người. Giải dược hắn muốn, nhưng là đối phương không cho, thậm chí còn muốn dùng cái này đến áp chế hắn. Lúc này Trần Pháp Thực hướng phía hồ chứa nước làm mối phương hướng cao giọng nói: "Lão sư, Đồ Nhi vô năng, hắn không nguyện ý giao ra giải dược, như vậy Đồ Nhi chỉ có giết hắn, vì ngươi chút cơn giận. Nếu là may mắn, có thể từ trên người hắn tìm ra giải dược, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi." Trần Pháp Thực thái độ lấy ra, hắn rơi xuống trên võ đài. Và anh, vừa mới rơi xuống, Tử Điện Thanh Xương liền trực tiếp đánh chết đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. "Lớn mặt cùng đồ, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều sẽ chết." Quốc sư hiển nhiên nghĩ không ra, cái này Cố Trường Sinh cư nhiên như thế ngoan độc. Giải dược, hắn từ bỏ, thậm chí còn không có quên chính thức cùng chính mình cái này nguyên anh kỳ giao thủ trước đó, trước hết giết hai vị hoàng tử. Quốc sư tức giận, bởi vì hắn đều không thể ngăn cản. Có thể nghĩ, hôm nay Ly Dương Đế khẳng định sẽ chấn nộ. Nói không chừng, hắn hiện tại liền sẽ phá quan mà ra. Bởi vậy quốc sư không chút do dự, cất cao giọng nói: "Sống tử thi quân, binh khí hình người, vô song khối lỗi, bách quỷ giả hành." Ngao ngao. Ô ô. Lúc này, rất nhiều thi binh xuất hiện. Những này thi binh, cả đám đều mười phần kinh khủng, đã không thành hình người, thân thể của bọn hắn cũng méo mó khúc khúc, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn, để Trần Pháp Thực xem xét, còn tưởng rằng là rẻ xì đèn đệ biểu đến rồi. Không tệ. Mạc Ly trước mắt trạng thái, liền cùng những này thi binh là không sai biệt lắm. Loại này lấy người sống tế luyện thủ đoạn, coi là thật âm tà vô cùng, cũng ngoan độc vô cùng. Đương thi binh xông tới thời điểm, đám người đã sớm giải tán lập tức, nhưng thi binh nhóm hiển nhiên rất nghe quốc sư chỉ lệnh, bọn hắn trực tiếp đằng không mà lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy trên sân khấu tới. Trong lúc đó, Ly Dương quốc sư trong tay còn móc ra một cái linh đan. Đương linh đan thanh âm không ngừng vang lên, những cái kia thi binh từng cái liền giống như nghiêm chỉnh huấn luyện. Ly Dương quốc sư cười lạnh nói: "Không tệ, ta đúng là người trong tà đạo, nhưng thì tính sao? Đương kim cái này thế đạo, chính thống tiên môn cũng bị mất, ai còn có thể phản đối chúng ta tà đạo hay sao? Cố Trường Sinh, ta chính là Thi Vương Tông tân nhiệm tông chủ Quỷ Xích Viêm, hôm nay ngươi có thể chết ở ta Bách Quỷ Dạ Hành trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi." Ken. Trần Pháp Thực kích thích dây đàn. Hắn ngược lại là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, thậm chí cũng không nóng nảy, hiện tại liền dẫn bạo tử lôi ấn ký. Bởi vì, hắn nghĩ thử một lần. Quỷ Xích Viêm trong tay linh đan, hiển nhiên chính là khống chế những này thì bình pháp bảo. Thứ này rất quỷ dị, phát ra tới thanh âm, thậm chí còn có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta. Thế là, đương Ly Dương quốc sư không ngừng thôi động khống thi công pháp về sau, toàn bộ Hoa Khôi đại hội trong hội trường không đều xuất hiện từng tầng mây đen, thiên địa đều ảm đạm mấy phần. Sân khấu bên cạnh những cái kia trên đài cao, các đại lâu người cũng đều hai tay bịt lấy lỗ tai, rõ ràng hết sức thống khổ dáng vẻ. Có thể Trần Pháp Thực phát đông lúc nhích dây đàn về sau, mọi người cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Sau một khắc, Trần Pháp Thực lại một lần nữa kích thích dây đàn. Cong. Tuyên cổ bát âm, thứ hai âm. Đạo thanh âm này từ dây đàn bên trên đạn sau khi đi ra, thế mà tại Trần Pháp Thực chỗ sân khấu trung quanh, tạo thành từng đợt tâm bạo, trực tiếp đem những cái kia thi binh cho làm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Ly Dương quốc sư kinh hãi, hắn vội vàng ra tốc diêu động linh đàng, đồng thời hét lớn một tiếng: "Quỷ binh cấp huyết, thi vương phụ thể." Ba ba ba. Chỉ gặp những cái kia thi binh nhao nhao bắt đầu tự mình hại mình. Bọn hắn đem tự thân loại kia sâu dòng máu màu xanh lam bôi lên tại trên ánh mắt của mình. Thế là, con mắt nhắm lại, sau đó là miệng, mũi, lỗ tai, che giấu bốn biết, nhưng lại tăng lên ngũ giác. Cuối cùng, trên người bọn họ cơ bắp toàn bộ bành trướng lên, tản ra linh lực quang trạch. Cơ hồ là trong chớp mắt, những này thi binh cường độ thân thể liền đều tăng lên tới kim đan trình độ. Bọn hắn tiếp tục xông về Trần Pháp Thực. Bang! Trần Pháp Thực tiếp tục đàn tấu cổ cầm, lại một lần âm bạo xuất hiện. Thế nhưng là lần này, những cái kia thi binh lại ngạnh sinh sinh gánh vác âm bạo. Đông! Trần Pháp Thực tiếp tục đàn tấu. Lần này, lại không phải âm bạo, mà là một đạo sóng âm vòng xoáy. Theo Trần Pháp Thực hai tay không ngừng kích thích dây đàn, tuyên cổ bát âm bắt đầu tính liên tục địa đàn tấu. Lúc này, Quỷ Xích Viêm cùng xung quanh người quan chiến đều sợ ngây người. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản nghe lệnh của Quỷ Xích Viêm thi binh, tại Trần Pháp Thực đàn tấu ra sóng âm vòng xoáy bên trong không ngừng xoay tròn tịnh hóa về sau, bọn hắn thế mà bắt đầu không nhìn Quỷ Xích Viêm trong tay linh đang khống chế, từng cái hướng phía Quỷ Xích Viêm lao vùng đột đi qua. "Ngươi thế mà phá ta thi vương linh." Quỷ Xích Viêm lúc này mới kinh hãi không thôi, thậm chí lộ ra một tia sợ hãi thần sắc đến. Đây chính là Thi Vương Linh, chính là Thi Vương Tông Chấn Sơn chi bảo. Nó cũng không phải là pháp bảo bình thường. Nếu không phải cái này Thi Vương Linh quá tà ác, nó hoàn toàn có thể trở thành chí bảo. Cái gọi là chí bảo chính là pháp bảo cực hạn, chỉ có tiên khí, thần khí mới có thể áp chế. Nhưng là hôm nay, hắn Thi Vương Linh lại đã mất đi hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Mình lớn nhất thủ đoạn chính là những ngày thi minh. Đương nhiên, Quỷ Xích Viêm còn có khác thủ đoạn. Có thể lúc này, Trần Pháp Thực sẽ để cho hắn dùng sao? Thử lôi ấn ký, bạo. Kia y mắng không màu ấn ký, đã sớm như giỏi trong xương, khắc ở Quỷ Xích Viêm thể nội. Đây chính là che đậy đặc hiệu về sau, nhất làm cho không người nào có thể nắm lấy địa phương. Chính là đã trúng Trần Pháp Thực chiêu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng căn bản cũng không biết. Ầm. Quỷ Xích Viêm toàn thân nổ tung. Lúc này, Nguyên Anh xuất hiện. Mặc dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có được thân thể mạnh mẽ phòng ngự, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là bị nổ thành một chút khối vụn. Kết quả Quỷ Xích Viêm Nguyên Anh trơ mắt nhìn, những này từ chính hắn luyện chế ra tới thi binh, hô nhau mà lên, ngược lại đem hắn thân thể của mình toàn bộ cho cấp chia ăn. Súc sinh, các ngươi những súc sinh này a. Quỷ Xích Viêm Nguyên Anh là to. Tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị thôn vệ, loại thống khổ này hiện tại đến phiên hắn. Những cái kia thi binh còn muốn đi ăn hắn Nguyên Anh. Dù sao những này người chết sống lại thì, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Bọn hắn chỉ là muốn thỏa mãn ăn uống chi dục, chỉ còn lại có nhân thể bản năng. Nhưng là Quỷ Xích Viêm lúc này lại hướng phía một cái thi binh đi lại đem mình Nguyên Anh đưa qua. Đáng tiếc, còn kém một bước. Trần Pháp Thực một tay đem hắn Nguyên Anh bắt được, cười lạnh nói, muốn đoạt bỏ. Không đúng, ngươi nghĩ mượn xác hoàn hồn. Ha ha, hỏi qua ta sao? Lúc này, Quỷ Xích Viêm triệt để nhận thua, đội văn nói, buông tha ta Nguyên Anh, ta có thể nói cho ngươi giải dược ở nơi nào. Hiện ở thời điểm này, ngươi còn muốn cùng ta bàn điều kiện? Trần Pháp Thực cười lạnh, hắn cất cao giọng nói, sau khi ngươi chết, động phủ của ngươi còn có ngươi túi chứa vật, ta sẽ toàn bộ điều tra mấy lần, thực sự không được ta liền giết tới Thi Vương Tông, kiểu gì cũng sẽ cho ta lão sư tìm tới giải dược. Nhưng là, ngươi giết hại nhiều như vậy tu sĩ, đem bọn hắn luyện chế thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, vậy thì nhất định phải chết. Dứt lời, Trần Pháp Thực liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, thương khung biến sắc, biển mây bốc lên. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đây là Chấm Quốc Đô, ngươi lại tại nơi này như thế cuồng vọng, thật coi chấm không tồn tại sao? Thả hắn, chấm có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ly Dương Đế, ngươi rốt cục ra. Trần Pháp Thực cười lạnh, vừa thấy mặt liền uy hiếp để hắn thả người, cũng không biết những người này đều là từ đâu tới tự tin. Thế là Trần Pháp Thực không chút do dự đem Quỷ Xích Viêm Nguyên Anh trực tiếp bóp nát, nguyên thần của hắn lập tức tiêu tán. Trước khi chết một tiếng hét thảm, cũng thành Quỷ Xích Viêm tại này nhân gian thất truyền. Trần Pháp Thực phủ tay, vậy mà đạp không mà lên, trực tiếp cùng Ly Dương Đế trên hư không giằng co. Tất cả Ly Dương thần tử cùng Thiết Kỵ đại quân, còn có các lộ tu tiên tông môn nhân sĩ, lập tức toàn bộ tập kết quốc đô. Cố Trường Sinh, có lẽ ngươi xác thực đủ cường đại, nhưng là chẳng có là một quốc gia. Ly Dương Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có khả năng đấu qua được ta. Rất hiển nhiên, Ly Dương Đế cứ việc nói chắc như đinh đóng cột, lại muốn hạ lệnh triệu tập cả nước lực lượng tới đối phó người trước mặt. Kỳ thật, hắn cũng là không có nắm chắc có thể đánh bại Trần Pháp Thực. So nhiều người sao? Trần Pháp Thực cười lạnh một tiếng, sau một khắc trên người hắn tử điện thanh xương đặc hiệu toàn bộ triển khai, đồng thời cất cao giọng nói, Tử Tiêu Lôi Kinh chuyện người Cố Trường Sinh, hôm nay hiệu triệu tất cả Tử Tiêu Tông ngày xưa môn nhân, lập tức đi Ly Dương Quốc Đô, diệt sát tất cả mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ly Dương người trong nước. Ta tại, Tử Tiêu truyền thừa liền tại. Ai dám không theo, tông môn chuẩn mực làm việc. Mặt khác, Sở Quốc, Bạch Vân Quốc lập tức xuất binh, bắt thượng thảo phạt Ly Dương nước. Lại cáo chi Tây Châu nữ đế, cánh đồng tuyết nữ vương, để các nàng xuất lĩnh tất cả thiết kỵ, quét ngang Trung Châu, Đông Châu, Nam Châu. Đãng ma vụ tận, chu tả đến cùng. Theo Trần Pháp Thực, từng tiếng truyền khắp vùng thế giới này thanh âm vang lên, rất nhiều người nhao nhao tê cả da đầu. Đầu tiên, một cái Tử Tiêu truyền nhân, liền có thể để rất nhiều đã từng Tử Tiêu tông tu sĩ, vô luận như thế nào đều phải lại ngưng tụ lần này. Bởi vì Trần Pháp Thực nói, hắn hiện tại đại biểu là Tử Tiêu truyền thừa, hắn là có quyền thay thế Tử Tiêu tông chấp hành tông môn chuẩn mực, ai dám không đến. Tiếp theo, Trần Pháp Thực trực tiếp ra lệnh Sở Quốc, cũng chính là đã từng là Tương Quốc, lúc trước Tử Tiêu tông địa bàn bên trên, hiện tại thành lập một cái mới quốc gia. Sở Quốc hoàng đế là Sở Trường Hạ, đã từng Tử Tiêu tông đại trưởng lão. Từ điện thanh xương lớn bao nhiêu uy lực, người khác không rõ ràng, hắn khẳng định so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó, Trần Pháp Thực còn ra lệnh ai đây? Bạch Vân Quốc. Cái này cùng hắn hẳn không có quan hệ a. Thế nhưng là, mệnh lệnh này, hắn nhưng vẫn là hạ đạt. Sau đó còn có Tây Châu nữ đế, cánh đồng tuyết nữ vương. Lúc này, Ly Dương Đế cũng cảm giác không thích hợp, tựa hồ cái này Cố Trường Sinh mở miệng về sau, phụ cận thế mà thật có không ít tu sĩ nhao nhao rời đi, những tu sĩ này đoán chừng cùng Tử Tiêu Tông có lẽ đều có quan hệ. Bọn hắn rời đi, khẳng định là thay cái này Cố Trường Sinh khắp nơi truyền lời đi. Nhưng Ly Dương Đế vẫn còn có thể bình tĩnh, bởi vì hắn không tin trước mắt người này có thể có như thế lớn năng lượng, thế là hắn cười lạnh nói, "Cố Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi ra lệnh một tiếng, thế mà có thể để cho toàn bộ hạ giới đều vì ngươi đến thò đầu ra, chạy cái này mệnh sao? Ngươi tới, khởi động Ly Dương đại trận." Rất nhanh, một tòa cự đại trận pháp liền tại Ly Dương quốc đô phía trên dâng lên, lại có thể đem toàn bộ Ly Dương quốc đô, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng Trần Pháp Thực không chút nào hoảng, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, đem Nghê Thường cùng Yến Nô bảo vệ đến trên võ đài, mình lại ngồi xuống, nhìn qua bị đại trận bảo hộ Ly Dương Đế, Trần Pháp Thực cũng không động thủ. Bởi vì hắn biết, lúc này coi như hắn dẫn bảo Ly Dương Đế trên người tử lôi ấn ký, đại trận tự động phòng ngự cũng sẽ bảo hộ Ly Dương Đế, thế là Trần Pháp Thực nói, "Ly Dương đại trận, ta cần một chút thời gian đến phá giải, các ngươi liền không nên rời bỏ ta bên người, miễn cho bị ám toán. Đây là chuyện của ta, ta không muốn liên lụy đến người khác mất đi tính mệnh." Sau đó, Trần Pháp Thực liền bắt đầu quan sát trận pháp. Ly Dương Đế tựa hồ cũng đối tử tiêu lôi trải qua có chút kiêng kỵ, thế là hắn cũng đang chờ mấy người các lộ đại quân đến đây, chờ toàn bộ Ly Dương nước lực lượng toàn bộ tụ tập lại. Thế nhưng là cái này nhất đẳng chính là 10 ngày trôi qua, Ly Dương Đế vẫn như cũ ở trên không trung giám thị lấy Trần Pháp Thực nhất cử nhất động, trong lúc đó thì nghe những cái kia các thần tử báo cáo tình huống. Bệ hạ, đông quân còn có 7 ngày liền có thể đến quốc đô, tây quân 6 ngày có thể tới, bắc quân xa một chút cần nửa tháng. Nam quân không xong bệ hạ, Nam quân bị Sở quốc cùng Bạch Vân quốc liên hợp đại quân bao bọc vây quanh, đã 10 phần nguy cấp. Nghe đến đó, Ly Dương Đế mở mắt ra, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Bạch Vân quốc, chúng ta cùng bọn hắn từ trước đến nay giao hảo, nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn vì sao muốn đến đối địch với chúng ta? Nghe nói là Bạch Vân quốc Giang Châu Vương Lâm Phi Tuyết khăng khăng muốn xuất binh, hơn nữa là dẫn đầu 30 vạn Giang Châu quân Bắc Thượng. Quan viên bẩm báo âm thanh cũng làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Lần này, toàn bộ Ly Dương quốc đô lòng người bàng hoàng. Lâm Phi Tuyết, đây chính là Nguyên Anh kỳ a, càng là danh xưng Bạch Vân quốc thứ nhất nữ tu, bằng không nàng làm sao lại trở thành Bạch Vân quốc Giang Châu vương đâu? Nhưng là tin tức càng xấu đến rồi. Quan viên chạy tới bẩm báo, vậy hạ biên quan báo nguy, Bắc quân đã rút lui trở về, muốn chuẩn bị nên chiến cánh đồng tuyết nữ vương. Lần này cánh đồng tuyết đại hãn tự mình dẫn đại quân đến đây, mà lại cánh đồng tuyết nữ vương cũng đã nói. Nàng nói cái gì? Ly Dương Đế lúc này trên mặt biểu lộ cũng phi thường khó coi. Nữ vương nàng nói, san bằng Ly Dương. Quan viên dứt lời, vội vàng bị bối, sợ Ly Dương Đế dâng lên cho mình đánh. Rất nhanh, lại có quan viên hô to chạy tới, bệ hạ, không sao. Vậy là chuyện gì? Tây, Tây Châu. Tên này quan viên, phản phất bị kinh hãi đến, vì xuống đến đối bầu trời lớn tiếng nói, Tây Châu nữ đế Giang Tiểu Anh, đã để vô địch tông cùng hợp hoan tông hai tông tông chủ phân biệt nắm giữ ân soái, xuất lĩnh tất cả Tây Châu tu sĩ, lại cho bọn hắn phân biệt chiêu mộ 60 vạn Tây Châu kỵ binh cùng 80 vạn bộ tốt, đang hướng về Trùng Châu trùng trùng điệp điệp mà đến, Tây Châu nữ đế còn nói. Ly Tương Đế tiếng trầm hỏi, nữ đế còn nói cái gì? Nữ đế nói, quan viên quỳ mọp xuống đất, nghe nói Trung Châu không biết lệnh, vô địch thiết kỵ diệt Ly Dương. Ly Dương Đế lúc này, cả người đã là tê. Chương 58. Hắn một tiếng hiệu lệnh, là hơn phân nửa hạ giới lực lượng. Chương 58. Hắn một tiếng hiệu lệnh, là hơn phân nửa hạ giới lực lượng. Không có khả năng, một cái Cố Trường Sinh, làm sao có thể điều động nhiều như vậy lực lượng? Ly Dương Đế lúc này, còn không nguyện ý tin tưởng sự thật. Bất quá, hắn cũng là có lý có cứ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Tử Điện Thanh Xương? Thế nhưng là Tử Điện Thanh Xương, chẳng lẽ Tây Châu cũng sẽ nhận sao? Cố Trường Sinh, ngươi khẳng định còn có thân phận khác a? Một cái có thể trở thành đế hoàng người, khẳng định không phải người ngu. Ly Dương Đế đã phát giác không được bình thường, coi như như thế, ta có thể Ly Dương nước cũng không có trực tiếp cùng Tuyết Nguyên giáp giới, ở giữa còn cách một cái Ly quốc, vì cái gì Tuyết Nguyên lang kỵ có thể thẳng đến ta Ly Dương biên cảnh? Cố Trường Sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Đối mặt Ly Dương Đế chất vấn, Trần Pháp Thực nết miệng mỉm cười. Hắn là ai? Thời gian trở lại nửa tháng trước, đương Cố Trường Sinh tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương, tại Ly Dương quốc đô trên không, âm thanh chấn thương khung về sau, rất nhiều mộ danh mà tới tham gia Ly Dương quốc hoa khôi đại hội tu sĩ, nửa đường liền xoay người. Tử Điện Thanh Xương, đúng là chúng ta Tử Tiêu Tông Tử Điện Thanh Xương. Ta liền biết, Trần Huyền Đô tông chủ phi thăng lên giới, đem tông môn giao cho Doãn tông chủ, lão nhân gia ông ta chắc chắn sẽ không để Tử Điện Thanh Xương trên tay hắn bị đứt đoạn truyền thừa. Nhanh, đi, tranh thủ thời gian bẩm báo cho các vị sư bá các sư phụ. Các ngươi đi thôi, ta phải đi một chuyến Ly quốc bẩm báo sư phụ, Cố Trường Sinh. Hắn vẫn là sư phụ ta Lâm Kỳ đồ đệ đâu. Vậy chúng ta chia ra làm việc, ta đi Sở quốc, ta đi Bạch Vân quốc. Ta đi một chuyến Tây Châu đi, còn chưa từng đi, bất quá nghe nói hiện tại Tây Châu đã là trời yên biển lặng, toàn bộ ma đạo đều cải tà quy chính. Ta đi Tuyết Nguyên. Các tu sĩ chia ra làm việc. Trước hết nhất rời đi Ly Dương nước đến mục đích, tự nhiên là tiến về Sở quốc tu sĩ. Sở quốc cùng Ly Dương quan hệ ngoại giao giới. Tên tu sĩ này còn biết Cố Trường Sinh là đã từng Tử Tiêu Tông luyện khí phong đệ tử, thế là hắn tới trước thêm gần luyện khí thành. Tử Tiêu Tông đổi tông lập quốc về sau, đại trưởng lão Sở Trường Hà bảo lưu lại đại bộ phận nguyên lai Tử Tiêu Tông lực lượng, luyện khí trưởng lão luyện hồng nhân tài như vậy tự nhiên cực lực giữ lại, mà Tử Tiêu Sơn đánh một trận xong, luyện hồng phát hiện học trò cưng của mình không thấy. Cứ việc, luyện hồng bất thiện ngôn tử. Hắn đối mặt Doãn Văn Công, đều có thể phát cáo biểu đạt bất mãn của mình. Có thể hắn lại là một cái rất hợp cách sư phụ. Ngoại trừ sẽ không ở ngôn ngữ phương diện biểu đạt bên ngoài, đối đãi đồ đệ có thể nói là không thể bắt bẻ. Bởi vậy, lúc đầu muốn rời khỏi luyện hồng, quyết định lưu lại. Hắn muốn tìm tới đồ đệ của mình. Đây chính là hắn truyền nhân duy nhất. Sở Trường Hà cũng mười phần nể tình, dù sao đây chính là Trung Châu luyện khí người thứ nhất. Thế là, trực tiếp sắc phong quốc công, đồng thời cho hắn một tòa thành, để hắn làm luyện khí chi địa. Làm phiên bẩm báo luyện khí trưởng lão, ngày xưa tông môn đệ tử Tiết Vạn Tiến cầu kiến. Có chuyện gì không? Đại sự, vẫn là ngươi tuyệt đối trì hoãn không dậy nổi. Tiết Vạn Tiến tìm người gác cổng sau khi thông báo chờ đợi. Rất nhanh, hắn bị mang theo đi bảo. Luyện hồng ngay tại luyện khí. Nhìn ra được, kia là một kiện pháp bảo. Chuyện gì? Luyện hồng cũng không quay đầu lại hỏi thăm. Tại luyện chế pháp bảo thời điểm, là không thể có bất kỳ phân tâm. Tiết Vạn tiến vội bằng nói, trưởng lão, đệ tử là tới báo tin. Từ điện Thanh Xương tái hiện Trung Châu, Cố Trường Sinh tại Ly Dương quốc đô đại chiến Ly Dương quốc sư, bây giờ bị Ly Dương đế lấy Ly Dương đại trận vây khốn. Thế là, Cố Trường Sinh lấy từ điện Thanh Xương chi danh, hiệu triệu. Ầm. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, luyện khí lò trực tiếp nổ. Tiết Vạn tiến kinh hãi, vội vàng sửa lời nói, trưởng lão, món pháp bảo này.
Pháp bảo gì?
Luyện Hồng quay đầu một phát bắt được vạt áo của hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Từ điện Thanh Xương truyền thừa, tại đồ nhi ta trên thân.
Cố Trường Sinh,
ngươi xác định là đồ đệ của ta sao?
Đúng vậy, trưởng lão.
Tiết Vạn Tiến liền vội vàng gật đầu.
Có ai không?
Luyện Hồng hét lớn một tiếng, đối người tiến bảo nói, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Sau một khắc, Luyện Hồng liền dẫn Tiết Vạn Tiến lên Linh Chu. Hắn đi tới Sở Quốc đô thành, hoàng cung bên trong. Sở Trương Hà vội vàng nên đón ra, hỏi, sư đệ làm sao đích thân đến, có chuyện gì không? Mặc dù là quốc, thế nhưng là những này quan hệ lẫn nhau không giống người trong, Sở Quốc nội bộ vẫn là duy trì nguyên lai xưng hô.
Ta hỏi ngươi, nếu ta muốn ngươi nâng cả nước chi mình, tiến công Ly Dương nước, đại trưởng lão sẽ đáp ứng sao?
Luyện Hồng mười phần trực tiếp. Cử quốc chi lực, tiến công Ly Dương. Sở Trương Hà nhíu mày, nói, sư đệ cũng không phải làm loạn người, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngươi nói.
Luyện Hồng đẩy Tiết Vạn Tiến một thanh. Vị này luyện khí trưởng lão a, tính tình vẫn là như thế nóng nảy. Nhưng Tiết Vạn Tiến một chút cũng không tức giận, mà là nghiêm mặt nói, hồi bẩm đại trưởng lão, đệ tử Tiết Vạn Tiến, ngày xưa Tử Tiêu tông người, bây giờ là một tán tu. Hôm nay, nghe nói Ly Dương nước tổ chức Hoa Khôi đại hội, liền đi đến. Ai biết, lại gặp Cố Trường Sinh đại chiến Ly Dương quốc sư, nguyên lai Cố Trường Sinh là vì Mạc Ly trưởng lão báo thù. Tên kia Ly Dương quốc sư chính là Tà Đạo Thi Vương Tông tân nhiệm tông chủ. Mấu chốt, Cố Trường Sinh tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương. Nghe đến đó, Sở Trường Hà liền gật đầu nói, thì ra là thế. Có ai không, lập tức triệu tập tất cả ngũ phẩm trở lên quan biên, toàn bộ đến chầu. Lại khiến các lộ đại quân lập tức hướng phương bắc xuất phát. Từ điện thanh xương, chúng ta Tử Tiêu tông chuyển thừa trở về. Bạch Vân quốc, một ngày này hoàng cung bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Tử Tiêu tông ngày xưa ngoại sự trưởng lão giao một đao, đến đây bái kiến Bạch Vân quốc chủ.
Phó trưởng lão,
có người quen đem giao một đao đón bảo. Sau đó, cũng nhìn được Bạch Vân quốc chủ. Phó trưởng lão nói là, Quý tông tử điện Thanh Xương chuyển thừa, bây giờ tái hiện Trung Châu, hiện tại đang bị Ly Dương đế vây khốn.
Hắn làm sao dám a?
Bạch Vân quốc chủ có chút chấn kinh, nhưng là, càng khiếp sợ tới. Giao một đao nói, ta tông tử điện Thanh Xương chuyển nhân Cố Trường Sinh, hy vọng Bạch Vân quốc có thể phát binh tiến đánh Ly Dương nước.
Cái gì?
A cái này. Bạch Vân quốc chủ nghe vậy do dự, nói, việc này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chúng ta Bạch Vân quốc còn muốn chống cự Nam Châu Ma Việt quốc tiến công, như lúc này tiến đánh Ly Dương, chỉ sợ phía sau có mất ta.
Quốc chủ đây là cự tuyệt sao?
Giao một đao nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, liền cáo tử.
Chấm đã.
Lúc này, ngày xưa Bạch Vân tông đại trưởng lão, bây giờ Bạch Vân quốc đại tướng quân, bởi vì cùng Tử Tiêu tông từ trước đến nay quan hệ giao hảo, vội vàng hướng Bạch Vân quốc chủ khuyên, quốc chủ, bằng không triệu tập quận vương nhóm đều đến thương lượng một chút đi. Đại sự như thế, không thể một ngụm từ chối, bằng không tương lai Ma Việt quốc quy mô tiến công chúng ta, đến lúc đó chúng ta như thế nào tìm Sở quốc cầu viện đâu?
Bạch Vân quốc chủ nghe vậy gật đầu nói, có đạo lý, nhanh tuyên.
Thế là, Lâm Phi Tuyết vào triều. Đương nghe nói chuyện nguyên do về sau, Lâm Phi Tuyết đối phó một đao hỏi, phó trưởng lão, ngươi xác định cái kia tay cầm từ điện chân đạp thanh xương người, là ngày xưa Tử Tiêu tông luyện hồng trưởng lão đệ tử Cố Trường Sinh sao?
Xác định.
Giao một đao gật đầu.
Sau đó, Lâm Phi Tuyết lập tức đứng dậy.
Bạch Vân quốc chủ hỏi, Giang Châu Vương, ngươi đi làm cái gì?
Hồi Giang Châu, ta đem triệu tập 30 vạn Giang Châu quân, diệt Ly Dương.
Lâm Phi Tuyết chỉ ném câu nói tiếp theo, liền đi.
Còn lại đám người toàn bộ hai mặt nhìn nhau,
cái này Giang Châu Vương cũng quá có quyết đoán đi.
Sau đó lại truyền tới Lâm Phi Tuyết tựa hồ có chút thanh âm nhẹ nào, quốc chủ, tha thứ Phi Tuyết tùy hứng, thế nhưng là ta không thể để cho hắn chết tại Ly Dương triều, chết ở đâu đều không được. Như Cố Trường Sinh có sai lầm, ta Lâm Phi Tuyết thể nhất định san bằng toàn bộ Ly Dương vương triều.
Thầy Châu, chứ ma về sau đã là khắp nơi trên đất ốc đảo, liền ngay cả đã từng hoang mạc cùng sa mạc cũng bắt đầu xanh mơn mởn, dân chúng cũng bắt đầu cơm no áo ấm. Nhưng là nơi này dân phong vẫn như cũ đưa hãn. Đây là ngày xưa Tử Tiêu tông đệ tử Dương Chí Sa đi vào Tây Châu sau ấn tượng. Năm đó Tử Tiêu Sơn đánh một trận xong, toàn bộ Tử Tiêu tông cũng sụp đổ, hắn cùng rất nhiều người không dám đi theo vương triều loại này chế độ, sợ khắp nơi nhận hạn chế, thế là lựa chọn trốn đi, đến trong sơn giá tìm một chỗ linh khí địa phương tốt, mở động phủ đương một vị tán tu. Nhưng là lần này, đương tử điện Thanh Xương tái hiện Trung Châu, Dương Chí Sa liền không chút do dự đi tới Tây Châu. Hắn đã sớm nghĩ tới xem một chút, bởi vì hắn nghe nói Tây Châu ra một cái Trần Vô Địch. Người này đem toàn bộ ma đạo đều giết đứt gãy, làm cho cả Tây Châu lại chỉ thanh minh, chơi yên biển lặng. Bây giờ hắn liền tới đến Hách Liên Sơn, nơi này hoa cỏ cây cối mười phần tươi tốt, bách tính mở ra rất nhiều ruộng tốt, thậm chí dưới núi còn có vạn dặm nông trường. Ai nói không ngừng cướp đoạt mới có thể để cho quốc gia binh cường mã tráng? Tây Châu cũng không có cướp đoạt bách tính, nhưng bọn hắn lại so bất kỳ một cái nào Trung Châu quốc gia đều cường đại hơn a. Dương Chí Sa phát ra cảm khái, sau đó lợi dụng Tử Tiêu tông tu sĩ thân phận vào triều yết kiến nữ đế. Lúc ấy hắn nhớ kỹ chính mình nói đến từ điện Thanh Xương truyền thừa, cùng Cố Trường Sinh cái tên này về sau. Vị tiêu cao cao tại thượng Tây Châu nữ đế đột nhiên đứng lên, thậm chí đều không cần hắn tiếp tục nói chuyện. Nữ đế Giang Tiểu Anh âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh, toàn bộ Tây Châu toàn dân giai binh. Trước chinh 1-200.000 kỵ binh cùng 1-600.000 bộ tốt, từ Vô Địch Tông Tông chủ và Hợp Hoan Tông Tông chủ phân biệt thống soái, tất cả Tây Châu tu sĩ, toàn bộ xuất quan, lập tức đại quân đông tiến, diệt Ly Dương Vương triều. Dương Chí Sa đều sợ ngây người. Một hơi, liền chiêu mộ hơn 200 vạn đại quân. Đây là cầm nền tảng lập quốc đang đánh a. Mấu chốt là, nữ đế mệnh lệnh, cả triều văn võ không có một cái nào phản đối. Thậm chí một vị đã tóc trắng xóa tướng quân đứng ra nói, bệ hạ, thần Trần phục nguyện chiến tử xa trường, mặc dù thần già, thể cốt cũng không được, thế nhưng là khác chiến dịch thần đều có thể không tham gia, lần này tuyệt đối không thể bước xuống lao thần. Bệ hạ, thần vương lực cũng giống vậy. Bệ hạ, chúng ta cũng muốn theo quân. Có lẽ chúng ta đời này, đây là một lần cuối cùng gặp hắn. Câu bệ hạ, lại cho chúng ta những lao già này một cái cơ hội, gặp hắn một lần đi. Dương Chí Sa kích động đến đứng lên, hỏi, hẳn là, Cố Trường Sinh chính là? Chính là Trần Vô Địch. Tuyết nguyên bên trên, tuyết trắng mênh mang, phản phất toàn bộ hạ giới tuyết đều bị tuyết nguyên cái này một chỗ cho tiếp nhận đồng dạng. Năm nay càng là hồ trời tháng 6 tức tuyết bay, mặt đất bao la, bao phủ trong làn áo bạc, núi múa ngân xả, nguyên chỉ sắc tượng, thảo nguyên mỹ lệ, trên không trung nhìn tựa như một mảnh. Mặc dù chỉ có tuyết trắng sắc thái, hơi có vẻ đơn điệu, lại càng khiến người ta rung động. Đất tuyết bên trong đã trở thành rõ ràng sói lang vương, cùng cái này đại địa hòa hợp một màu, nó nằm tại đất tuyết bên trong, lặng lặng nghe chủ nhân lại một lần thổi hồ địch. Hoa thành người đi nay tiêu điều, mộng xuân cuốn hồ cát. Nhà núi nơi nào, nhẫn nghe khương địch, thổi triệt hoa mai. Nó cũng không nghĩ nhà. Nhưng lúc này, ngày xưa tiểu Bạch Lang biết, nó có nó tưởng niệm, mà chủ nhân cũng có nàng tưởng niệm người. Tuyết Nguyên bên trên chuyện lãng mạn nhất, chính là nữ vương sẽ chờ Trần Vô Địch đến già. Câu nói này đã bị Tuyết Nguyên bên trên người biên chế thành ca tử. Mỗi một lần nàng thổi lên cái này thủ khúc thời điểm, tiểu Bạch Lang đều có thể cảm động lây, ánh mắt nhìn qua phương nam. Những năm gần đây, nó cũng đã trở thành toàn bộ thảo nguyên yêu lang vương. Cho nên, Lan Tranh giới trướng có một chi Tuyết Nguyên Lang kỵ đại quân. Giống như nàng, mỗi người đều cùng mình yêu lang làm bạn. Tuyết Nguyên yêu lang cưới đã phát triển đến 3 vạn người, lại toàn bộ đều là Tuyết Nguyên thể tu. Bình quân cảnh giới cũng đạt tới luyện khí 9 tầng. Đây là một chi tung hoành Tuyết Nguyên vô địch quân đội, cũng là Lan Tranh cái này Tuyết Nguyên nữ vương át chủ bài một trong. Đương nhiên, nàng lớn nhất át chủ bài, mãi mãi cũng là nam nhân kia. Lúc này một thiếu nữ cưới yêu lang tìm đến, đánh gãy Lan Tranh tiếng địch nói, "Cô, mau trở về vương đỉnh, có cô phụ tin tức." "Thật chứ?" Lan Tranh đại hỉ. Nàng đội vàng cưới Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch cũng là thất kính chạy, lấy tốc độ cực nhanh về tới vương đỉnh. Nó cũng muốn gặp đến nó a. Nhưng là, đương đến vương đỉnh về sau, lại là tin tức như vậy. Mặc dù không biết vì sao, chúng ta tông môn tử điện Thanh Sương chuyển nhân tiên sinh Cố Trường Sinh sẽ để cho chúng ta đến đây Tuyết Nguyên cầu viện, nhưng là đã hắn đã nói như vậy, ta tự nhiên muốn đến, truyền đạt hắn ý tứ. Đây là người, Trung Châu tu sĩ ăn mặc người nói. Trung Châu tu sĩ? Tuyết Nguyên bên trên, hắn đã từng nói, hắn đến từ Trung Châu. Mà lại, tử điện Thanh Sương, cái này không phải liền là Trần Vô Địch? Phu thân. Lan Tranh nhìn xem Thiết Tất Trận, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thiết Tất Trận ôm lấy bờ vai của nàng nói, Lan Tranh, ta biết. Cho nên, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Lần này, phụ thân cũng nghe ngươi. Còn có ta. Thiết Trinh đứng dậy. Còn có Chiết Hợp Ai, hắn cùng Cổ Tốc Biệt cùng cũng trước, đều là nghe được tin tức chạy đến. Mà ngày xưa những thiếu niên này lang, bây giờ cũng đều hơn 30 tuổi. Toàn bộ tiến cấp tới Kim Đăng Kỳ. Dù sao hiện tại, bọn hắn thế nhưng là Tuyết Nguyên kẻ thống trị, tài nguyên tu luyện không thiếu. Thậm chí, bọn hắn còn cùng Tây Châu thành lập tốt đẹp thương mậu quan hệ. Trước kia tông môn những đan dược kia, hiện tại Tuyết Nguyên bên trên cũng có thể mua được. Đây hết thảy đều cùng một người nào đó, cùng một nhị tử. Thậm chí có thể nói, không có hắn, liền không có hiện tại Tuyết Nguyên cùng Tây Châu. Ta an đáp đâu? An đáp. Tấn công. Ba người tiến vào vương đình đại trướng, kết quả nhưng không có nhìn thấy người kia. Mọi người trên mặt đều rất thất vọng. Nhưng là, đương nghe nói là hắn đến chiêu mộ thời điểm, cũng trước cái thứ nhất đứng ra nói, còn nói cái gì? Chúng ta Tuyết Nguyên dũng sĩ, chẳng lẽ không chịu cho chúng ta thần linh mà bỏ qua tính mệnh sao? Chiết Hợp Bộ toàn thể, trừ phụ nữ trẻ em bên ngoài, nguyện ý toàn bộ tham chiến. Chúng ta cổ bộ cũng thế. Nghe được mọi người tỏ thái độ, Lan Tranh ngược lại là tương đối thanh tĩnh. Nàng nói, không được, chúng ta không thể xuất binh quá nhiều người, nếu không Ly Quốc khẳng định hiểu lầm. Dạng này, ta chiêu mộ 8 vạn yêu lang cưới, phụ thân còn có 3 vị ăn đáp, các ngươi đem lĩnh 5 vạn bộ tộc chiến sĩ, tổng cộng 28 vạn người xuôi nam. Kaka, ngươi liền lưu thủ vương đỉnh, để các vị thúc bá cùng một chỗ phụ tá ngươi đi. Thiết Trinh mặt tối sầm, các ngươi đều đi gặp hắn, lại đem ta vứt xuống đúng không? Phụ thân, đám mây có thể thay thế ngươi đi nha. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương đứng dậy. Đây là Thiết Trinh nữ nhi. Bất quá, chất nữ tướng mạo lại giống cô. Cơ hồ chính là một cái mười mấy năm trước Lan Tranh. Mặc dù nàng là Thiết gia đích trưởng nữ, thế nhưng là tiểu vân đoá tại trên Tuyết Nguyên, cùng người khác nói đến nhiều nhất một câu chính là, ta khi còn bé, còn bị Trần Vô Địch bao qua đây. Mỗi một lần nói câu nói này thời điểm, tiểu vân đoá đều là một mặt tiêu ngạo. Thiết Trinh ngay vậy, cũng không nín được cười nói, tốt à, nhớ kỹ nhìn thấy hắn về sau, cùng hắn nói ngươi phụ thân rất muốn hắn. Nói, Thiết Trinh cái này hơn 2 mét đại hán tử, thế mà bớt một cái nước mắt. Ly Quốc. Bệ hạ, không xong. Chiều hội bên trên, có người lớn tiếng bẩm báo, gần đây Tuyết Nguyên mật thám chuyển về tin tức, Tuyết Nguyên nữ vương cùng đại hán triệu tập 30 vạn đại quân, trong đó còn có một nửa là lang kỵ, tựa hồ muốn chuẩn bị xuôi nam. Chư vị ái khanh, các ngươi nhưng có cách đối phó a? Ly Quốc hoàng đế cũng là đã từng ly Giang Tông cửa thiếu chủ, lúc này sắc mặt có chút bối rối, đội vàng hỏi thăm đám người. Lúc này, Đại Hồng Lư đứng ra nói, "Vậy hạ, thần đã cùng Tuyết Nguyên Vương đỉnh bắt được liên lạc, bọn hắn nói chỉ là một đường, đồng thời cam đoan quá cảnh thời điểm tuyệt đối sẽ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mục tiêu của bọn hắn là ly Dương nước." "Kỳ quái, Tuyết Nguyên đám kia ma tu tại sao muốn buôn ba và dặm, cách chúng ta đi đánh ly Dương nước?" Có người trầm giọng nói, "Vậy hạ, sợ không phải gạt người a. Phải cẩn thận bọn hắn sau khi đi vào, lại đột nhiên làm loạn, đến lúc đó coi như không dễ làm. Cho nên, tuyệt đối không thể bung ra biến quan." Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên triều đình kịch liệt địa tranh luận. Đại Hồng Lư bên này biểu thị, hắn đều cùng Tuyết Nguyên đàm tốt lắm, kỳ thật có thể mở đường, bởi vì gần nhất những năm này, Ly Dương Vương triều cùng Ly Quốc cũng có một chút ma sát. Nhưng càng nhiều người hỡi là lo lắng, đây là Tuyết Nguyên kế sách. Dù sao, Tuyết Nguyên cùng Ly Dương Vương triều có thể nói là không oán không cừu. Lúc này đột nhiên có người nói, Trận Quốc Công Lâm Kỳ thỉnh cầu yết kiến. "Ồ, mong mời." Ly Quốc hoàng đế liền đội vàng đứng lên. Dù sao, đây chính là Lâm Kỳ. Liền ngay cả hiện tại Ly Quốc đô thành trận pháp đều là hắn tốn hao hồi lâu thời gian chế tạo. Có thể nói toàn bộ Ly Quốc hoàng cung an toàn đều nắm giữ tại trên tay người ta. Lúc này, Lâm Kỳ tiến vào triều đình, vừa mới tiến đến hắn liền trợn mắt nhìn, hỏi: "Là ai phản đối Tuyết Nguyên Lan Kỵ, mượn đường chúng ta Ly Quốc?" "Trận Quốc Công, là ta, thế nào?" Thừa tướng Vương Chấp đứng dậy. "Bất quá, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân." Sau một khắc, Lâm Kỳ một đạo phù lục, liền đem hắn tại chỗ diệt sát. "A, cái này, Trận Quốc Công, ngươi đây là muốn làm gì?" Cả triều văn võ đều kinh hoàng hốt. Mà lúc này, lại có mấy vị quốc công tới, nhìn thấy Vương Chấp thi thể, những người tu tiên này mần quý nhóm đều chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó bọn hắn cùng một chỗ bái kiến hoàng đế. Trong đó được phong làm Tịnh Kiên Vương ngày xưa Ly Giang Tông đại trưởng lão nói, "Bệ hạ, từ điện Thanh Xương đại biểu cái gì, ngươi cũng không phải không biết, huống chi người kia vẫn là Trận Quốc Công đã từng đệ tử. Lần này, Bạch Vân Quốc, Sở Quốc, còn có Tây Châu nữ đế cùng Tuyết Nguyên nữ vương, đều đã phái binh tiến đánh Ly Dương Vương triều, nên làm như thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn những phàm nhân này thương nghị sao?" "Chớ biết." Ly Quốc hoàng đế lập tức mở miệng nói, truyền chấm ý chỉ bất kỳ người nào không cho phép ngăn cản Tuyết Nguyên Lang Kỵ quá cảnh, đồng thời rượu ngon thịt ngon ven đường chiêu đãi, hết thảy phí tổn từ quốc khố chi tiêu. "Còn có." Tịnh Kiên Vương nói bổ sung, "Chúng ta Ly Quốc cũng đối Ly Dương nước tuyên chiến, vì tử điện Thanh Dương, vì tiên môn chính thống mà chiến. Nhưng là các lộ đại quân không cho phép tùy tiện điều động. Trận Quốc Công, chúng ta những lao gia hỏa này, mang theo các tộc tử đệ, cùng đi với ngươi Ly Dương đô thành." Đa tạ Tịnh Kiên Vương. Lâm Kỳ chắp tay, sau đó hắn đối Vương Chấp thi thể hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo rời đi. Nhìn qua Lâm Kỳ bóng lưng, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ. Liền ngay cả Tịnh Kiên Vương cũng nói, "Ai, Tử Tiêu Tông mặc dù đi theo đại thế, đổi tông lập quốc, nhưng là Trần Huyền Đô nhiều năm kinh doanh, tăng thêm Doãn Văn Công năm đó kia không chịu thua một trận chiến, lần thứ nhất mang theo hạ giới đối cao cao tại thượng thượng giới thế lực, nói một cái không chữ, ta nghĩ tại những này Tử Tiêu Tông cũ trong lòng của người ta, khẳng định vẫn là vì Doãn Văn Công kiêu ngạo a. Bằng không, từ điện Thanh Xương thời gian qua đi hơn 20 năm một lần nữa như thế, bọn hắn vì sao lại đều kích động như vậy đâu? Ta nghe nói à, Hải ngoại chư đảo tạo thành đồng lai nước bên kia cũng đang kêu gào lấy muốn phái ra tu sĩ tiến về Ly Dương quốc đô đâu. Bệ hạ, lần này Ly Dương vương triều thất bại, Ly Dương đế hẳn phải chết." Tịnh Kiên Vương nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía trong triều đám người, bán phá một phen về sau, hắn cảnh cáo nói, "Vô luận các ngươi thuộc về cái gì thế lực, hay là âm thầm cùng yêu tà cấu kết, nhưng là chuyện này bên trên, nếu các ngươi nhảy ra tới quấy rối lời nói, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi đối mặt là hơn phân nửa hạ giới lực lượng.